Chương 544, Hòa Mãn Tử 2, chương 544, Hòa Mãn Tử 2, nhưng gặp Trần Hành ngồi xuống đằng sau, con ngươi hay là nhỏ không thể thấy rụt rụt, hiển nhiên tâm thần không yên. Về phần mấy cái kia ánh mắt che lấp tu sĩ, cũng là hữu ý vô ý đem ánh mắt hướng nam tử áo xanh trên thân ném. Cái này sẽ bọn hắn sâu chối cùng nhau người đầu lĩnh đến tuột cùng bị ai, cũng tử không cần nói cũng biết. Bất quá đối mặt này trạng, Trần Hành trong lòng độ không có cái gì cảm xúc, chỉ cảm thấy có phần là không hiểu. Nam tử mặc áo xanh kia bất quá tử phụ tam trọng, ngay cả động huyền luyện sư đều không phải là, cũng không biết hắn làm ra như vậy tư thái, đến cùng là có gì ý bảo. Hắn đưa ánh mắt về phía Thẩm Trừng. Vừa lúc, Thẩm Trừng cũng chuyển mắt nhìn lại. Hai người liếc nhau, Thẩm Trừng trên mặt chạy ra vẻ ấy nấy, cũng không để ý thân phận, lúc này chắp tay. Hắn ngay trước trong điện đám người mặt, dẫn đầu liền đem tôn bên trong tiểu dịch uống một hơi cạn sạch, quăng tới một cái hổ thẹn ánh mắt. Trần Hành thấy thế, cũng không tốt quá mức hùng hổ dọa người, mỉm cười, liền cùng nhau nâng tôn. Cái kia Thẩm Minh cùng Xích Mi tu sĩ đều không phải là người ngu, đương nhiên sẽ không quét hào hứng, đội vàng liền đem đám người chào hỏi đứng lên. Tại mấy người cố ý hòa hoan bên dưới, trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, trên đại điện bầu không khí cũng là náo nhiệt. Cái kia Xích Mi tu sĩ mặc dù tướng mạo hung ác, lại ngôn ngữ khôi hài, quả thực là cái diệu nhân, có hắn ở đây, lại là chưa từng lạnh đi ngang qua sân khấu. Mà đợi đến rượu đến uống chưa đủ đô, thấy mọi người trên mặt đều là có chút men say. Thiếu niên áo xanh kia cuối cùng là nhịn không được, có chút đem tiểu tôn vừa để xuống, đem mắt nhìn về phía Trần Hành, chắp tay nói, nghe nói Trần huynh từng ở trước công chúng đấu bại qua Tư Mã Quyền Thông cùng một đám thế tộc bên trong người, thật to dương chúng ta tông phái đệ tử bị phong, được thượng tông trưởng lão khen ngợi là đấu phát thắng. Không biết vị này là Hòa Mãn Tử. Thiếu niên áo xanh theo kiếm đứng dậy, ánh mắt sáng ngời, Trần huynh tuy là tại kia cái gọi là Hồ Thương Pháp hội ra to như vậy đầu ngọn gió, nhưng này cuối cùng chỉ là khí diễn tập binh pháp, không phải thủ đoạn chân chính. Tha thứ ta nói thẳng, cùng nào đó cũng không tin có người tại giết bại mười mấy cùng cảnh tu sĩ sau, còn có thể cả kinh hai vị luyện sư không dám lên trước, ta cũng cùng âm hạc, Kê Nguyệt Đàm đã từng quen biết, hai vị kia cũng là không phải đồ ngu xuẩn. Nghĩ đến, Trần huynh cũng xác nhận dùng chút ngoại vật thủ đoạn thôi. Trần Hành sau khi nghe cười nói, Hòa huynh ý tứ là muốn thử một lần thủ đoạn của ta. Tự nhiên, ta vì giữ vững nước bọt này giếng khí đốt, có thể nói xuất sinh nhập tử, mắt thấy chính là đến công thành ngày, Trần huynh lại chợt đến chặn ngang một tay, ta biết được đây là mấy vị ý của sư mình, nhưng nếu không có khả năng tự tay thử một chút Trần huynh cân hai, cùng nào đó lại là không cam tâm. Trong ngôn ngữ này chiến ý liên ngang, rào rạt bước tới. Tuy là biết được Hòa Mãn Tử tính nết rất là bướng bỉnh, đã từng là không chịu phục người, nhưng gặp hắn dăm ba câu ở giữa, liền đem thật vất vả tạo nên hòa thuận bầu không khí cho xé mở, không mảy may nể mặt. Vô luận Thẩm Minh hay là Xích Mi đạo nhân trên mặt, đều là mơ hồ hiện lên một tia vẻ không vui, nhưng lại không thể làm gì. Đã như vậy, vậy liền xin mời thôi. Trần Hành thản nhiên nói. Cái này trả lời chắc chắn rất là dứt khoát, ngược lại là làm cho Hòa Mãn Tử không khỏi nhìn nhiều Trần Hành một chút, nhưng cũng không khách khí. Tay vừa lộn, bên hông một ngụm xanh thảm phi kiếm liền phát ra sắc nhọn khiếu minh thanh âm, lúc này đằng không mà lên, đâm thẳng hướng Trần Hành cánh tay trái. Cùng đây từ thoại ngữ mặc dù không để mặt mũi, lúc xuất thủ đợi, ngược lại là thu ba phần kiên quyết, có lưu chỗ trống. Chuyện thế gian này, phần lớn thai nghe là giả, mắt thấy phương thực. Giống như Hòa Mãn Tử loại người này, cũng nên mắt thấy cái rõ ràng, mới bằng lòng tâm phục khẩu phục. Mà Trần Hành nhìn hắn bộ này làm dáng, mỉm cười, biển chỉ điểm tới, A Tị kiếm liền từ trong tay háo lóe ra, đem trên không giữ lại. Hai kiếm va chạm, ai cũng không chịu để cho ai, lúc này liền nổ tung một tiếng chói tai nhỏ vang. Hàn mang tiêu xạ tứ tán, để mấy cái cách lân cận đệ tử đều là thần sắc hơi động, tâm thần run rẩy. Hai kiếm ngươi tới ta đi, đều là tuyển lấy nhanh đánh nhanh chi pháp. Bất quá thời gian qua một lát, liền giao chém không dưới 110 lần, nếu như gió táp mưa rào bình thường, gọi người không kịp nhìn. Hòa Mãn Tử gặp nhà mình pháp kiếm không cách nào tùy tiện đột phá cách trở, vừa muốn bóp cái pháp quyết, khắc thi hàn thuật. Ý nghĩ này mới phương tại trong não phát lên. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo xích quang phút chốc thoát khỏi dây dưa. Bất quá thời gian nháy mắt, đã lấn người tiến nhập quanh người hơn một trượng. Hòa Mãn Tử lấy làm kinh hãi, nhưng phản ứng lại không mảy may chậm, đối với đánh tới A Tị kiếm không quan tâm, đọc thầm vài câu pháp quyết, từ ngực khiếu bên trong bức ra một cỗ bích lửa đến. Lửa này vừa hiện, tức khắc liền hung hăng vừa tăng, hóa thành một vòng hỏa cháo, đem A Tị kiếm bắn bay. Làm sao như vậy? Tuy là trước mắt tình thế nguy hiểm đã giải, nhưng là Hòa Mãn Tử trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lửa này tên là Khai Dương lửa, chính là hắn cuộc đời đoạt được cơ duyên bên trong, nhất qua chân quý một loại. Chính là cần quan tưởng tử cực động dương viêm quang chi thần hình thể, cấp đến một tia nguồn gốc nguyên khí chú thân, trải qua lập đi lặp lại rèn luyện, lấy đủ loại bên ngoài thuốc đổ vào phát sinh, cuối cùng mấy năm, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tâm huyết, tư lương, mới phương được thành liền, trồng trọt tại ngực khiếu bên trong, minh chiếu nội phủ. Dùng đi một tia, chính là ít đi một tia. Cho đến ngày nay, Hòa Mãn Tử cũng mới chỉ có thể đem lửa này sử dụng 12 lần, liền muốn từ đầu lại luyện, không thể tiếp tục được nữa, bất quá Khai Dương lửa tuy là tu hành không dễ, uy năng nhưng cũng cực lớn không gì sánh được. Một khi phát ra, vài là không gì không tiêu cháy, cùng những cái kia thiên địa chân hỏa cũng có thể nhẹ nhõm chống đỡ. Thường ngày tại âm hạc, Kê Nguyệt Đàm các loại thế tộc luyện sư xâm phạm thời điểm, Hòa Mãn Tử chính là ỷ vào chiêu này mới có thể đem bọn hắn kinh sợ tối lui, khiến cho trong lòng còn có kiên kỵ. Có thể vừa rồi vô ý thức sử xuất lửa này thời điểm, chỉ là đem chiếc kia đánh tới phi kiếm màu đỏ ép ra, lại coi hình dạng và tính chất, đúng là mảy may cũng không tổn hại. Cái này làm cho Hòa Mãn Tử tại kinh ngạc sau khi, cảm thấy cũng là trầm xuống. Mà lúc này, tại cái kia đạo Khai Dương tóc lửa ra sau, cả tòa trong điện đã là lửa mảnh bay tán loạn, sóng nhiệt bức người, không ít tu sĩ đều là đem chân khí nhấc lên, lấy chống cự viêm lưu. Liền ngay cả cái kia Xích Mi động huyền luyện sư, quanh người cũng là mọc lên một tầng xanh thảm bảo quang, như là đem chính mình quấn tại một tầng trong sóng nước. Chương 545, Hòa Mãn Tử 3, chương 545, Hòa Mãn Tử 3, trong điện chật trội, khó mà triển khai tay chân, không bằng đi bên ngoài một đấu. Trần Hành đưa tay hư hư dẫn một cái, cũng không đợi Hòa Mãn Tử trả lời, liền bay ra cung điện, đàng đến trong mây. Hòa Mãn Tử có chút trầm mặc một lát, cũng đem kiếm quang nhảy lên, theo sát đi qua. Lúc này, trong điện chư tu đều là đứng dậy rời tiệc, ra cửa các, ngửa mặt lên trời hướng trời trông được đi. Liền ngay cả Thẩm Trừng mấy cái này động huyền luyện sư, cũng chưa không chút nào ngoại lệ. Hòa Mãn Tử mặc dù thanh danh không hiển hách, nhưng đây cũng là phía sau hắn sư trưởng cố ý gây nên, không muốn khiến cho phong mang quá lộ, để tránh nửa đường gặp bất trắc. Nó tuy chỉ là tử phụ tam trọng tu vi, nhưng ngay cả âm hạc các loại luyện sư đều không thể tại dưới tay hắn định loạn. Có thể nói Thẩm Trừng có thể đem thủy hỏa tình hộ đến lúc này, Hòa Mãn Tử không thể nghi ngờ là có đại công vân thiếu hắn không có khả năng. Mà mọi người tại chỗ, nếu nói có ai có thể vượt qua hắn, trừ chân thân không có khả năng vọng động Thẩm Trừng bên ngoài, liền ngay cả Thẩm Minh cùng cái kia Xích Mi luyện sư đều không thể tùy tiện làm đến. Tuy nói Hòa Mãn Tử bởi vì lẫn nhau sư trưởng ở giữa giao tình, không muốn ở Thẩm Minh cùng Xích Mi đạo nhân tự thủ, đám người trải qua khuyên bảo đều là lực từ chẳng phải. Nhưng đối đầu với Trần Hành cái này làm dấu che mặt người sống, cho dù từng nghe nói hắn to như vậy tên tuổi, lấy Hòa Mãn Tử kiệt ngạo tính nết, cũng là chân chính đánh qua một trận mới bằng lòng bỏ qua. Trời bên trong diễm quang rầm rĩ đẳng, hàn quang tiêu sạc. Thân ảnh của hai người đều là mông lung mê ly, lồng tại một mảnh đông đúc mây khói bên trong, chợt đông chợt tây, lờ mờ, gọi người nhìn không rõ ràng. Chỉ có long long tiếng vang, nếu như lôi minh trận trận, rung khắp vài dặm, rất là uy liệt hùng vĩ. Huynh trưởng, ngươi cũng hiểu biết Hòa Mãn Tử sư đệ tính nết, sao có thể bỏ mặc hắn hướng Trần sư đệ gây hấn? Hai người này nếu là đánh ra chân hỏa đến, vô luận cái nào có sơ suất, đều là hỏng trước mắt đại cục. Đang nhìn sau một lúc, trung hung hiểm chỗ, làm cho Thẩm Minh cũng bất giác run rẩy kinh hãi. Hắn nhìn về phía bên cạnh Thẩm Trừng, lắc đầu đoán trách một câu. Thẩm Trừng lại không đáp lời, chỉ lầm lùi đem ngắm nhìn trời bên trong hai người giao chiến. Sau một lúc lâu, hắn chợt phải thu hồi ánh mắt, lắc đầu than nhẹ một tiếng, bại cái gì? Ai bại? Thẩm Minh nghe vậy giật mình. Thẩm Trừng cũng không để ý tới hắn, chỉ cười nhạt một tiếng, ngươi coi trọng ta, cùng sư đệ tính nết, ta có thể nào khuyên đủ? Năm đó quen biết thời điểm, hắn nhưng là cùng nghệ ta đều đấu không xuống 10 trận, nếu nói Trần sư đệ là đấu pháp thắng, đó cùng sư đệ chính là cái đấu pháp si. Hắn đã lập chí phải hướng hắn huynh trưởng tìm cái công đạo sau, liền đã là có chút điên dại bốn chỗ tìm người thử kiếm, cũng là muốn ma luyện công hạnh. Nay gặp phải Trần sư đệ, tức là suy tàn, cùng sư đệ của ứng sẽ mừng rỡ như điên. Cùng sư đệ vậy mà lại bại sao? Thẩm Minh nghe được hắn trong lời nói ý tứ, không khỏi khẽ nhíu mày, chợt giống như nhớ ra cái gì đó, lại không nhịn được nói, bất quá, huynh trưởng nếu là đối đầu Hòa Mãn Tử sư đệ huynh trưởng, có thể có phần thắng. 5 năm trước liền thua qua một chiêu, bây giờ sợ cũng khó thắng. Đây chính là cái kiếm tiên giống như nhân vật, theo ta thấy đến, ngay cả vệ đạo phúc cũng khó khăn thắng hắn. Thẩm Trừng than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, như Thạch Hữu không thủ đoạn ẩn tàng, 6 năm sau, hắn khi theo thập đại đệ tử đầu danh mà giờ khắc này, trên không trung tranh đấu đã là càng kịch liệt, diệu mang chất loạn, đem đại khí không ngừng cắt, sát ý bừng bừng. Chợt đến, chỉ gặp một đạo kim hồng màn sáng tức thì quét ngang mà qua, đem vài dặm loạn vần chạy ầm ầm toàn bộ xóa đi, khiến cho thiên vũ nhất định. Mà bị màn sáng kia xông lên, Hòa Mãn Tử dưới chân chân khí cũng là tản ra, như gặp phải trọng kích, lảo đảo rơi xuống, tại cách đất chừng 10 trượng, mới miễn cưỡng đem thân hình dừng một chút. Hòa Mãn Tử phức tạp hướng trên đầu vừa sở, lại là bắt được một nửa bản quan. Lúc trước tại thần quan quét tới thời điểm, phi kiếm cũng là dây lát lóe ra. Nếu không có Trần Hành tận lực lưu thủ, chỉ sợ hắn đã là bị nạo sọ thủ đi. Hoa huynh, đã nhường. Trần Hành đem A Tị kiếm thu hồi trong tay, hơi chắc tay. Câu này lại không có trả lời. Hòa Mãn Tử chỉ cúi đầu không nói. Khi Trần Hành lòng nghi ngờ người này có thể là còn trong lòng còn có khâm phục, khẽ nhíu mày thời điểm, Hòa Mãn Tử lại chợt đến ngửa mặt lên trời cười như điên, thái độ điên cuồng. Bây giờ mới nhận biết ngươi, tại hạ thật có thể nói là vọng sống 30 năm. Hắn hai mắt nhìn thẳng Trần Hành, tinh quang nổ bắn ra, mừng rỡ lời nói, "Trần sư minh, Trần sư minh, ngươi đến gì chết cũng." Cái này cùng hỉ thân thiện thái độ vừa ra, làm cho Trần Hành cũng không nhịn được khẽ giật mình, có chút nhíu mày. Mà lúc này Hòa Mãn Tử đã là đem pháp kiếm tùy ý hướng túi tay áo bên trong con ra, nhanh chân hướng Trần Hành đi tới. Hai mắt sáng ngời, bày ra một bộ muốn cùng hắn cầm tay tâm tình bộ dáng. "Ta xem Trần sư minh vừa rồi cũng không phải là sự xuất kiếm độn thủ đoạt đến, sư minh cũng là kiếm đạo đệ tam cảnh." Hòa Mãn Tử tại phụ cận thời điểm, trung điệp khẽ không lời, ngay trước chư tu mặt, khẩn xin dạy nói có thể rõ ràng ta đã là lưu tầm nghị thủ ngữ, sư minh là sao tránh đi ta khai dương lửa, lặng yên không một tiếng động đem một kiếm kia truyền đạt, gọt đi đỉnh đầu ta chi quan. Ta tự xưng là linh giác cũng không yếu cho người khác, tại sao lại không hề có cảm giác? Gặp Hòa Mãn Tử thành tâm tỉnh giáo, không chút nào bố trí phòng vệ. Trần Hành cũng trở về thi lễ, đắc, đây bất quá là tàng hình nặc ảnh chi thế, cũng không phải gì đó cao minh pháp môn, lại ta trước lấy đạo thuật chiếm thanh thế, đưa ngươi tâm thần nhất trụ, một kiếm này mới có thể tiến công. Cái gọi là kiếm cùng khí lan lộn, chớ hiện chân hình, là lấy hình có thể thường ẩn không kiếm đạo bên trong. Lại tổng cộng chia làm pháp, thuật, thế tam đẳng. Thứ nhất đến tam cảnh dụng thế, thứ tư đến lục cảnh hành thuật. Về phần bảy đến đệ cửu cảnh thì là vật pháp. Thuật mạnh hơn thế, mà pháp lại mạnh hơn thuật, pháp giả, đạo trụ có cũng, kia là không, có nó ngẫu, gọi là đạo trụ cột. Diệu bột màu sâu, hơi mà không hiện, miên mịt mù sâu thẳm, thần diệu vô biên, là thiên địa hóa sinh chi mẫu dễ. Có thể tu thành kiếm đạo đệ thất cảnh, chính là vận pháp chi nhân. Kiếm trong tay, chế lấy ngũ hành, luận lấy hình đức, mở lấy âm dương, cầm lấy xuân thu, đi lấy thu đông. Kiếm này, thẳng chi vô địch, nâng chi vô thượng, án chi không bên dưới, vận chi vô bảng, bên trên vỡ phù vân, bên dưới tuyệt địa kỷ. Kiếm này vừa dùng, có thể khai thiên địa, có thể sinh vật, thành thiên chi đạo giã. Chương 546, pháp thuật thế, 1, chương 546, pháp thuật thế, 1, mà thuật giả, lại là tự nhiên thẳng để ý, lão kính cũng, tâm trí trô gió cũng. Tu thành kiếm đạo đệ tứ cảnh, chính là hành thuật người. Kiếm trong tay, thẳng chi cũng không trước, nâng chi cũng không bên trên, án chi cũng không bên dưới, vận chi cũng không bên cạnh, thượng pháp tròn trời lấy thuận tam quang, hạ pháp phương lấy thuận bốn giờ, trung hòa dân ý dẹp an làng xã trung quanh. Kiếm này vừa dùng, như lôi đỉnh chi chân cũng, bốn phong bên trong, đều phục tòng mà nghe theo mệnh giả vậy. Về phần thế người, lực cũng. Kiếm này vừa dùng, bên trên chém cái cổ lĩnh, bên dưới vỡ căn phổi, uy chấn lăng không, chém yêu giết quái. Vận pháp, hành thuật, dụ thế, đây cũng là kiếm đạo tam trọng không đều tạo nghệ. Dưới mắt Trần Hành cùng Hòa Mãn Tử mặc dù chỉ là dụng thế người, còn nói không lên hành thuật, càng chớ nói vận pháp. Nhưng dụng thế một đạo, nhưng cũng là dấu kín lấy rất nhiều quan thiếu, bí quyết, phong phú, khiến người khó mà cuối cùng. Thí dụ như cái kia tàng hình nặc ảnh chi thế, chính là từ Thanh Chân Thị một cọc bí truyền thủ đoạn, bị ghi lại tại Thần Liệt Kiếm Kinh bên trong. Mà hắn có một chân pháp giới nơi tay, có thể quan chiếu ra người khác tâm tưởng đến. Bằng này hành động, Trần Hành đoạt được dụng thế quan thiếu, chớ nói thường nhân, chính là những cái kia thế tộc xuất thân thiên tài tuấn ngạo, cũng là xa xa không thể cùng hắn khách quan. Mà Hòa Mãn Tử đang nghe lần này ngôn ngữ sau, hai mắt khép hở đường này. Trên mặt khi thì hiện ra vẻ nghi hoặc, khi thì lại bộc lộ minh ngộ bộ dáng. Trần Hành ánh mắt hướng Thẩm Trừng chỗ lướt qua, xem ở tấm tiên ngũ phương chấn linh phủ phân thượng, liền cũng thuận đường bán một cái nhân tình, bờ môi khẽ nhúc nhích, đem tàng hình nặc ảnh chi thế tôn chỉ từ đầu đến cuối nói một lần, truyền đến Hòa Mãn Tử trong tai. Hòa Mãn Tử ban đầu còn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, về sau thần sắc liền đột nhiên biến đổi, ánh mắt lấp lóe. Nếu nói lúc trước vẫn chỉ là chút kỳ phùng địch thủ kinh ý, hiện tại chính là chính xác có chút vui lòng phục tùng. Sư minh độ lượng rộng rãi phi thường, ở trước mặt người, ta Hỏa Mãn Tử vô cớ gây hấn, ngược lại giống như là cái tôm tép nhại nhép hắn thật sâu chắp tay thi lễ, thở dài âm thanh, Lãng Tiếu mở miệng nói, đã như vậy, ta lại không phải cũng có thể chẳng chiếm ngươi thiện nghi, ta cái này cũng có một thiên dụng thế bí quyết, chính là sư môn truyền lại, còn xin sư minh nhìn qua. Hỏa Mãn Tử lời nói dụng thế quan thiếu, chính là dạy người như thế nào đem kiếm thế từ luyện kiếm thành cương đến luyện kiếm thành ti ở giữa như ý hoán đổi. Nếu bàn về giá trị, thực còn tại cái kia tàng hình nặc ảnh chi thế phía trên. Bình thường kiếm tu tuy là tu thành thành cương, thành ti biến hóa, muốn đem kiếm thế từ cả hai ở giữa chuyển hóa, cũng là cần một cái dừng lại, đến thu nhiếp thần ý, khó mà khoảnh khi thì liền. Xưa nay thời điểm hay còn dễ nói, nhưng tại đối địch thời khắc, cái này dừng một chút, liền không thể nghi ngờ là cái rõ ràng bỏ sót. Nếu là cao minh địch thủ xem xét đến cảnh này, hoàn toàn thừa dịp cơ hội này, đem chiến cuộc lật bể, khiến cho tình thế thay đổi. Bất quá Hòa Mãn Tử lời nói cái này dùng thế bí quyết, Trần Hành từ lâu là thông qua tâm tướng, đem tập luyện đến tay, dưới mắt cũng bất quá là nghe nhiều một lần thôi. Mà gặp hai người không còn lúc trước kiếm bạt nộ trương tư thái, thế mà cùng ngồi đàm đạo đứng lên. Thẩm Trừng các loại chúng đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên biết rõ Hòa Mãn Tử tính nết. Chỉ đợi đến hai người dứt lời, mới cười to mở miệng tương thỉnh, đám người lại quay về trong điện. Lần này, ngược lại là chủ và khách đều vui vẻ. Hòa Mãn Tử thay đổi lúc trước sơ lãnh kiệt ngạo tư thái, liên tiếp mời rượu, ở giữa có Xích Mi đạo nhân nói chêm chọc cười, nói chút kỳ văn giật sự, Thẩm Trừng lại ném ra ngoài chút tu hành thể ngộ đến, bầu không khí ngược lại không cùng với lúc trước. Mà chờ một mạch phải tính canh giờ qua đi, trong ấm rượu không, chư tu mới hứng tận tán đi, chắp tay từ biệt. Tại một cái bộ dáng 17-18 tuổi thiếu nữ áo đỏ dẫn đường bên dưới, Trần Hành ra Minh Đức điện sau, lại chuyển qua mấy tầng hành lang, xuyên qua một mảnh to như vậy rừng đá, mới tại một tòa thiên điện trước dừng lại. "Trần sư minh, xin mời." Thiếu nữ áo đỏ trở lại, nhu thanh cười nói, "Bây giờ thân ở động thiên hành cung bên trong, ven đường thấy đều là vạn tái trước đó của vật." Trần Hành dương mắt nhìn lên, gặp thiên điện kia hình dạng và cấu tạo cùng lúc này hiển nhiên khác nhau rất lớn, hạ không bên trên hẹp, hình như rủi nhọn, cũng không gần sát mặt đất, mà là lấy mấy cây kim trụ tại tứ cực phương vị chèo chống, hư huyền ở trên không. Hắn hơi nhìn một chút, khẽ bước cầm thăm hỏi, cũng không nhiều lời cái gì, mà đẩy cửa đi vào sau. Gặp trong phòng trống rỗng, bốn vách tường sáng bóng, cũng không cái gì bày biện, duy là một tấm giường ngọc nằm ngang ở góc tường. Trần Hành đem tay áo phất một cái, cũng không nhiều làm cái gì, liền tại cái kia trên giường nhắm mắt vào chỗ, trong miệng mui cấp nhiếp linh tức, ngay tại nơi đây yên lặng điều tức tiến hành tu hành, mà cái này khép lại mắt liếm tức. Bất quá ba canh giờ, liền bị người đánh gãy. Hắn tâm thần thu bảo, nghe được môn hộ bên ngoài lại là có nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang truyền đến. "Xin mời." Trần Hành mở to mắt, nói một tiếng, quay dậy Trần sư đệ, bần đạo ở đây chắp tay. Xích Mi đạo nhân cười một tiếng, liền đẩy cửa vào, có chút thi cái lễ. Trần Hành lúc này đứng dậy, chắp tay đáp lễ, đồng dạng cười nói, lao phiền sư minh phía trước dẫn đường. Chỗ nào? Chỗ nào? Thấy mình rõ ràng còn chưa nói ra ý đồ đến, Trần Hành cũng đã xách trước vào chúng. Xích Mi đạo nhân trên mặt không khỏi hiện lên một tia cổ quái, nhưng vẫn là thu nạp tâm thần, đưa tay hư hư dẫn một cái, nói một tiếng xin mời. Hai người dọc theo cung đạo, một đường lại trở về đến Minh Đức điện, thẳng đi đến trong điện đồng trô vách tường bên cạnh, lại không đường có thể đi lúc, mới dừng lại bước chân. Lúc này Xích Mi đạo nhân nhẹ nhàng đưa tay nhấn một cái, chỉ nghe một tiếng tạch tạch. Cả mặt tường đông tựa như chợt hóa làm một đoàn mềm mại sương mù, cũng không còn cứng rắn thái độ, lảo đảo, phảng phất là có thể để cho người ta tùy ý sâu vào. Trần sư đệ, xin mời. Xích Mi đạo nhân lui lại mấy bước, nhắm hướng đông tường một chỉ, thủy hỏa tỉnh liền ở đây bên trong, Thẩm Trường sư huynh đã là xin đợi đã lâu. Trần Hành khẽ bước cẩm, nhanh chân vào trong đi ra. Mà đợi đến xuyên qua tường đông sau, tựa như là bị trống rông na gì đến một chỗ lạ lẫm địa giới, chợt đứng ở một tòa kim tiểu phía trên, tay áo bị gió thổi phật, liệp liệp mà động. Trần Hành định mắt nhìn kỹ, tại kim tiểu phía dưới, xích thủy cuộn cuộn, chọc lãng quay cuồng tới lúc gấp rút, gió nóng đập vào mặt đánh tới, đốt người phi thường. Mà đỉnh đầu đi lên 20 trượng, lại là kín kẽ núi đá, không có một tia sáng tự đứng ngoài tiết đến. Chương 547, pháp thuật thế 2, chương 547, pháp thuật thế 2, hắn ánh mắt có chút lóe lên, lại chưa nhìn nhiều, tại trên kim tiểu đi gần dặm, liền có một chỗ rất là rộng rãi khoáng đạt thạch đài đập vào mi mắt, mà Thẩm Trường chính khoanh chân ngồi tại trên bệ đá. Gặp Trần Hành đến gần, hắn thần thái ôn hòa, nói Trần sư đệ, vừa mới Minh Đức điện bên trong người nhiều nhãn tạp, lại là không tiện nói chuyện nhiều, một chút khẩn yếu ngôn ngữ cũng không tiện nhắc lên, nơi đây ngược lại là một phương cực tốt tự thoại nơi trốn. Đa tạ Thẩm sư minh. Trần Hành nghe vậy cười một tiếng, đi ra kim tiểu, tới trên bệ đá. Hắn nhìn về phía Thẩm Trường bên người trước kia giếng nhỏ, không khỏi ngạc nhiên nói, bất quá, đây cũng là thủy hỏa tỉnh. Tại hành cung này bốn góc, phân là còn có bốn miệng thủy hỏa tỉnh. Có thể đem vật này luyện hóa tay, liền coi như là nắm giữ xuất nhập địa cùng quyền chủ động. Mà dù là này trước đã là ở trong lòng cất chuẩn bị, nhưng rõ ràng nhìn qua, hay là làm cho Trần Hành chưa phát giác cảm khái nói pháp chi huyền bí. Miệng giếng ước chừng 100 thước vuông, rất là rộng lớn, hướng xuống xem đi, sâu không thấy đáy, nhưng gặp đen đỏ hai màu chìm nổi trong đó, phát ra tiếng vang lúc, thế như vạn mã đủ chạy, thành có lôi đỉnh chi vì thế. Phút chốc khói trên ánh sáng đi, tức giận vô cùng hùng vĩ, phong thủy bức bách, đuổi nếu như lửa mảnh, nhiệt lực mãnh liệt. Lại phút chốc nước lạnh đại thịnh. Hơn 10 trượng phương viên đều là lạnh lẽo tận xương, dày đặc khí lạnh. Không sai, đây cũng là thủy hỏa tỉnh, vì giữ vững nó, ta thế nhưng là hao tốn không ít tâm tư, đợi đến bốn miệng thủy hỏa tỉnh bị toàn bộ luyện hóa, chính là dưới đáy địa cung, Thẩm Trường hướng xuống chỉ một chỉ, lắc đầu nói, chân chính mở ra thời gian. Hắn nhìn về phía Trần Hành, sư đệ coi là trong địa cung tạo hóa sẽ là vật gì? Đan dược, phát tiền, đạo thư, cũng đơn giản là cái này vài loại vật thập. Trần Hành đáp. Thẩm Trường lắc đầu cười một tiếng, nói ta khi tiến vào lưu hỏa hành hóa động tiên trước, từng bị ân sư âm thầm dặn dò qua một câu, tại trong động tiên này có dấu hỏa hà lao tổ tại chuyển tu bản môn tiên đạo sau sử dụng một bản đạo thư. Lúc trước vì tìm được quyển kia đạo kinh, Vu Minh gần như là đem hành cung này lật cả đáy lên trời, vì thế còn cùng Tiêu Tu Tĩnh, Lưu Quan các loại đấu mấy trận, nhưng kết quả đều là không thu hoạch được gì. Cho đến tại tìm được thủy hỏa tỉnh, phát giác lòng đất này chỗ sâu còn có một tòa cung quyết sau, ta mới hồi tỉnh lại, cái kia đạo trải qua có lẽ cũng không phải là ở vào mặt đất, mà là ở vào lòng đất. Trần Hành nghe vậy cũng không có quá mức giật mình, mà là hơi trầm ngâm một lát, như có điều suy nghĩ. Tứ viện đệ tử sở dĩ có thể đi vào đến bên trong lưu hỏa hành hóa động tiên lịch luyện, cuối cùng thực là Ngọc Thần phái một vị bên trên thật thắng đánh cược, mới từ Xích Minh phái trong tay kiếm được cái hang nhỏ này trời. Mà vị kia Ngọc Thần bên trên thật tuy là trướng mắt cái hang nhỏ này trời, nhưng lấy năng lực của hắn, động tiên này bên trong cái gọi là bố trí, tất nhiên là trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Nhân tình này liên quan, ngay cả vũ hóa siêu thoát tiên nhân đều khó tránh cho, còn tại thế gian người tu đạo càng khó ngoại lệ. Kể từ đó, cái kia Thẩm Trừng có thể được hắn sư trưởng đề điểm, biết được trong động tiên còn cất giấu một bản bảng môn tiên đạo điển tịch, cũng chẳng có gì lạ. Thẩm sư huynh muốn tranh đoạt quyển kia bảng môn tiên đạo đạo thư? Trần Hành cười hỏi. Tự nhiên, tuy là bảng môn chi thuộc, nhưng hỏa hà lao tổ lại là bằng này chứng thành thuần dương đạo quả, đạo thư kia tuyệt không phải phạm chạy. Thẩm Trừng ánh mắt nghiêm một chút, bất quá lại không phải ta, mà là ta các loại, đạo thư kia nếu có thể đắc thủ, tự có sư đệ một phần. Không đợi Trần Hành nói cái gì, Thẩm Trừng liền đem tay áo vung lên, đột nhiên nói ta biết được sư đệ ý tứ, chúng ta đều là phía trước cổ huyền tông bên trong tu đạo, lập chí muốn dần dần cái trường sinh, đã như vậy bằng môn pháp chế lại là chân quý, công dụng cũng lớn không đến đi đâu. Nhưng ta các loại tuy là không cần nó, chẳng lẽ liền không thể đem cuốn sách này đổi lấy công đức sao? Tại Ngọc Thần tu hành, đạo công chính là ác không thể thiếu đồ vật, vô luận tập luyện tự pháp hoặc đổi lấy tu đạo ngoại vật, đều là cần công đức không thể, vật này ai lại sẽ ghét bỏ quá nhiều đâu. Cơ duyên không dễ, bỏ lỡ há không đáng tiếc. Không biết sư đệ có nguyện ý hay không giúp ta, cộng đồng phân một phần chén này canh. Trong lời nói mặc dù không thiếu khích lệ tiến thủ chi ý bên trong tâm tư, nhưng cũng là biểu lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù bằng môn pháp chế đối với đám người tu hành tác dụng không lớn, nhưng này quyển Tuần Dương đạo thư, dù sao cũng là có thể đổi lấy công đức. Nếu là hiện ra, chắc hẳn cũng không thiếu được một phen liều mạng tranh đấu. Trung hung hiểm, thực là không cần nhiều lời. Mà Trần Hành hơi chút trầm ngâm sau, cũng không có quá nhiều do dự, gật đầu đáp ứng, làm cho Thẩm Trừng không khỏi mừng rỡ, vỗ tay cười to. Tại triệt để định ra ước này sau, hai người sau đó lại bắt chuyện một phen, Trần Hành liền cáo từ rời đi. Bất quá tại lâm đạp vào kim tiểu thời khắc, Trần Hành giống như nhớ ra cái gì đó, lại dừng bước lại, quay người lời nói, Thẩm sư minh, bần đạo còn có một chuyện không rõ, nếu là trong đó cất mạng mỗi chỗ, mong được tha thứ. Sư đệ cứ nói đừng ngại. Trong địa cung, trừ ra quyển kia bảng môn đạo thư bên ngoài, không biết vật khác vì sao. Thẩm Trừng nghe vậy cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, cười một tiếng, nói theo ân sư lời nói, ứng còn có cùng tiên thiên thần tiên ma quái muốn làm tạo hóa. Bất quá như thế vật thập ngược lại là muốn nhìn duyên phận, ta chỉ cần có thể có được quyển kia đạo thư, liền đủ hài lòng tiên tiên thần tiên ma quái. Trần Hành tầm mắt có chút một dựng, chắp tay cùng Thẩm Trường từ biệt, liền leo lên kim tiểu, rời nước bọt này giếng khí đốt. Mà chưa mấy ngày nữa, Trần Hành cùng Thẩm Trừng một đám tương hỗ là viện thủ tin tức, liền rất nhanh tại trong động tiên truyền ra. Đám người nghe được tin tức này, phản ứng không đồng nhất. Tông phái đệ tử ngược lại cũng dễ nói, thế tộc một phương lại là lên không ít gợn sóng. Đồng thời, giống như Âm Hạc, Kê Nguyệt Đàm các loại chưa chiếm được thủy hỏa tỉnh thế tộc luyện sư, cũng là kiên trì đến Minh Đức Điện tập kích quấy rối một phen. Mà đã là cùng Thẩm Trừng ước hẹn trước đây, Trần Hành cũng sẽ không sống chết mặc bay, cùng Thẩm Minh các loại liên thủ một chỗ, không phải bèn bèn nhẹ nhõm liền đem đánh chúng tán loạn, còn làm cho thế tộc một phương lưu lại mấy đầu tính mệnh xuống tới. Sau khi qua chiến dịch này, nhiều mặt thế lực đều là giật mình, nguyên bản còn có tâm tư cũng là tiêu tán hầu hết. Lưu hỏa hoành hóa trong động tiên thế cục cũng chính là dạng này. Thoáng qua liền qua hơn tháng. Một ngày này, động tiên đông bị Tiêu Tu tính bế quan chỗ kia dịch la điện. Chương 548, địa cung 1, chương 548, địa cung 1, chợt đến có tiếng rít truyền đến, dương mắt thời điểm, chính là mười mấy đạo độn quang quanh có khúc hiệu mà đến. Tại dịch la ngoài điện phòng thủ mấy cái thế tộc đạo nhân ban đầu thấy cảnh này, còn lớn hơn kinh thất sắc phiên, bối rối nhấc lên khí hải bên trong chân khí, chỉ lòng nghi ngờ là Thẩm Trừng hoặc là Triệu Thông tụ chúng đánh lên cửa. Nhưng đợi đến vân vụ mở tán, thấy rõ trong những độn quang kia bóng người sau, bọn hắn sắc mặt một đổ, nói thầm vài câu sau, lại tất cả đều tan đi. Vân đạo âm hạc, có chuyện quan trọng tại thân, cần cầu kiến Tiêu Thế Minh, thỉnh cầu chư vị hiền đệ vì ta thông báo một hai. Vậy được, trong những người tới, một cái cầm đầu đạo nhân tiến lên mấy bước, chắp tay cười câu. Âm Thế Minh, Tam Lang ngay tại tiếp kiến ngài khúc sư mình, ngươi hay là đợi chút một lát thôi. Cứ việc trong lòng lão đại không tình nguyện, biết được âm hạc tuyển vào lúc này dẫn người chạy đến, rõ ràng là nghĩ đến chia lãi chỗ tốt. Nhưng trở ngại Sơn Ngô âm thị tộc danh cùng âm hạc động viện tu vi. Mấy cái canh giữ tại dịch lang ngoài điện thế tộc tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng là một người bị buộc bất quá, miễn cưỡng chắp tay, cười khan một tiếng nói. Ngài khúc, người này cũng chạy tới. Âm Hạc cảm thấy có chút trầm xuống. Hắn gặp cùng mình trả lời người kia khuôn mặt hơi có chút quen thuộc, trong nào nhất chuyển, liền cũng phân biệt ra người này thân phận, cười to nói, không biết tôn giá thế nhưng là giải phải tạ thị tạ lương. Ta cùng tôn giá 7 năm trước từng tại trên Kim Đài Pháp hội gặp qua một lần, hôm nay gặp mặt, tôn giá phong thái lại là càng hơn trước kia. Thứ có lôi phong tướng tới uy nghi, gọi ta cũng khó tránh khỏi tự ti mặc cảm. Tên kia gọi tạ lương đệ tử gặp Âm Hạc thế mà còn nhận biết chính mình tính danh, dù là chỉ là lấy lòng nói, chân chính không làm được đến được. Cảm thấy cũng không nhịn được vui mừng, nói Âm Thế Minh cũng nghe qua tạ lương thanh danh. Tự nhiên, tạ huynh ban đầu ở trên Kim Đài Pháp hội, không phải lấy một đầu bạch vũ tức đấu bại Mật Sơn tiểu thị mấy vị hảo thủ, còn bởi vậy kiếm được 10 bình thúy hoa đan sao. Âm Hạc chắp tay nơi tay, mỉm cười, việc này, âm mộ thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại lời này thuật bên dưới, tạ lương thần sắc hòa hoãn rất nhiều, thái độ cũng thân thiện không ít. Không để ý mấy cái phòng thủ đồng bạn ánh mắt, hắn đem Âm Hạc, Kê Nguyệt Đàm các loại chúng mời vào một tòa thiên điện, tự mình dâng trà mà đợi. Mà tại Âm Hạc xuất ra một bình xích đất đan sau, Tạ Lương càng là không hề cố kỵ, đem mấy ngày nay phòng thủ lúc nghe được nội tình một năm một mười nói khắp, cuối cùng tại Âm Hạc tự mình đưa tiễn bên dưới, mới vui mừng hớn hở rời thiên điện, hướng Tiêu Tu Tinh thông báo đi. Chỉ là một cái tử phụ, hắn nhất mạch kia thân phận tại Tạ thị cũng không rất cao, nể tội gì hạ mình hàng quân co, đi con hốt cái này đồ ngu xuẩn. Tại Tạ Lương sau khi rời đi, gặp Âm Hạc vẫn là đứng ở chỗ cửa điện, xa xa dùng mắt đưa tiễn. Kê Nguyệt Đàm thật sâu như mày, không vui nói, còn vì này buông tha một bình xích đất đan. Đáng ra a. Gián có gián nói, chuột có chuột nói. Kê Minh, ngươi cái này tiêu căng tính nết nhưng phải sửa lại, không phải vậy ta nhìn ngươi ngày sau hẳn là muốn ăn cái thiệt to lớn. Âm Hạc rất nhiều bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, nói lại nói, cái kia xích đất đan thế nhưng là cá nhân ta tư tàng, bỏ ra ngoài, ngay cả ta chính chủ này cũng không có cái gì ngôn ngữ. Ngươi một cái quần chúng, vừa đội cái gì? Tại chính thống tiên đạo trong tu hành, như muốn thành liền động huyền nhị trọng thu lấy ngũ tinh cảnh giới, chính là cần tìm được tiên thiên ngũ hành chi tinh, bổ sung long hổ lô đỉnh, làm cho từ hư hóa thực, chân chính tổn chú thân nội. Bất quá tiên thiên ngũ hành chi tinh cũng không tốt kiếm. Dù là thế tộc gia đại nghiệp đại, cũng tuyệt cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi nhiều như thế tộc nhân. Tuy là đích mạch xuất thân người, đều cần trải qua một phen ma luyện khảo giáo, mới có thể có một, hai lần ban thưởng, xa không phải người người đều có thể có phần. Đã như vậy, tại động huyền cảnh giới tu trì, liền cũng chỉ có lui cầu kỳ thứ, tìm được hậu thiên ngũ hành chi thuộc ngoại đan, linh dược, đến bổ sung long hổ lô đỉnh. Bất quá cứ như vậy, tại đạo cơ phía trên tranh luận miễn là hơi kém một bậc. Mà Âm Hạc vừa rồi tặng cho bình kia xích đất bình, chính là hỏa hành đại dược, tuy là hậu thiên chi thuộc, nhưng cũng chân quý giống nhau bất phàm. Kê Nguyệt Đàm dưới mắt chính là ở vào thu lấy ngũ tinh cánh cửa này bên trên, thường xuyên là tu đạo tư lương khổ sở bực bực. Mắt thấy Âm Hạc dăm ba câu ở giữa liền đem một bình linh đan hảo phóng tặng ra ngoài, tặng cho hay là một vô danh tiểu tốt. Dù là xích đất đan cũng không phải là hắn đồ vật, cũng thực là đau lòng không thôi. Chỉ là một bình xích đất đan, buông tha liền buông tha, so đo cái gì? Người ta nếu là có thể tiến vào địa cung, đoạt được cơ duyên, loại nào không phải viễn siêu bình này xích đất đan? Âm Hạc hào khí vung tay lên, phóng quát nói, mà gặp Âm Hạc chính chủ này đều xem thường. Kê Nguyệt Đàm cũng lời nhiều lời. Chỉ là lúc đầu, đổi cái câu chuyện, tính toán, bất quá ngươi cùng Tiêu Tam Lang riêng có giao tình, theo ý ngươi đến, Tiêu Tam Lang lại sẽ cho mượn thủy hỏa tình, để cho chúng ta tiến vào trong địa cung đi. Lời này vừa nói ra, ngược lại để Âm Hạc nhíu mày nửa ngày, chậm chạp không nói. Khó, khó, lúc trước chúng ta giả bộ, cũng không chịu đầu nhập hắn Tiêu Tam Lang, bây giờ nhưng lại bị tình thế bắt buộc, hết lần này tới lần khác cầu đến trên đầu của hắn trầm ngâm sau một hồi. Âm Hạc cuối cùng là cười khổ âm thanh, bất đắc dĩ nói, nếu ta là Tiêu Tam Lang, sợ cũng là cảm thấy không thích, khó đảm bảo sẽ không nắm một hai. Bây giờ trong động thiên bốn miệng thủy hỏa tình, tông phái cùng thế tộc chỗ nắm giữ số là đối với nửa mở. Thẩm Trưng cùng Triệu Thông chỗ từ không cần nói thêm. Dù là trên mặt nội chư tu đều là tứ viện đệ tử, nhưng âm hạc bọn người, chung quy là thế tộc xuất thân. Trừ phi là muốn tự tuyệt vu gia tộc, nếu không tuy là lại trông mà thèm trong địa cung cơ duyên, cũng tuyệt đối không thể đi cùng bọn hắn liên hợp. Mà về phần Lưu Quan cùng Tư Mã Minh Nghiệp chỗ kia, bởi vì một cọc ngày cũng ân đoán, âm hạc cũng là không muốn túi đầu trước bọn họ. Giống như dạng này tính kỹ mấy cái, âm hạc giống như còn muốn tiến vào trong địa cung, cũng chỉ có hướng Tiêu Tu Tính đi cầu cái tình cảm. Kê Nguyệt Đàm sau khi nghe xong, im lặng một lát, chợt đến ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, nắm liền nắm thôi, đây cũng là phải có chi nghĩa, ta lại không sợ Tiêu Tam Lan nắm, chỉ sợ nước bọn kia giếng khí đốt thủy hỏa tình. Âm hạc không rõ ràng cho lắm. Vừa rồi ngươi cũng nghe cái kia Tạ Lương nói, mấy ngày nay, thế nhưng là có mấy cái luyện sư tới tìm Tiêu Tam Lang, Ngải Khúc, Tiêu Hằng, Vệ Đồng Bách. Như cái kia thủy hỏa tỉnh là hạn định nhân số xuất nhập ngươi nói, Tiêu Tam Lang hắn sẽ như thế nào suy tính? Chương 549, địa cung 2, chương 549, địa cung 2. Âm Hạc nghe vậy không khỏi nhíu mày, bán tín bán nghi nói tuy là bảng môn thuần dương, nhưng dù gì cũng là chứng được thuần dương đạo quả đại nhân vật, Hỏa Hà lao tổ lưu lại cấm chế, làm sao không chịu được như thế. Nguyệt Đàm huynh ngươi lời này, ngược lại là có chút không thiết thực. Chỉ hy vọng như thế. Kê Nguyệt Đàm lắc đầu. Hai người đằng sau ngược lại là không nói chuyện, chỉ khô tọa trong thiên điện. Cũng không biết là Tiêu Tu Tĩnh cố ý khó xử, lại hoặc mặt khác. Chờ một mạch đến hai ngày đi qua, cái kia Tạ Lương tài lại chuyển tiền đến, không người cười một tiếng, nói Tiêu Tu Tĩnh cho gọi. Các ngươi thuận tiện sinh an tọa nơi này, không được loạn động. Âm Hạc trước cùng Kê Nguyệt Đàm liếc nhau, lại đối đi theo chính mình cái kia cả đám phân phó vài câu, lúc này mới đi theo Tạ Lương, hướng Dịch La Điện bước đi. Đợi đến một đường phòng ngoài qua thất, đi tới trên kim tiểu. Hai người được không qua gần dặm, liền buông lớn như vậy trên bệ đá, một cái dung mạo âm nhu mỹ lệ, nếu như nữ tử tuyệt sắc nam tu đang lặng lặng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Ở tại bên người không xa, chính là Âm Hạc ngày nhớ đêm mong nước bọn kia giếng khí đốt. Gặp có tiếng bước chân tiếp cận, Tiêu Tu Tĩnh có chút đem hai mắt vừa mở, trên mặt chảy ra một tia không hiểu ý cười, nói âm Thế Minh, mấy tháng không thấy, Thế Minh gió ngược hái y nguyên, còn có vị này Kê Thế Minh, người ta mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng Kê Thế Minh đại danh, Tiêu Mỗ lại lâu có nghe thấy. Gặp Tiêu Tu Tĩnh như vậy chào hỏi, Âm Hạc cùng Kê Nguyệt Đàm đều không dám lãnh đạm, bật điệu chắp tay thi lễ, miệng nói không dám. Mà không chờ Hàn Huyên vài câu, Tiêu Tu Tĩnh liền thẳng vào chính đề, ta biết được hai vị Thế Minh ý đồ đến, người ta đều là thế tộc xuất thân, đồng khí liên trì, lẽ ra cùng nhau trông coi mới là, mượn thủy hỏa tỉnh một chuyện, đương nhiên tốt nói. Âm Hạc trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là cất cái đề phòng, không quên chắp tay nói, Tam Lang quả thật cao thượng. Bất quá khi tiến vào địa cung sau, chỗ này có được vật, nhưng lại nên như thế nào chia lãi? Tam Lang nếu hảo phóng ở đường, chúng ta cũng không phải không tri ân người, lẽ ra có chỗ hồi báo mới là, tuyệt không làm cho Tam Lang ăn thiệt thòi. 46. Tiêu Tu Tĩnh mỉm cười. Âm Hạc cùng Kê Nguyệt Đàm nghe vậy đều là chấn động trong lòng, thầm mắng Tiêu Tu Tĩnh người này ngược lại là lòng tham không đáy. Cái này tiến vào trong địa cung cơ duyên, lại để cho trọn vẹn chia lãi bốn thành ra ngoài. Nhà mình một phen xuất sinh nhập tử, kết quả lại vô cớ làm lợi Tiêu Tu Tĩnh, làm hắn ngồi mát ăn bát vàng, mặc cho ai đều là khó mà tiếp nhận. Bất quá dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người, Tiêu Tu Tĩnh căn cứ nước bọt này giếng khí đốt, không thể nghi ngờ chính là bóp chuẩn mấy người mệnh mạch. Như còn muốn tiến địa cung tranh một chuyến tạo hóa, không thể nghi ngờ liền yêu cầu trên đầu của hắn. Muốn giao cho bốn thành đi ra, đây có phải hay không quá mức, mong rằng Âm Hạc ngăn chặn đáy lòng cái kia một tia nộ khí, coi chừng tổ chức tìm tử, mà lời còn chưa dứt, liền bị Tiêu Tu Tĩnh nhạt âm thanh đánh gãy. Phản, Âm Thế Minh, là cho ta sáu thành. Hắn cười một tiếng, nhấp chỉ nhẹ nhàng điểm một chút, nói mà chính các ngươi, Lưu Bốn Thành Âm Hạc cùng Kê Nguyệt Đàm thần sắc đổi biến, trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Tiêu Tu Tĩnh lại đối với hai người phản ứng nhìn như không thấy, phối hợp cười một tiếng, trong mấy ngày nay, có thể có không ít người tới tìm ta, ta cùng bọn hắn lời nói cũng đều là ngôn ngữ này, không khác nhau chút nào. Đương nhiên, hai vị Thế Minh như cảm thấy điều lệ quá hà khắc nói ở đây. Hắn đem tay háo nhẹ nhàng vừa nhấc, làm cái tiễn khách thủ thế, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Đối diện trầm mặc hồi lâu, vắng lặng ý mắng. Qua nửa ngày, Âm Hạc mới mặt lạnh nói, Tiêu Tam Lang, hảo thủ đoạn. Âm Mỗ hôm nay xem như linh giáo. Thế Minh được hàng sớm đến giúp ta, thì như thế nào sẽ có hôm nay ngôn ngữ? Tiêu Tu Tĩnh lắc đầu thở dài. Mà tại pháp khế bên trên nhỏ xuống tinh huyết, viết xuống tính danh sau, Âm Hạc mặt trầm như nước, càng không còn lúc trước thong dong thoải mái thái độ. Hắn cũng không cùng Tiêu Tu Tĩnh từ biệt, đem thân nhảy lên, liền hóa thành một cỗ sóng nước đằng không bay lên, dây lát chui ra khỏi kim tiểu, thân hình không thấy. Kê Nguyệt Đàm ngầm thở dài, đưa tay nâng lên, vừa cũng muốn tại pháp khế bên trên nhỏ xuống tinh huyết lúc, lại bị Tiêu Tu Tĩnh chợt đến đánh gãy. Tiêu Thế Minh, đây là ý gì? Hắn cau mày nói, ta nghe nói Kê Thế Minh từng bị quý tộc Kê Pháp Khải chân nhân giữ ở bên người, chỉ bảo qua một thời gian, không biết này tin tức thật là. Tiêu Tu Tĩnh hỏi, không phải một mình ta, cái kia một lần Kê thị trưởng trên dưới 100 tử đệ đều bị cửu thúc mang theo trên người chỉ bảo, chỉ tiếc chúng ta căn tính kém một bậc, không một người có thể vào cửu thúc mắt. Nghe Tiêu Tu Tĩnh đột nhiên hỏi này bị, Kê Nguyệt Đàm ánh mắt nhỏ không thể thấy trầm xuống, nhưng cũng không tính ngoài ý muốn, giống như thực mở miệng. Năm đó ở tranh đoạt đường ghế thời điểm, Kê Pháp Khải tại quân Liêu trước mặt nhiều lần gặp khó, bất luận ý nghĩ như thế nào nghĩ cách, cũng khó khăn lật về cục diện, trái lại trơ mắt nhìn xem quân Liêu nhập chủ tuần đi điện. Nản lòng thoái chi phía dưới, hoặc cũng là vì tạm thời tránh mũi nhọn. Kê Pháp Khải liền cũng trở về Kê thị, dứt khoát đến cái nhắm mắt làm ngơ. mà tại sau đó mấy năm, có lẽ là xuất từ Kê thị tộc chủ thụ ý, không ít Kê thị thiếu niên đều được đưa đến Kê Pháp Khải ở trên Huyền Hóa đảo, do Kê Pháp Khải đến chỉ bảo tu hành. Lúc đó Kê Nguyệt Đàm tổ phụ còn chưa thất thế, tất nhiên là tốn hao nhân tình, đem Kê Nguyệt Đàm cũng cho nhét đi vào. Bất quá cái kia cả đám, lại không một người có thể được Kê Pháp Khải thanh mục, Kê Nguyệt Đàm cũng từ khó ngoại lệ, qua loa kết thúc. Mà cho đến ngày nay, hồi tưởng lại mình tại Huyền Hóa đảo tu hành qua, cũng đã thành Kê Nguyệt Đàm trong lòng một cọc nỗi khổ riêng. Lúc trước như hắn có thể càng cần cù thì cái, đạt được Kê Pháp Khải một hai coi chừng, dù là đằng sau thế cục lại hỏng, cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay tình cảnh như vậy, bị thế cục bắt buộc, liên hành sự tình cũng khó khăn tự chủ. A, thì ra là thế. Tiêu Tu tính ra vẻ kinh ngạc, chợt lại hai mắt nhìn thẳng vào Kê Nguyệt Đàm, trầm âm thanh cười một tiếng, hơi ngừng một lát, nói Kê Thế Minh ngược lại là đáng tiếc, ta muốn, lúc trước ngươi nếu có được Kê Pháp Khải chân nhân coi trọng, chỉ sợ lệnh tôn. Tiêu Tu tính. Kê Nguyệt Đàm chợt quát lên một tiếng lớn, nộ khí khó đè nén, nói nhăng nói cuội, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tiêu Tu tinh thần sắc không thay đổi, ta biết Kê Thế Minh bị người đại ân, tại làm việc khó mà tự chủ, ta cũng hiểu biết, cái kia cho ngươi ân huệ người, là Kê Thị Thiên Bản chân quân. Người này cùng Trần Ngọc Xu có đoạt vợ mối thù, giết con mối hận. Ngươi khi tiến vào động tiên trước, là từng chiếm được Thiên Bản chân quân phân phó, muốn ở chỗ này, đem Trần Hành cho nghiền xương thành tro. Chương 550, tìm kiếm đạo lý, 1, chương 550, tìm kiếm đạo lý, 1. Kê Nguyệt Đàm nghe vậy ngơ ngẩn, nhất thời im lặng im lặng. Mà trùng hợp, huynh trưởng của ta Kiều Ngạn lại chết tại Trần Hành trên tay, hắn giết Kiều Ngạn, đó chính là đem ta mặt mũi thả đến trên mặt đất giẫm. Tiêu Tu tinh tiếng nói bỗng nhiên lạnh lẽo, Kê Thế Minh, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói, ngươi nếu có thể giết Trần Hành, đem hắn đầu mang về cho ta. Ta không những không thu ngươi mảy may tiền hàng, sau khi chuyện thành công, ta còn muốn tặng ngươi tư lương, giúp ngươi tu thành thu lấy ngũ tinh cảnh giới. Như thế nào? Ngươi khả năng ứng ta? Nửa ngày trầm mặc sau, Kê Nguyệt Đàm cười khổ một tiếng, chắp tay. Tiêu Tam Lang, ta vốn sẽ phải giết hắn, ngươi câu nói này, ngược lại là càng kiên tâm ta. Trần Hành có kiếm lục bản thân, không biết Thiên Bản chân quân cho ngươi vật gì, để cho ngươi có thể chu hắn. Tiêu Tu Tĩnh đứng dậy đi vào Kê Nguyệt Đàm trước mặt, đem thân không người một cái thật sâu, khẩn tiếng nói, Kê Minh thủ đoạn, khả năng giết được hắn. Kê Nguyệt Đàm cũng không đáp lời, chỉ đưa tay nhập tay áo, bắt ra một viên bảo châu cùng một ngụm nhỏ bản sắt, có chút vừa hiện, liền một lần nữa thu hồi trong tay áo. Thủ bút thật lớn. Đợi đến phân biệt ra chất sau, Tiêu Tu Tĩnh con ngươi thật sâu co rụt lại, lại nhịn không được nhìn về phía Kê Nguyệt Đàm, bất quá Kê Minh, vậy ngươi, ta đã đem Nhật Trùng Tổn tu pháp môn này nhục thân thành thánh pháp quyết tu được cảnh giới cao thâm, bình thường tử phủ tu sĩ công phạt, cũng khó khăn phá vỡ xương cốt, làm tổn thương ta tạp phủ. Kê Nguyệt Đàm ánh mắt lạnh lùng. Thiên Bản chân quân ngược lại là bỏ được chảy máu a. Đã như vậy, đại sự đã định. Nghe được lời ấy, Tiêu Tu Tĩnh lại không lo nghĩ, vỗ tay cười to, Trần Hành chết vậy. Mà mấy tháng qua đi, Lưu Hỏa Hoành Hóa đầu tiên, Minh Đức Điện. Một ngày này, Trần Hành chợt thấy dưới thân giường ngọc gần có chấn động cảm giác truyền ra, lương trụ có chút phát run. Hắn đứng dậy đẩy cửa sổ, tự đứng ngoài xem xét, trên mặt liền có chút chạy ra một vòng vui mừng. Thời cơ cuối cùng là đến. Hắn nói, thịnh ánh sáng như nước, ngút trời chiếu không. Bên hai chỉ nghe hoành âm đại phóng, nếu như có thần nhân kích tiên trống, ù ù phát vang, đem người chấn động đến màng nhĩ nở, hơi có nhói nhói cảm giác. Trần Hành trong lòng khẽ động, đem thân nhảy lên, nhảy vọt đến trong mây, chỉ một lúc sau, liền đem tầng tầng mây trôi hất ra, nhảy lên tới cao mấy ngàn trượng chỗ. Đứng ở như thế chỗ cao nhìn lại, thấy hành cung tứ cực vị trí đều có một đoàn huy hoàng sáng rực đang nhấp nháy, tựa như một loại nào đó vật sống bình thường, tại một hít một thở, mỗi lần đều có thể đem trong động thiên lượng lớn linh cơ cấp nhất đi vào, bàng bạc như trong biển cự triều, đem trọn tòa tiểu động thiên đều quay đến hỗn loạn tương mừng, thanh thế cực kỳ lừng lẫy. Trần Hành lặng lặng nhìn nửa ngày, lại nhắm mắt tế sát, chỉ cảm thấy tại bốn miệng thủy hỏa tỉnh mở ra thời điểm, hôm nay cực sâu vô cùng chỗ, giống như ẩn có trứng gà nước ra tiếng tạch tạch truyền đến, lúc đứt lúc nối, nhỏ không thể thấy, cái này lưu hỏa hành hóa động thiên, chỉ sợ lại khó kéo dài. Hắn hai mắt mở ra, khẽ lắc đầu, vung tay áo một cái, liền hóa làm một đạo bạch quang lao xuống chống không minh đức điện bỏ chạy. Mà đợi đến đi vào trong điện, chúng đệ tử đều là bị kinh động, sớm đã tề tụ tại trên đại điện. Gặp Trần Hành tiến đến, đều là đồng loạt hành lễ, thái độ rất là kính cẩn. Chư vị không cần đa lễ, thẩm sư minh chắc hẳn đã ở bên trong chờ, xin mời thôi. Trần Hành cùng Xích Mi đạo nhân liếc nhau, khẽ bước tầm, liền mở miệng nói một tiếng. Tại chư tu xuyên qua vết tường, bước lên kim tiểu đằng sau. Chiếc kia thủy hỏa tỉnh bên cạnh, tại chư bỏ thẩm trưng bên ngoài, đã là đang đứng 4-5 đạo nhân. Chư vị đồng môn đến gì chết cũng. Thẩm Trưng trở lại cười một tiếng, nói bây giờ địa cung trước cái kia ba đạo cửa đá đã là bị lấy xuống, xem ra Triệu Thông chỗ kia cũng là công thành, chúng ta tiến vào địa cung lại không trở ngại cách. Sớm tại 7 ngày trước, Thẩm Trưng liền đã là khai tỏ ánh sáng đức trong điện ngục này thủy hỏa tỉnh nắm giữ trong tay, không cần lại tự tu nơi này động trong sảnh, có thể chân thân tùy ý du lịch. Bất quá bởi vì Triệu Thông chỗ kia liên tục gặp tập kích quấy rối, cứ thế hắn tiến triển cũng là hơi chậm chút. Cho đến hôm nay, mới cửa đá đều mở, cấm chế buông lỏng. Cũng chính là mang ý nghĩa, Triệu Thông cuối cùng là đem tây vị trước kia thủy hỏa tỉnh che lại, không bị thế tộc đệ tử cướp đoạt đi. Ta có thể theo có vật này, nghĩ kỹ lại, cũng là thực không dễ. Thẩm Trừng vỗ tay cười một tiếng, lại đưa tay hướng trong đám người chỉ đi, nói Trần sư đệ, ngươi trước hết giết bại Kiều Ngạn bọn người, cử động lần này không khác là gây mất Tiêu Tu Tĩnh một tay. Mà tại trấn thủ Minh Đức điện lúc, lại nhiều lần áp chế âm hạc cùng Kê Nguyệt Đàm nguyệt khí, làm địch chúng nghe hỏi tâm e sợ, không dám lên trước. Theo ta thấy đến, sư đệ lại khi nhớ công đầu. Lời này vừa ra, từ không người không phục. Thẩm Minh khẽ bước cằm, Xích Mi đạo nhân trên mặt mỉm cười, mà về phần thứ công, Thẩm Trừng cười nhẹ một tiếng. Lời còn chưa dứt, liền bị một đạo kiên quyết trùng thiên tiếng nói đột ngột đánh gãy. Chư tu tề tề chuyển mắt nhìn lại, ánh mắt đột nhiên hoa một cái, sau đó duy gặp một đạo mang khí từ Kim Tiểu Sử nhanh chóng tiêu xạ tới, hàn mang bốn phía, giây lát đã đến trên bệ đá, từ đó hiện ra Hỏa Mãn Tử thân hình. Hắn lấy tay theo kiếm, ánh mắt đảo qua giữa sân, ngạo nghễ cười nói, công đầu tất nhiên là Trần Sư Minh, ta vạn không dám ở trên đó. Mà về phần thứ công, ngoài ta còn ai? Ngươi tính nết này, cũng chính là mấy vị đồng môn tâm địa khoan hậu, như đổi lại người khác, há có thể dung ngươi? Thẩm Trừng lắc đầu cười mắng một câu, phất tay khiến cho lui ra. Thẩm Minh cùng Xích Mi đạo nhân đối với màn này sớm đã thấy có quái hay không, đều là sắc mặt như thường, không cái gì động dung. Mà đằng sau tại một phen luận công sắp xếp sau, mắt thấy chư tu cảm xúc đều bị điều động, chiến ý cao dựng, có dành trước chi ý Thẩm Trừng cảm thấy cực kỳ hài lòng, liền rèn sắc khi còn nóng, cũng nói ra hôm nay tiết mục các trảo, chư vị đồng môn tại vào tới địa cung đằng sau, vô luận là được loại nào tạo hóa, Thẩm Mỗ đều là không mảy may lấy. Chỉ cầu chư vị có thể giúp Thẩm Mỗ một chút sức lực, tranh đoạt trong địa cung một bản bảng môn đạo thư, sau đó đằng sau, Thẩm Mỗ còn có khác hậu lệ dâng lên. Lời này vừa nói ra, trừ ra Trần Hành cùng Thẩm Minh hai cái sớm đã biết nội tình, liền ngay cả Hòa Mãn Tử trên mặt cũng là có chút toát ra một vòng kinh ngạc, ánh mắt lấp loé. Thẩm Sư Minh, lời ấy thật là. Xích Mi đạo nhân vui mừng quá đỗi, cũng không để ý không được ngày thường dáng vẻ, đội vàng từ trong đám người đi ra, tiến lên mấy bước, không người thỉnh giáo, Thẩm Sư Minh chính xác như vậy. Chương 551, tìm kiếm đạo lý 2, chương 551, tìm kiếm đạo lý 2, ta cuộc đời làm sao từng có lựa gạt ngôn ngữ. Thẩm Trừng đối với lời nói này cũng không lấy là ngang ngược, mỉm cười. Sư Minh cao thượng. Sư Minh cao thượng. Xích Mi đạo nhân nghe vậy cực kỳ vui mừng, vung cánh tay hô lên, có như thế ân trọng, chúng ta dám không quên mình phục vụ. Chư tu đại hỉ, đều là cùng kêu lên đáp lời, thanh như lôi chấn, dẫn tới động trong sảnh hồi âm cung rước, nó âm ủ ủ xin mời. Thẩm Trừng thấy thế trong lòng nhất định, chắp tay, âm thầm đem pháp quyết dẫn một cái. Thủy hỏa tỉnh trung lập lúc đó có dáng lành phun ra, như minh nguyệt diệu rõ ràng huy, vân hán ngầm tinh, chống rông có một cỗ cực lớn hấp lực sinh ra, khiến cho đám người thân bất do kỷ, giống như chim mỏi về rừng, nhao nhao hướng chỗ miệng giếng bay ra. Chỉ cần du công phu, trên bệ đá liền trống rỗng, không thấy nửa cái bóng người. Dịch La Điện, mắt thấy bên người đám người cả đám đều hóa quang không thấy. Âm Hạc mặt lạnh lấy, quét trên mặt mang cười tiêu tu tĩnh một chút, cũng nói một tiếng, mang theo nhân thủ của mình, hướng miệng giếng ném đi. Mấy tức công phu sau, trên bệ đá, liền duy thừa có Kê Nguyệt Đàm cùng tiêu tu tĩnh hai người. Hết thảy đủ loại, vậy làm phiền Kê Thế Minh. Tiêu tu tĩnh đối với nó không người thi lễ. Tam lang khách khí, đây là phải có chi nghĩa. Kê Nguyệt Đàm cũng không dám thụ cái này thi lễ, lách mình tránh đến một bên, trên mặt chảy ra mấy phần ý vị thâm trường ý cười đến, ta nghe nói Trần Hành cuồng đồ kia đang hại Tiểu Minh Hậu, còn đem Tam Lang pháp khí Nguyệt Luân Tính cũng cho cướp đi. Ta tại trừ bỏ tặc này sau, hẳn là vật trở lại như cũ chủ, tuyệt không làm cho Tam Lang mất bảo vật này. Đã như vậy, Tiêu Mỗ liền mong mỏi cùng trông mong. Tiêu Tu Tính mắt sáng lên, hai người nhìn nhau, đều cười lên ha hả. Mà tại bốn miệng thủy hỏa tỉnh đều là mở ra, chúng tu đã tiến vào địa cung thời điểm. Chợt có một tiếng băng thiên vang lớn truyền hướng, tầng mây cùng nhau trầm xuống, hàng không hơn trăm thước khoảng cách, lại phân loạn sụp đổ ra. Đất rung núi chuyển, bụi khói bùi lên, thẳng tới cao mấy trăm trượng, chế mắt người mắt. Không bao lâu, một đầu vết rách chậm rãi lộ ra ở trên trời bên trong, cũng không biết đến tuột cùng kéo dài mấy phần. Xuyên đấu qua đầu kia cái nước, loan thoáng, giống như có thể thấy hiện thế một hai cảnh trạng, nhưng lóe lên liền biến mất, rất nhanh ngay cả đầu kia vết rách cũng là biến mất không thấy gì nữa. Bị động tĩnh này hù dọa Tiểu Như nhìn xem một màn này, ngẩn ngơ sau, cẩn thận từng ly từng tí đem đầu lùi về nham huyệt bên trong, vừa cẩn thận đem cửa vào trò che lại. Lưu hỏa hoành hóa đầu tiên, sắp truy hủy nàng tâm nghĩ. Trước mắt hình như có vô số đen đỏ mang ánh sáng tại vừa đi vừa về chớp động, lít nha lít nhít, một chút không thể cuối cùng. Ngắn sát hoảng hốt qua đi. Trần Hành thấy hoa mắt, đợi đến có thể lại thấy vật đằng sau, chính mình đã là đặt mình vào tại một mảnh mấy vị phế tích kỳ diệu địa giới. Hướng trên đỉnh đầu, không mây cũng không ánh sáng, cũng không biết là bao nhiêu cao xa. Bốn phía thăm thẳm âm thầm, xa xa xem đi, có thể thấy được đến chút vách nát tường siêu cùng nửa đổ lầu các cung điện. Chớ nói gì sinh cơ, liền ngay cả linh khí bảo quang đều là không còn. Dưới mắt Trần Hành chỉ là một thân một mình, giống như Thẩm Trừng cùng Hòa Mãn Tử bọn người đều không ở chỗ này. Mà buông lòng tâm thần một xem xét, bốn bề vài dặm, cũng không dò một cái rất quen người khí cơ. Theo như cái này thì cái kia thủy hỏa tỉnh Nazi cũng tịnh không phải là cố định, trái lại đem mọi người phân tán đến địa cung khu vực khác nhau. Hắn trầm ngâm một lát, lấy ra mai rùa nơi tay, nói một quẻ, tại thấy quẻ tượng mông muội, nhìn không ra kết quả gì sau, cũng không do dự cái gì, tùy ý tuyển cái phương vị, liền phi thân lên. Tại bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này, bốn phương tám hướng đều ẩn ẩn có cố kiểm chế cùng cảm giác nguy hiểm, treo đến quá làm ngọc thân thỉnh thoảng cảnh báo, hiện nhiên tuyệt không phải đất lành. Đi ước chừng non nửa chung, đợi đến xa xa trông thấy một tòa trên có ba đóa bích vân xoay quanh, coi ái lưu chuyển, hình dạng và cấu tạo cực kỳ uy lệ tráng vĩ cùng kết lúc. Trần Hành đem đội quang có chút dừng một chút, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vui mừng. Dọc theo con đường này, hắn ven đường thấy đều là chút phế tích đổ nát cùng cổ quái khắc đá. Đống kia trong phế tích tất nhiên là tìm không được cái gì có thể dùng đồ vật, nếu là lật tới lật lui, cũng chỉ sẽ đổ dính được một thân bụi cát bụi. Mà về phần những cái kia cổ quái tượng đá, mặc dù hình thể cao lớn, số tốc 10 trượng, đều là một cái thân mặc xích bảo cẩm trượng lão giả bộ dáng, hư hư thực thực tòa này lưu hỏa hành hóa động thiên chân chính chủ nhân, Hỏa Hà lão tổ. Nhưng tượng đá bản thân cũng chỉ là phàm vật. không dính vào mảy may linh khí, cũng không phải gì đó khôi lôi đồ vật. Nơi xa tòa kia cung khuyết phiêu phiêu miểu miểu, huyền ảo phi thường. Hiển nhiên là trong cung điện cấm chế vẫn còn tồn tại, mới có thể hiện lộ ra như thế khí tượng. Đã như vậy, tại trong cung điện bên trong, không thể nói trước liền sẽ có một hai tu đạo tư lương bị phong tồn lưu đến lúc này. Trần Hành tâm thần khẽ động, đem độn quang một khu, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Lại tại phụ cận đến cung khuyết chung quanh vài giảm thời điểm, phát giác một cỗ kình phong trận từ sau đầu tập đến, đem thân lóe lên, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc lướt ngang ra mấy trượng, nhẹ nhõm tránh đi. Dùng mắt nhìn lại, cái kia đánh tới đổ vật rõ ràng là phương hai người ôm hết chìm cực đại đá xanh. Đồng thời, một đầu khoác vảy mang giáp, phía sau lưng mọc đuôi cự viên cũng từ xa xa trong phế tích chui ra, đối với Trần Hành lớn tê một tiếng, điếc tai khó nghe, tiếp lấy lại giơ lên một tảng đá lớn, nhắm ngay Trần Hành, làm bộ muốn ném. Một tiếng này gào thét qua đi, giống như đem vô số ẩn nấp ngủ bên trong dị thú đồng thời hô tỉnh. Trong chốc lát, liền lại có vô số dị thú phá đất mà lên, tiếng gầm gừ liên tiếp, hợp thành một mảnh. Anh vượng, Trần Hành có chút một quái lạ, ngay cả nơi đây đều có các ngươi. Địa cung phía đông, một chỗ đã là pháp quang nhạt yếu bắt giác lầu các bên cạnh, Hoa Mãn Tử thân hình chợt nhanh lùi lại ra bên ngoài hơn 10 trượng, đồng thời đem phi kiếm triệu hồi nơi tay. Gặp đám kia tất phương bộ dáng quái cầm vẫn như cũng là không chịu bỏ qua, hàng trăm hàng ngàn, tiếp tục ô ương ương đánh tới. Trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ không kiên nhẫn, đem chân khí nhấc lên, liền thở ra một cỗ điên cuồng gào thét cương phong đến, hung hăng quyển lay động qua đi. Đạo thuật này tên là Ba Đài Tĩnh Định Phong, không phạt đục thân thể xác, mà chuyên công thần phách tính linh. Nếu là tâm tính không kiên người tu đạo bị gió này quét qua, trong não lập tức liền muốn sinh ra vô biên vọng cảnh huyễn tượng đến, thể xác cứng ngắc, nếu như cố cái xác không hồn giống như, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Chương 552, tìm kiếm đạo lý 3, chương 552, tìm kiếm đạo lý 3, ngay cả tu có huyền công đạo nhân gặp bên trên Ba Đài Tĩnh Định Phong bực này thượng thừa đạo thuật, đều không thể coi như không quan trọng, cần coi trường ứng phó. Những tính linh này mông muội thú cầm gặp gỡ gió này, hạ chàng từ không cần nói cũng biết. Chỉ gặp trắng bệnh cương phong như hồng thủy bình thường, cọ rửa mà qua, chỉ mấy hiệp bình đãng, cái kia mấy trăm quái cầm liền tựa như uống đủ thuần tiểu giống như, ngã trái ngã phải, thân hình bất ổn. Có mấy cái thậm chí ngã rơi đến mặt đất, không được bịch lăn lộn. Hoa Mãn Tử cười lạnh một tiếng, đem tinh thần nhấc lên, bắt lấy lúc rảnh rỗi này, ngang nhiên túng kiếm giết ra. Hàn mang bắn ra bốn phía, huyết quang thê thảm nổ tung, vũ mảnh bay tán loạn, bất quá non nửa thời gian uống cạn chung trà, không chung không gặp lại nửa cái quái cầm, chỉ có đầy đất đẫm máu tàn thi. Hoa Mãn Tử lên tay một kiếm, hướng bắt giác lầu các bộ tới, lại chỉ đánh cho linh quang phát run, không thể đem cấm chế phá bỡ. Hắn nhíu mày, vừa muốn thi xuất đòn sát thủ đến, lại nghe được xa xôi chỗ, hình như có tiếng người nói vang lên. Bởi vì không biết người đến kia rốt cuộc là địch hay bạn. Do dự một chút sau, Hoa Mãn Tử hay là đem thân nhảy lên, ẩn nút đến cách đó không xa sau vách núi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ban đầu người kia âm thanh rất là mơ hồ, nhưng bất quá mấy chục giây công phu, liền dần dần rõ ràng đứng lên. Giữa không trung, chỉ gặp Vương Điện cùng Lưu Linh chính dẫm lên một mảnh ước chừng gần mẫu tử vân bên trên, nhìn về phía bắt giác lầu cát, trên mặt còn hơi mang theo chút kinh ngạc. Nơi đây sợ có chút kỳ quặc, ngươi nhìn những ngày dị cầm, thi thể đều là còn ấm, hiển nhiên chưa chết bao lâu, cái kia giết bọn nó người, sợ ứng cũng tại phụ cận. Vương Điện nhíu mày hướng dưới mặt đất cái kia cơ hồ xếp thành núi nhỏ sát chim ngắm nhìn, đột nhiên nhớ tới Khương thị mấy vị gia lão ngày thường dạy bảo. Hán Phúc Chí tâm linh, không khỏi nhắc lên cái coi chừng, nói Lưu Minh, hai người chúng ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, thật vất vả mới tụ tại một chỗ, để cho ổn thỏa, hiện tại hay là ứng đi tìm Lưu Quan cùng Tư Mã Minh Nghiệp hai vị sư minh cho thỏa đáng. Về phần cái này lầu bắt giác, đợi đến hai vị sư minh đến lại mở ra nó cũng không mượn. Hiền đệ, sợ cái gì? Ta có huynh trưởng tặng cho Kim Hà Sa tại thân, có thể đánh có thể đi. Tại trong địa cung này, có thể làm bị thương ngươi ta người, thực là giải rác. Lưu Linh chính đối với Vương Điện đề nghị này xem thường, cười sang sảng một tiếng, nói bởi vì cái gọi là trời cũng không lấy, phản thụ tội lỗi. Hảo hảo một cọc tạo hóa phía trước, há có chắp tay nhường cho người đạo lý? Chính là huynh trưởng phía trước, cũng là tuyệt đối không nhường được. Yên tâm, cái kia giết chim tặc tư hẳn là sợ ngươi ta uy nghi, mới xa xa né tránh, sợ cái gì? Mà mắt thấy Vương Điện vẫn còn do dự không quyết, Lưu Linh chính lại không kiên nhẫn mở miệng, người ta bây giờ đều có bảo mệnh át chủ bài hộ thân, cái nào đạo trích dám lên trước nhận lãnh cái chết, chính là Trần Hành cái kia bắt tại phía trước, ta đều không phóng tầm mắt bên trong, phản, nói còn chưa rơi xuống. Một đạo kiếm quang đã không biết từ chỗ nào nhanh chóng đánh tới, dễ dàng, cơ hồ xé ra hắn nửa người. Chỉ là bị một đoàn kim quang đột ngột ngăn trở, đem bắn ra, mới chưa để Lưu Linh chính tại chỗ mất mạng. Biến cố này gần như chỉ ở trong chớp mắt. Cả kinh Vương Điện thần sắc trì trệ, chân tay luống cuống. Ai cố nén khoan tim đau nhức kịch liệt, Lưu Linh chính đưa tay dùng sức vỗ, dưới thân tử vân hoán ra trùng điểm hào quang, bảo vệ bản thân, run giọng lời nói: "Liền các ngươi đạo trích, cũng dám ném loạn đại ngôn. Không cần Trần sư minh xuất thủ, một mình ta liền có thể chém các ngươi." Nơi xa đỉnh núi, có một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, phòng trong đứng thẳng một cái mặt lạnh như xương thiếu niên áo xanh. "Ngươi là?" Vương Điện con ngươi co rụt lại. "Đoạn Tích chi quyển, cũng xứng hỏi ta tục danh." Hoa Mãn Tử bấm tay phủi kiếm, cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, lại là một kiếm chớp mắt đánh tới. Mà cùng lúc đó, một chỗ khác, theo Trần Hành đưa tay, từ một cây trên trụ lớn thu hồi chân khí. Tại vô số dị thú nhìn soi mói, tòa kia cung khuyết tức thì ánh sáng thu lại, phòng trong cấm chế vừa mở, chậm chậm hiện ra môn hộ. Thụy Hà bay tán loạn, địa động như sấm. Cung khuyết đỉnh chót ba đóa bích vân cũng lại gắn bó không nổi hình thể, chậm rãi băng tán, giáp bên dưới trăm ngàn sợi tua cờ giống như tinh quang, thật dài rủ xuống đến, theo gió chậm rãi khí vũ. Cung khuyết này cấm chế mặc dù cao minh, nhưng từ vạn năm kéo dài đến nay cũng là có tổn hại chỗ, vận chuyển không khoái. Trải qua ngoại lực một kích, lại chạm đến bên trong vốn là tàn phá pháp cấm, một phen nội ứng ngoại hợp phía dưới, tử cũng lại khó gắn bó mặt ngoài ngăn nắp, không bao lâu liền làm cắt sỏi tản mạn khắp nơi, bất đắc dĩ bại đi. Động tĩnh này không nhỏ, thậm chí là cuồng liệt như núi lở, âm thanh nghe vài dặm, nhưng ở tán cảnh liễm hình thuật che lấp lại, những này linh trí thấp kém dị thú từ đầu đến cuối cũng không hoài nghi tới mảy may. Từ chân hành tìm được phá cấm chi pháp, đến rót vào chân khí, lấy tay thi thủ, lại đến cung khuyết pháp cấm băng tán phân ly. Trong quá trình này, tuy có vài đầu anh viên hiếu kỳ cái này đồng bạn cổ quái cử chỉ, tại chân hành quanh thân nhảy đến nhảy đi, bắt hai cả má, nhưng cũng không xuất thủ đánh gãy, chỉ ở một bên quan sát. Nửa khắc đồng hồ sau, cung khuyết trên đỉnh bích vân cuối cùng phốc thử một tiếng, triệt để bại đi. Môn hộ triệt để mở rộng, lại không cách trở. Chân hành thấy vậy cũng không đội vã khởi hành, mà là ngón tay giữa bắn ra, lấy siêu thoát phân hình thủ pháp, phân ra một sợi thần niệm đi vào. Đợi đến vội vàng đi tuần tra qua nhất chuyện, gặp phòng trong cũng không cái gì ẩn tàng sát trận loại hình, mới đưa thần niệm thu hồi, nhanh chân bước vào môn hộ. Đi vào thời điểm, còn chưa tới kịp nhìn kỹ, liền có một cỗ trong veo cam thuần có cây hơi thở thấm vào tạng phủ, dưới chân như thừa vân sương ngủ, đột ngột có nhẹ nhàng cảm giác. Chân hành khẽ lắc đầu, lên tay áo phất một cái, lập tức có cỗ cùng phong đất bằng phát lên, hướng về phía trước thổi qua, thế cực của mãnh. Đợi đến gió dừng đằng sau, cả phòng đều là rõ ràng, mà lúc này lại định mắt xem đi, mới nhìn đến cung khuyết này cùng chia tứ trọng. Đệ nhất trọng trừ chút kim ngọc tạp vật bên ngoài, bất quá là giải giáp phù tiền cùng mấy quyển đạo thuật công vỡ các loại, cũng không giá cao giá trị. Như hắn còn tại luyện khí cảnh giới thời điểm, trước mắt đồ vật ngược lại là cái cọc khó được tiên duyên đáng giá cùng đồ sơn cắt uống rượu chung khánh một lần. Về phần hiện nay, những vật này cũng thật là có chút khó nhập Trần Hành chi nhãn. Bất quá nắm lấy vật tận kỳ dụng chi chỉ, Trần Hành cũng không chọn ba lấy bốn, đem phù tiền cùng mấy quyển kia đạo thư công vỡ cùng nhau cuốn lên, thu vào túi tay áo bên trong, lúc này mới mười bậc mà lên, leo lên đệ nhị trọng. Chương 553, Hoàng Long Đảm, 1, chương 553, Hoàng Long Đảm, 1, tầng này giống như là dùng làm nghỉ ngơi, chỗ đối diện thấy chính là một tấm lớn như vậy hoàn mỹ giường ngọc, tinh quang trầm tĩnh, thình lình chiếm cứ toàn bộ đông chỗ, đủ dung nạp 2-30 người ở trên đó nghỉ ngơi vui đùa. Mà giường ngọc không xa, chính là một phương bể tắm nước nóng, trong ao chi dịch sớm đã khô tận. Trần Hành ở chỗ này tìm kiếm nhất chuyện, trừ mấy món bảo phục quần đái, hình dạng và cấu tạo có nam có nữ, cùng mấy quyển song tu hái chiến tâm đắc ghi lại bên ngoài, cũng không thấy nhiều cái gì. Về phần đệ tam trọng, ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Trừ mấy chục hộp các loại đan dược bên ngoài, còn có tìm được trọn vẹn nửa bên linh thảo phát tài. Tuy nói trong đó một chút bởi vì phong tồn không đem, đã là dược tính sói mòn, mất công dụng, nhưng dù sao tổng lượng to lớn, còn lại số lượng cũng có chút có thể nhìn. Những linh thảo này, mặc dù Trần Hành không chính mình sử dụng, chạy ra đến ngoại giới, cũng là có thể bán ra một bút giá tốt. Bất quá tầng này cung khuyết trước kia xác nhận luyện đan sân bãi, cựu cung vị trí, đều là còn có hố đất, đan đài dưới mắt không phải chỉ là hỏa chúng không thấy, ngay cả đủ loại luyện đan đồ vật, như thần lò, khí lô các loại, cũng đều là không có tung hình. Mà Trần Hành ở chỗ này lật được không ít có thể dùng đồ vật sau, đối với cuối cùng đệ tứ trọng cất giấu, ngược lại là càng cảm hứng ổn, trong lòng khó tránh khỏi hiện lên chút hiếu kỳ chi ý. Hắn dọc theo thang dài một đường hướng lên, lại người đem leo lên đệ tứ trọng lúc, lại bị từ dưới thềm sinh ra, đột nhiên tiến lên từng đoàn màu xanh mây khói, cho ngăn trở đường đi. Đưa tay vận lực một nhóm, những cái kia nhìn như nhu nhược sợi tơ, không chứa nửa phần trọng lượng mây mù lại trường vạn quân trọng lượng, bàn tay cùng chạm nhau lúc, lại bắn ra sắt thép va chạm vận động, nặng nề lọt vào tai. Trần Hành lúc này biết được cung khuyết này đệ tứ trọng thực còn có một đạo pháp cấm, không phải thời gian ngắn liền có thể phá bỡ. Liền cũng cười một tiếng, nhịn bên dưới tính tình, suy nghĩ phá cục chi pháp. Mà lần này, đủ là 3 ngày đi qua, hắn mới đưa đạo này chặn đường pháp cấm cho xóa đi, khiến cho bích trướng phá bỡ. Trong quá trình này, cũng may mà những cái kia anh viên linh trí thấp kém, có lẽ là bị hỏa hà lao tổ tại nguyên linh bên trong lưu lại loại nào đó cảnh cáo, làm chúng nó cũng không dám quấy nhiều trong địa cung kiến trúc. Bây giờ mặc dù cung này cấm chế bị Trần Hành phá bỡ, từ đó xuất nhập tự do, nhưng đời đời kiếp kiếp ký ức truyền thừa xuống, cũng là làm chúng nó không dám vào khuyết, chỉ thành thật thật ngồi chờ tại ngoài cung. Tại điều tức mấy hiệp, làm tinh thần hơi chân sau, Trần Hành cũng không muốn nhiều trì hoãn, nhấc lên chân khí, một trường liền hướng về phía trước đập xuống, khiến cho cái kia vốn là miệng cọp gan thỏ màu xanh mây khói ở đây đánh xuống, lăng không sụp đổ, nhao nhao hóa thành lưu quang tán dần. Từ đó con đường phía trước bích trướng đã đi, trong ngoài lại thông suốt. Tại từng bước leo lên đệ tứ trọng thời điểm, Trần Hành ánh mắt nhìn lại, nơi đây ngược lại là thanh nhã, không quá nhiều hoa mỹ ngoại vật đồ vật làm trang trí. Nhất quan rõ ràng, chính là một tấm bàn thấp nhất lên thả ba cái hộp ngọc. Trần Hành thần sắc hơi động, bóc cái thứ nhất nắp hộp, phòng trong lấy hoàng cầm làm nền, xuyết lấy đỏ bên cạnh, lại là lặng lặng nằm một bản có chút dày đặc đạo thư, gọi là kỳ linh tử thân truyền trực chỉ. Một chút nó qua, gặp ở trong đó ghi lại chính là chút luyện đan, chế phủ, tế trận, tự linh tâm đắc bí quyết. Đọc lướt qua cửa không tạm, lộ ra u xiên hơi, vài là không có gì không bao. Trần Hành liếc nhìn một chút, liền cũng đem môn này kỳ linh tử thân truyền trực chỉ thu hồi, không còn nhìn nhiều, mà là lại mở ra cái thứ hai nắp hộp. Giây lát, liền có đục vàng chân quang bật lên, cao tới hơn một trượng. Liên thân tuần đại khí đều dường như châm ức mấy phần, gạch răng rắc rung động, ẩn có nước âm thanh truyền ra. Trần Hành đem trong hộp đồ vật cầm lấy, nắm ở trong tay. Cái kia đúng là ba viên màu vàng đất nhan sắc, to như trứng bồ câu cổ quái cát đá, ngoại hình rất là thô lệ, mấp mô, bất quá bên trong tinh khí lại là thịnh vượng đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ nhẹ nhàng lay động bên trên nhoáng một cái, liền có vô số hoàng quang từ cái này ba viên trách cắt màng sắc bên trên bay ra, ù ù đập nện bốn vách tường. Mà dù là chỉ là tùy ý như vậy vận dụng, thanh thế nhưng cũng không thua một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ toàn lực xuất thủ, từ trình độ nào đó nhìn, cái này ba viên trách cắt cũng thực sự là cửa thiên địa kỳ vận. Trần Hành Nghiên lặng phân biệt nửa ngày, chợt đến trong não linh quang lóe lên, giống như nhớ ra cái gì đó, không khỏi vui vẻ cười một tiếng, nói đạo của ta như thế nào, nguyên lai là tiền thiên ngũ hành chi tinh. Bực này bảo tài thế mà giấu kín ở chỗ này, quả thật trời hành ta. Tại động huyền nhị trọng nhất thủ ngũ tinh lúc tu hành, chính là cần tìm được ngũ hành chi khí, làm thân nội long hổ lô đỉnh thống ngự ngũ hành, từ hư hóa thực. Ngũ hành này chi khí, ngược lại cũng không cái gì cực hạn. Nếu như tu sĩ ra tư nông cạn, tìm kiếm không đến năng lượng, chính là trừ hỏa núi, giang hạ các loại ngũ hành chi khí nồng hậu dày đặc chỗ, xây nhà mà ở, từ từ cấp nhiếp, cũng là có thể được, bất quá cứ như vậy, chính là khó tránh khỏi muốn tốn thời gian quá lâu. Mà tại nhiếp thủ ngũ tinh cảnh giới lúc tốt nhất lựa chọn sử dụng, cũng chính là tám phái sáu tông nhân kiệt bọn họ bình thường chọn lựa pháp môn, chính là tìm được tiên tiên ngũ hành chi tinh, thả đến bên trong long hổ lô đỉnh mài luyện hóa. Kể từ đó, không phải chỉ có thể điện bên dưới viễn siêu cùng cảnh tu sĩ đạo cơ, làm cho long hổ lô đỉnh cô đọng không gì sánh được. Lại cái này tiên thiên ngũ hành chi tinh hòa vào cốt đủ, còn có thể làm người tu đạo ẩn ẩn cùng nói cây nhau, lần nữa tẩy luyện căn cốt tư chất, làm cho siêu trần thoát tục. Thậm chí ngưng kim đan 13 vị đại dược một trong, ngũ cung lôi, chính là cùng cái này tiên thiên ngũ hành chi tinh cùng một nhị tở, nhất mạch tương liên. Phàm là tại động huyền cảnh giới lấy tiên thiên ngũ hành chi tinh trúc hạ căn cơ người, ở tay lúc thành đan đợi, ngũ cung lôi không cần tận lực tu trì tìm kiếm, cũng có thể tại thân nội từ lộ ra. Lại phẩm chất cực kỳ thượng thừa, muốn vượt qua về sau luyện. Trần Hành đã có chí tại thượng pháp trường sinh, đối tự thân tu đạo căn cơ, tất nhiên là cực kỳ trọng thị, từ trước tới giờ không dám kinh thường. Tiên tiên ngũ hành chi tinh thần diệu, hắn sớm có nghe thấy. Bất quá còn chưa chờ hắn chủ tính bố trí, dưới sự trời xui đất khiến, đúng là trong địa cung này tìm được vật này. Như vậy nghĩ đến, cũng thực là cái cọc niềm vui ngoài ý muốn. Chương 554, Hoàng Long Đảm 2, chương 554, Hoàng Long Đảm 2, cái này ba viên chắc cát, xác nhận tiên tiên ngũ hành chi tinh trung Hoàng Long Đảm, xưng là trong đất thánh linh. Đại thành khởi tử quy về thổ hành chi thuộc Trần Hành từ từ chuyển động trong lòng bàn tay ba viên Hoàng Long Đảm, trầm ngâm một lát, trên mặt như có điều suy nghĩ. Đối với nhiếp thủ ngũ tinh cảnh giới tu trì, một viên Hoàng Long Đảm liền đầy đủ ứng phó thổ hành chi tinh cần thiết. Còn lại hai viên, cho dù cấp nhiếp tiến vào thân nội, cũng là vẽ rắn thêm chân, không tạo nên càng lớn công dụng. Ngược lại hang quá hóa dở, còn có thương tổn trung tiêu tỷ quan hoàn hại, khiến cho giải hạ chi khí không thông, thang rõ ràng chi công không hiện. Xem ra tại rời khỏi động thiên sau, cần tìm không đem còn lại Hoàng Long Đảm cho đổi thành ra ngoài. Vật này vốn là tiên thiên ngũ hành chi tinh, chân quý phi thường, bán đi một tốt giá tiền, ứng không phải việc khó. Trần Hành thoáng một nghĩ, thầm nghĩ trong lòng, nếu có khả năng, đem cái này hai viên Hoàng Long Đảm lấy vật đổi vật, đổi được một chút tang bên trên lộ có thể là kim loại nhị khí canh chỉ các loại tiên thiên ngũ hành chi tinh, mới là tốt nhất. Bất quá tiên thiên ngũ hành chi tinh vốn là khó tìm kiếm, dù là tại Tư Đô Thiên bên trong, cũng là một cọc hiếm thấy chân vật. Một chút đại tộc trong tông phái dù có dư, sợ cũng không chịu lấy ra giao dịch, mà là muốn lưu cho hậu bối tu đạo sử dụng. Đối với cái này việc này phải chăng có thể thành? Trần Hành trong lòng cũng không hoàn toàn chắc chắn, mà tại đem ba viên Hoàng Long Đảm để vào túi càn khôn, cẩn thận cất kỹ sau. Trần Hành chuyển mắt nhìn về phía bàn thấp bên trên cuối cùng một cái hộp ngọc, ánh mắt không khỏi sâu một chút. Bàn thấp bên trên ba cái hộp ngọc, trước cả hai phân là kỳ linh tử thân truyền trực chỉ cùng ba viên Hoàng Long Đảm. Hoàng Long Đảm quý giá từ không cần nói năng rườm rà. Về phần cái kia kỳ linh tử thân truyền trực chỉ mặc dù không phải chính thống đạo thư, nhưng đọc lướt qua khá rộng, đối với Trần Hành tới nói, cũng là đều có thể mở mang tầm mắt, rất có tác dụng. Cái kia về phần cuối cùng một cái, Trần Hành đem nắp hộp một thanh nhấc lên, mà lần này ngược lại là không cái gì mây trắng phù ngọc, thủy khí bừng bừng cảnh tượng. Tại cái thứ ba trong hộp ngọc chỉ có một phong lấy văn nòng nọc viết liền thư. Đợi đến đội vàng đem thư từ đầu tới đuôi đảo qua một lần sau, Trần Hành ánh mắt nao nao, không khỏi khẽ thở dài một hơi, chợt đem thư lại lần nữa để vào trong hộp. Thư chính là nơi đây cung khuyết chủ nhân kỳ linh tử viết liền. Nó dụ ý cũng đơn giản là bàn giao nhà mình cuộc đời. Kỳ linh tử vốn là hỏa hà lão tổ cựu đệ tử, mặc dù tu hành thiền tư bình thường, nhưng ở đan đỉnh, trận phù, tự linh ngoại hạng thuật bên trên lại cực kỳ thiên tư. Bởi vậy duyên cớ, kỳ linh tử cũng bị hỏa hà lao tổ nhìn trúng, chuẩn hắn lưu lại lâu dài ở địa cung bên trong, trợ hỏa hà lao tổ cùng nhau xoay sở đại sự. Theo kỳ linh tử lưu lại phong thư này, Trần Hành cũng là biết được. Tiểu động tiên này bên trong sở dĩ sẽ có nhiều như thế thu cầm, chính là bởi vì hỏa hà lao tổ muốn lấy tiên tiên thần tiên ma quái chi huyết, trở lại bản sóc nguyên, cuối cùng tạo hóa ra một chi độc thuộc về hắn thần tiên ma quái đại quân đến. Cái này gan lớn tưởng tượng về sau tất nhiên là không có kết quả mà kết thúc, chỉ để lại một chút chỉ có bề ngoài yếu đuối thu cầm, trêu đến hỏa hà lao tổ cùng kỳ linh tử đều là thầm hận không thôi. Mà chưa không lâu nữa, không đợi hỏa hà lao tổ làm tiếp một hai cải tiến, hắn liền đột ngột chết tại cấp tăng trên tay. Lưu hỏa hoành hóa động thiên cũng bởi vì khi còn sống bố trí, chui ra khỏi Tư Đô Thiên, lưu lạc đến vũ trụ trong bầu trời cao. Lúc đó kỳ linh tử còn tại trong địa cung, tất nhiên là cũng bị mang rời khỏi Tư Đô Thiên. Bất quá bởi vì hỏa hà lao tổ bỏ mình duyên cớ, thêm nữa kỳ linh tử cuối cùng số tuổi thọ đại nạn sắp tới, hắn tuy là nhưng từ tiểu động thiên bên trong bước ra rời đi, nhưng cũng không độc làm, mà là tại lao này chết. Sở dĩ lưu lại kỳ linh tử thân truyền trực chỉ cùng cái kia ba viên Hoàng Long Đảm, cũng là nghĩ nếu có hậu nhân tại dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào trong địa cung đến, có thể xem ra tạo hóa này phân thượng, đem hắn di cốt mang về Diệu Bảo Địa Hoàng Ô Sơn an táng. Diệu Bảo Địa, xem ra vị này kỳ linh tử cũng không phải là Tư Đô Thiên người, nơi đây lục, ngược lại là cùng dục khí thiên cách xa nhỏ không xa. Trần Hành thầm nghĩ trong lòng, lại dựa theo thư chỉ dẫn, đi đến bên trái vách tường, tìm được một khối điêu có mịt mờ hỏa vân bộ dáng bảo truyền, đưa tay nhấn một cái, theo vách tường lay động, liền hiện ra một gian thâm thúy phòng tối. Ở đâu bên trong, một bộ bạch cốt chính xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai tay lẳng lặng đặt tại đầu gối trước. Đã tội. Trần Hành đối với kỳ linh tử bạch cốt thi cái lễ, liền đem chi thu hồi. Mà lúc này, cả tòa cung khuyết đã mất một tia bỏ sót chỗ, tất cả có thể dùng đồ vật đều bị tìm tận. Hắn liếc nhìn nhất chuyển sau, cũng không còn lưu lại, hạ trưởng giai. Bất quá mới phương ra cửa điện chưa xa, Trần Hành liền chợt thấy không thích hợp, vừa muốn trở lại, lại đột ngột có một đạo bích quang nhanh chóng phát lên, ngăn cản hắn chỗ đi, tiếp lấy lại phong bế tứ phương trên dưới, tương tự lưu ly lồng ánh sáng, đem hắn chớp mắt vây ở chính giữa. Cùng thời khắc đó, những cái kia vây quanh ở cung khuyết cái khác anh viên đều là không rên một tiếng, mềm nhũn ngã xuống. Châu này tên là Từ Âu Châu, chính là thiên bản chân quân tặng cho, có bế tỏa thiên địa năng lực, phát động thời điểm, đừng nói là ngươi, ngay cả kim đan chân nhân sợ cũng không tốt trốn tránh. Trần sư đệ, bên trong tòa cung điện kia chưa chừng liền có cái gì lợi hại pháp cấm có thể vì ngươi sử dụng, Cây Mô cũng không dám để cho ngươi trở về. Trên không trung chợt có một đạo tiếng nói vang lên, Cây Nguyệt đảm tay nâng Tiểu Châu, cười nhạt một tiếng, không biết sư đệ ở đâu bên trong được cái gì tạo hóa. Bất quá thật vất vả, cuối cùng lại chặn đứng ngươi. Ngươi cũng không cần suy nghĩ kiếm gì lục ta hôm nay nếu tới đây, hẳn là làm xong vẹn toàn chuẩn bị, ngươi nếu đạo pháp lợi hại, luyện sư cũng khó khăn thắng, vậy ta, hắn chợt từ trên trời bên trong nhảy xuống, ném ra một cái thật sâu cái hố. Bùi đất văng khắp nơi, khí lãng bao tác, như trên trăm duệ sĩ dương cùng bắn tên, cuồn mánh đến cực điểm. Liền cùng ngươi cẩn thận chém giết. Cây Nguyệt đàm cười lạnh nói. Sớm tại hắn mở miệng lúc, nó trong tay áo một ngụm nhỏ bàn sắt đã là ung dung chuyển động, một cỗ thông minh sâu thẳm vô hình vĩ lực lập tức tỏ khắp, tràn ngập thiên địa, cuồn đãng bắt cực. Phần lớn tiên đạo tu sĩ bị lực này xông lên, trên mặt phần lớn đều muốn lộ ra vẻ kinh nghi, tâm thần không có khả năng tự thủ, Trần Hành lại chỉ là ánh mắt lóe lên, không có biến hóa quá lớn. Chương 555, thần thông tiên bẩm, 1, chương 555, thần thông tiên bẩm, 1, Kê sư minh ngược lại là chú ý cẩn thận, nhưng này trong cung điện cũng không có gì lợi hại pháp cấm. Trần Hành hơi thể nghiệm và quan sát một phen cái này cổ quái biến hóa sau khi, mới ngẩng đầu cười một tiếng, nói bất quá, ngươi vừa mới nói muốn cùng ta cận thân chém giết, biết rõ Trần Hành có Uyên Hư Phục Ma kiếm lục nơi tay, Kê Nguyệt Đàm vẫn còn dám đến này. Tất nhiên là đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Từ Âu Châu cùng hắn trong tay áo cái kia phương chân cáo thiên bản, chính là hắn chuyến này lớn nhất ỷ bảo. Người trước bất quá là có giam cầm thiên địa năng lực, chính là vì phòng độn giới toa na gì thủ đoạn. Mặc dù chân quý, vẫn còn đảm đương không nổi đòn sát thủ. Về phần người sau, mới là Kê Nguyệt Đàm chân chính át chủ bài. Chân cáo thiên bản chính là thiên bản chân quân thời niên thiếu tại Chu Cảnh Thiên cầu học, dưới cơ duyên xảo hợp, đến hai vị yêu tộc đại thánh ban thượng pháp, hao phí vô số pháp lực, bảo tài, mới luyện chế ra tới một cọc mật khí. Bảo vật này tuy không trực tiếp công sát năng lực, nhưng lấy chỉ đem trong mâm kim trầm một nhóm. Phương viên ba dặm, trong một nén nhang, tất cả tạo hóa sinh linh đều là muốn bị tạm thời chiếm đoạt pháp lực thần thông đi, một thân đồ vật vận dụng không có khả năng, chỉ có lấy huyết nục chi khu tới làm tranh đấu dựa vào. Mà chân cáo thiên bản vừa chuyển, không phân địch ta. Bảo vật này nhất khu, có thể nói là đã đả thương người lại thương mình. Như địch thủ nhục thân tạo nghệ muốn thắng qua chính mình, đó chính là tự tìm đường chết, không khác dê vào miệng quặng. Bất quá Kê Nguyệt Đàm đã đem nhập trung tồn tu pháp thân thể này thành thánh tu chỉ đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, bình thường tự phụ công phạt cũng khó khăn chân chính tàn tật hắn thể xác. Vì thế duyên cớ, Kê Nguyệt Đàm còn đến trễ chính thống tiên đạo tu hành. Không phải vậy tuy là tu đạo tư lương thiếu, bây giờ hắn cũng đáp lời bố tức điên thủy ngân, hướng ngoài sơn môn tìm kiếm ngưng đan đại dược thời điểm, sẽ không mới chỉ là tu thành long hổ lô đỉnh, mới vừa tới động huyền nhất trọng cảnh giới. Lúc này, nghe được Trần Hành tiếng nói xa xa truyền đến, Kê Nguyệt Đàm một đôi mắt hổ xuyên thấu qua quần quần khí lãng cùng bay múa khói bụi, rơi vào Trần Hành trên mặt. Tại một lát sau khi kinh ngạc, cái kia mắt đồng tử rõ ràng liền chạy ra một tia đùa cợt, vẻ khinh thường, giống như lười nhác trả lời. Cái gọi là nhục thân thành thánh pháp, hơn phân nửa đều là cần ngày qua ngày nấu luyện gân cốt, rèn luyện da thịt, lấy thần kim, bảo sa các loại pháp tài, hòa vào cốt đủ, nuốt thiên địa kỳ chân, âm dương chi chất, thuần lợi chi khí. Hao tổn của cải phi thường, tốn thời gian càng phi thường. Năm đó ở rời đi huyền hóa đảo thời điểm, chính là Kê Pháp Khải cố ý tặng hắn một quyển nhật trung tồn tu pháp. Nếu không có pháp môn này rất là lợi hại thần diệu, Kê Nguyệt Đàm cũng sẽ không hao tốn sức lực sớm tập luyện pháp này, vì thế còn kéo dài nhà mình nghiêm trang nói đi. Mà Trần Hành tu đạo mới mấy năm, liên điểm ấy thời gian, tu giới cơ duyên xảo hợp được đục thân thành thánh pháp chế, sợ cũng không phải huyền diệu gì thượng pháp, cũng xa không thể đủ tu thành trò gì đến. Giờ phút này bị chiếm đoạt chính thống tiên đạo chân khí cùng đạo pháp, Kê Nguyệt Đàm trong lòng cũng là tồn lấy một cố kiềm chế phiền muộn cảm giác, như là trên cổ treo một tảng đá lớn, làm hắn toàn thân đều cảm giác không được tự nhiên. Hắn có chút phát lực, toàn thân xương cốt phát ra giang đậu bình thường tiếng nổ vang âm, hờ hững nhìn về phía Trần Hành, thần sắc hơi không kiên nhẫn, ánh mắt sắc bén như điện. Trần sư đệ ngược lại là hảo tâm tính, đều sắp chết đến nơi còn có thể cố giả bộ ra cái này chấn định bộ dáng đến. Bất quá, ngươi hiện nay còn chưa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sợ là cũng tu hành qua nhục thân thành thánh pháp, cho là mình có thể ở trước mặt ta trèo chống một hai. Sai, đồ ngu xuẩn. Nếu không phải vì tứ viện thi đấu, vì thập đại đệ tử, coi như không trong tộc cung cấp, bằng ta thiên tư, cũng nên tu thành động huyền tam trọng. Môn này Nhật Trung Tồn Tu Pháp vốn là vì đối phó tứ viện anh kiệt lưu lại át chủ bài, hôm nay dùng đến sư đệ cái này tử phụ cao công trên thân, tuy là chết, ngươi cũng nên nhắm mắt. Bảo thời điểm, hắn lại xa xa xem hướng ba dặm bên ngoài nơi xa, trầm giọng quát, Tiêu Dị huynh, làm phiền ngươi làm hộ pháp cho ta. Chân cáo thiên bản một khi bắt đầu dùng, vô luận địch ta đều là cần nén nhang công phu qua đi, mới có thể đem đạo hạnh một lần nữa nhặt lên. Kê Nguyệt Đàm mặc dù tự tin nhục thân của mình tu vi, nhưng ở trong động tiên này, có thể sống đến nay trừ bỏ một chút đụng đại vận người bên ngoài, còn lại người không có chỗ nào mà không phải là cường thủ, đều có thủ đoạn bản thân. Để tránh có người tới quấy rầy, tự nhiên đâm ngang. Hắn còn cố ý hướng Tiêu Tu Tĩnh chỗ đem Tiêu Dị cái này động huyền luyện sư đòi hỏi đi qua, vì chính mình hộ pháp. Yên tâm, có ta ở đây, nhìn cái nào đạo trích dám can đảm tới nhiều ngươi. Một đầu hắc thủy chợt từ cung khuyết trong phế tích xung ra, nhảy vọt đến giữa không trung, mênh mông đung đưa, thành âm nhất hai. Một cái thân mặc thanh lam bát quái áo, trong tay bắt ấn cao lớn đạo nhân giẫm đạp tại đầu sóng, ngang âm thanh cười một tiếng, cực kỳ tự tin đáp. Lúc trước không tới bắt ngươi, chỉ là âm hạc không chịu làm hộ pháp cho ta, thật sự cho rằng Kê Mỗi chả lẽ lại sợ ngươi. Bây giờ chân cáo thiên bản vừa mở, ngươi một thân thủ đoạn mất sạch, kiếm lục cũng dùng không ra, nhìn ngươi còn muốn như thế nào cùng ngạo. Kê Nguyệt Đàm hài lòng thu hồi ánh mắt, đối với Trần Hành cất tiếng cười to. Về sau đem hai vai lắc một cái, thân hình liền chớp mắt bạo thoát ra hơn 10 trượng, tại mặt đất lôi ra thật dài cương phong, huy quyền vung ra, tùy tiện đem đại khí xé rách, cho Kê Mỗi nhận lãnh cái chết. Ầm ầm, vô số thật nhỏ cục đá cao cao bắn lên, tựa như dầu nóng bên trong ra sức dãy rủa xuống tôn. Phong lưu khuấy động, thanh thế bức nhân. Một chốc, Kê Nguyệt Đàm đã là lớn người nhập ba trượng bên trong, giết tới Trần Hành trước mắt. Nắm đấm như sao chổi mà tới, hung hăng lôi hướng Trần Hành mi tâm tự phủ, thế muốn đem trước người người đánh thành thổi phồng huyết vụ, sát ý u tùm. Quyền ra thời điểm, Kê Nguyệt Đàm đã là đem một thân khí lực đều điều đến một chỗ. Ngăn ở trước chỗ đừng nói là huyết đục chi khu, chính là cái gọi là huyền thiết tinh vừa, cũng phải bị đánh cho nguyên địa sụp đổ. Mà đối mặt với hung mãnh một kích, Trần Hành cũng không né tránh, chỉ đem tay áo nâng lên, nhấn về phía trước. Không chờ Kê Nguyệt Đàm trong mắt chảy ra cái gì kinh ngạc, quyền trường đã là hung hăng giao kích tại một chỗ. Hai người đặt chân chỗ tức thì nổ tung một đoàn khí lãng, cho bụi mảng lớn của cuộn, chồng chất, đem chúng quanh mấy trượng bên trong vật tượng mãnh liệt che giấu. Chương 556, thần thông thiên bẩm 2, chương 556, thần thông thiên bẩm 2, đợi đến mấy tức đi qua, long âm tạm ngừng. Tiêu Dị ánh mắt xuyên thấu qua quần cuộn cho bụi, thấy rõ trong vòng chiến tình thế sau. Hắn con ngươi chợt co rụt lại, chỉ cảm thấy có thấy lạnh cả người đột nhiên vọt lên hậu kình, kinh nghi bất định, như thế nào? Làm sao lại thành như vậy? Bao tô gió cuồn cuộn, khí kình trải rộng ra, tại lưu loát rớt xuống trong cho bụi. Kê Nguyệt Đàm cái kia tình thế bắt buộc một quyền được vững vàng nghiên cứu bên dưới, rõ ràng chỉ cách lấy mấy tấc khoảng cách, lại gần không được. Như thế nào? Người tu đạo mới mấy năm, lấy ở đâu như vậy lục thân tu vi? Kê Nguyệt Đàm thái dương gân xanh cuồng loạn, hai mắt sung huyết, tơ máu tăng vọt. Hắn kiệt lực muốn đem nắm đấm rút về, lại bị Trần Hành năm ngón tay bắt lấy, mảy may động đậy không có khả năng. Loan thoáng, có xương ngón tay bị bóp nát thanh âm tiếng sột soạt vang lên. Mồ hôi cùng huyết dịch từ Kê Nguyệt Đàm chỗ cánh tay tí tách rơi xuống, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng gấp. Ngươi nếu là không nhục thân chém giết, có lẽ còn có thể trên tay của ta sống lâu một trận, hiện tại xem ra, ngược lại là biến khéo thành bụng. Trần Hành cười một tiếng. Thái Tố, chờ chút, ngươi đây là Thái Tố Ngọc Thân. Lúc này Trần Hành quanh người có ngọc quang vờn quanh đi theo, lập loè bánh oánh, mờ mịt phiêu đãng, nhìn tới nếu như thần nhân. Kê Nguyệt Đàm tâm tư thay đổi thật nhanh, trong não hình như có một đạo lôi ầm vang lên, cả kinh hắn nhịn không được hét lớn lên tiếng. Mà cái này âm thanh kinh hô cũng truyền đến Tiêu Dị Nhi Trung. Trên mặt hắn không khỏi hiện lên một tia cổ quái, chợt khóe môi nổi lên cười lạnh, đem tâm tư đè xuống, cầm trong tay tiểu ấn nhẹ nhàng ném đi, vô số huyền văn tại bên trong lấp lóe, liền bắt đầu bấm ngón tay suy tính đứng lên. Kê Nguyệt Đàm khỏe mắt liếc qua liếc đến Tiêu Dị chỗ, gặp hắn động tác, cảm thấy không khỏi vui mừng. Đồng thời cũng quát lên một tiếng lớn. Cánh tay phải gân cốt chợt chợt co rụt lại uốn éo, nếu như con lươn, trốn ra Trần Hành bàn tay. Bất quá còn chưa chờ hắn làm nhiều động tác, tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Hành liền đấm ra một quyền, đem Kê Nguyệt Đàm cả người đánh cho hành không bay lên, liên tục nôn ra máu, giống một ngụm túi vải rách, xa xa ném ra hơn 10 trượng, kích thích bụi bằng một mảnh. Đủ, tu hành bực này tìm chết ngu xuân pháp, ngươi cho rằng chính mình còn có thể sống đến bao lâu? Đợi đến Tiêu Dị huynh suy tính ra ngươi hệ vật vì sao, ngươi liền cố nén khoan tim đau đớn. Kê Nguyệt Đàm kinh sợ đứng dậy, quát lên một tiếng lớn, đem Nhật Trung Tồn Tu Pháp liều lĩnh cu lên. Hắn hai mắt lập tức có kim quang mãnh liệt bắn mà ra, trong địa cung lửa sát bị hàng trăm hàng ngàn dẫn dắt tới, ngưng kết thành kim vân hạ quang, dị tượng xuất hiện, khiến cho hắn như đứng ở một viên tức muốn hiển hóa ngày thai bên trong. Mà lời nói này còn chưa nói xong, liền bị một cỗ buôn lôi giống như cự ầm ầm vàng đánh gãy. Trần Hành thân hình tựa như điện, áo bào phần phật mà động, tức thì đi vào Kê Nguyệt Đàm trước mặt, năm ngón tay vết lại, lại một quyền đưa ra. Một kích này nếu như thần tướng lôi thiên cổ, huyết khí thông khí mà ra, vàng bạc như thủy triều. Kê Nguyệt Đàm dưới sự vội vàng, chỉ có hai tay giao kích ngăn tại trước mặt, quanh người kim vân hà quang bị chớp mắt bị tách ra, dị tượng chôn bụi. Ầm ầm, cự lực ra thân thời khắc, dù là hắn đã là nhấc lên toàn bộ tinh thần, cắn chết hàm răng, vẫn là bị đánh cho hai mắt lộ ra, lưng hung hăng con người, toàn thân xương cốt đều phát run. A, Kê Nguyệt Đàm lỗ tai thấy ẩn hiện vết máu, muốn rách cả mí mắt. Kê sư minh, quỳ xuống. Trần Hành nhẹ giọng cười một tiếng. Cứ việc nghe nói lời này, tức giận bộc phát, nhưng Kê Nguyệt Đàm thân hình vẫn không tự chủ được, từng tấc bị cưỡng chế lây hướng mặt đất ngã xuống. Mà khi hắn hai đầu gối cuối cùng là bất đắc di chạm đến mặt đất thời điểm, hai tay chỗ luồng sức mạnh lớn đó lại chợt đến biến mất không thấy gì nữa. Kê Nguyệt Đàm miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy luồng khí xoáy phồng lên, tiếng gió đột nhiên gấp. Trần Hành năm ngón tay cầm bút lên, lại là một quyển, bài không xuống. Mười mấy hơi thở sau, đợi đến Trần Hành đưa tay chậm rãi rời đi, trước mặt không xa chỉ có một cái thật sâu cái hố nhỏ, đáy hố màu đỏ tươi thịt nhão cùng đất đá xen lẫn trong một chỗ, gọi người đập vào mắt kinh người, không đành lòng xem đi. Nhật Trung Tồn Tu Pháp, không hổ là vị kia Kê Pháp Khải chân nhân tặng cho, quả nhiên là tổn lấy chỗ bất phàm. Trần Hành nhìn xem đống kia thịt não, nhẹ nhàng hất lên, trong lòng bàn tay huyết châu bay ra, Kê sư minh, đáng tiếc vẫn là ta hơn một chút. Mà lúc này, bên ngoài mới dặm, Tiêu Dị vẫn là bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu tiểu ấn ung dung mà chuyển, đang suy tính Thái Tố Ngọc thân hệ vật chỗ. Trần Hành trong mắt hơi có lanh quang xẹt qua, hai đầu gối một khúc, toàn thân máu chảy như đằng, chợt sách nhảy dựng lên, liền vọt lên giữa không trung. Tiêu Dị tuy là tại bấm niệm pháp quyết thầm vận, nhưng cũng xem xét được cảnh này, đem tâm thần vừa chuyển, dưới chân sóng nước phân đi ra mấy chục cỗ, hướng Trần Hành đánh tới. Trong lúc nhất thời, quyền phong gào thét, đầu sóng phá toái không ngừng. Cho đến Trần Hành đối cứng lấy trùng điểm sóng nước, đến bản thân trong vòng 10 trượng, Tiêu Dị thần sắc mới cuối cùng cũng có chút buông lỏng. Bất quá thuật toán kết quả chỉ kém một tia liền có thể triệt để sáng tỏ. Lúc này thối lui, chính là phí công nọc sức. Cái kia lại giết Trần Hành, có thể chính là khó khăn. Nghĩ tới đây, Tiêu Dị nghiêm sắc mặt, cũng đem tâm tư đè xuống, tiếp tục vật chỉ. Không bao lâu, đỉnh đầu hắn viên kia tiểu ấn nuốt đến ánh sáng hào phóng, phát ra rõ ràng tiếng rên âm. Tiêu Dị trong não cũng là chợt nhiều hơn một đạo tin tức, khiến cho không khỏi lại hỉ. Hắn vui vẻ dương mắt nhìn lại. Lúc này Trần Hành cách hắn khoảng cách bất quá ngắn ngủi 5 trượng. Đối với người tu đạo mà nói là giữa gang tấc cũng không đủ. Mà Trần Hành động tác lại chợt dừng lại, dừng bước không tiến. Nó hai mắt nhìn lên trời, trên mặt mịt mờ hiện ra một vòng vẻ kinh nộ, đồng thời trên thân cũng có một cỗ không hiểu khí cơ cực độ mà ra, bừng bừng muốn động. Thấy cảnh này, Tiêu Dị trong lòng đại định, cũng thả đề phòng. Vừa muốn trêu chọc thời điểm, thấy hoa mắt, ẩn có sóng nước bị phá tan nổ vàng, vô ý thức đem thân ra sức một bên, nhưng vẫn là có đau nhức kịch liệt hung hăng đánh tới. Hãi nhân xem xét, cánh tay phải của mình cùng trước ngực mảng lớn huyết đục đã là bị dứt khoát kéo xuống. Chỗ đứt mạch cốt sầm sầm, máu như chảy ra. Thậm chí mơ hồ có thể thấy được đỏ tươi nội phủ. Tính sai vị sư huynh này, vừa rồi chẳng qua lửa người thôi. Các ngươi những này thế tộc, thật đúng là không biết ứng biến. Trần Hành đem cánh tay cụt kia tiện tay ném ra, cười âm thanh. Hắn cũng không nhiều lời, dưới chân trùng điệp đập mạnh, chợt quyết trương ra một vòng gợn sóng trong suốt, không khí như sóng nước dập dờn, liền hướng mồ hôi tuôn như nước Tiêu Dị điện xả mà đi. Chương 557, thần thông thiên bẩm 3, chương 557, thần thông thiên bẩm 3, Tiêu Dị khởi chỉ suy tính thời điểm, kim tiền tự có phản hồi truyền ra. Trần Hành chính là dùng điểm này, đem Tiêu Dị tâm tư cho cầm chắc lấy. Từng bước một, nhờ vào đó gần cho hắn quanh người, cuối cùng lại đột ngột bạo khởi, cơ hồ xé mở hắn nửa người. Trước mắt mình tại chuyển tiệp ở giữa đã là hiện tượng hành sinh. Tiêu Dị tâm thần có tức khắc trống không, nhưng vẫn là cưỡng để lên tinh thần, gọi ra một mặt tiểu thuẫn, bối rối bảo hộ ở mặt chỗ. Cương phong gào thét, cuồn cuộn khí lưu chấn động. Tại một tiếng chói tai vang vọng đằng sau, Trần Hành động tác không ngừng, để mà mệnh liều mạng đấu pháp. Cánh tay giơ lên, lại là một quyền ầm vang đập xuống. Không bao lâu, Trần Hành từ Tiêu Dị biến thành trong bùn máu đem hắn di vật một cái không rơi nhặt lên, lại rời đi Kê Nguyệt Đàm chỗ, cũng giống như thế hành động. Tại trong lúc này, Kê Nguyệt Đàm cầm viên kia từ Ô Châu sớm là phá toái, lại không có thể sử dụng. Bất quá cái kia chân cáo thiên bản, mặc dù mặt ngoài nhiều mấy đạo vết dạng, lại cũng không tổn hại đại thể, theo là trạm quang doanh doanh. Hắn đem bảo vật này cảm thấy thu hồi, phủi nhẹ phía trên vết máu cùng bụi cát bụi, mỉm cười, cảm thấy cực kỳ hài lòng. Có bảo vật này bản thân, hắn chợt như lại nhiều một lá bài tẩy. Nếu là sử dụng thỏa đáng, chính là thêm ra một cái mạng đến, cũng không phải có chút ít khả năng. Lại nghĩ lại vừa rồi trận đấu phát này, Kê Nguyệt Đàm tất nhiên là đã chết không thể nghi ngờ, không có gì tốt nói lời. Mà đối đầu cái kia Tiêu Dị thời điểm, lại thực tồn lấy một phen hung hiểm. Hơi không cẩn thận, liền có bị thua khả năng. Trần Hành mặc dù nhục thân khó hỏng, nhưng dù sao chỉ là huyền cảnh 8 tầng, ngay cả huyền cảnh 9 tầng đều không phải là, chỉ có thể tại tử phụ cảnh giới phát huy, đối đầu động huyền luyện sư, trên lệch liền quá lớn. Nếu không phải lấy kim tiền che đậy Tiêu Dị thuật toán, từng bước một gần cho hắn bên người, cuối cùng thừa dịp bất ngờ, trước đem nó trọng thương. Lấy hắn không có khả năng vận dụng chân khí thủ đoạn bên dưới, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai. Ngược lại là khó nói. Lần này được hai vị động huyền luyện sư tư lương, mặc dù Thái Tố Ngọc thân hao tổn của cải to lớn, nhưng có này giúp đỡ, ứng cũng đầy đủ ta tu tới huyền cảnh 9 tầng đến cực điểm. Trần Hành ánh mắt khẽ nhúc đích, trở về cung quyết, tùy ý xếp bằng ngồi dưới đất, trong lòng suy nghĩ nói. Mà chưa bao lâu, chân cáo tiên bản phong cấm chi năng cũng là đánh tan, đạo hạnh bay về tại thân. Trần Hành đầu tiên là lau Kê Nguyệt Đàm cùng Tiêu Dị túi tay áo cấm chế, dùng mắt xem đi. Người trước túi tay áo bên trong đổ không cái gì chất bảo, về phần người sau, lại quả thực giá trị bản thân không ít. Xác nhận đầy đủ, Trần Hành khẽ bước cẩm. Hắn một đường đi đến nay, trừ một chút pháp tiền muốn lưu cho độn giới toa sử dụng bên ngoài, còn lại đầu to đều là đi lấp Thái Tố Ngọc thân, cái này không đáy liên động, khả nhiêu là như vậy, còn ẩn ẩn kém một đường, đem chứng chưa chứng. Bây giờ khoản này của cải, ngược lại là miễn cưỡng có thể đem lỗ hổng triệt để di lên. Tại gọi ra độn giới toa, cùng hắn bàn giao vài câu sau, Trần Hành hai mắt khép hở, đem chân khí nhấc lên, lập tức cái kia hai cái túi tay áo bên trong, liền có pháp tiền cùng phù tiền hỗn loạn một chỗ, hướng Trần Hành bên người quan tới. Tại nửa đường vỡ nát liền thành vô số đến túy linh tức, bị hắn cấp nhiếp cửa vào trong núi, cùng lục thân dung hợp. Ước chừng nửa ngày công phu qua đi, Trần Hành giống như cảm giác thân thể đột nhiên vừa gãy, giống như bước lên đến cao bằng trời, một cỗ bàng bạc vô cực lực đạo bộc phát nổ tung, chấn động nội tạng, gột rửa cốt đủ. Trong bất chi bất giác, chỗ kia thiếu một đường đã là bị đầy đủ, hắn đã tấn thăng đến huyền cảnh tầng thứ 9. Không kịp tinh tế thể ngộ thể sắc lần này kịch liệt biến hóa, tại tu thành cái này huyền cảnh đến cực điểm cảnh giới sau, trong đầu hắn giống như nhiều hơn một đạo không hiểu tin tức, chỉ cảm thấy đạo pháp thiên bẩm, cho ra một môn mới tinh nhục thân thần thông, không cần hao phí công phu tu chỉ, liền có thể tự nhiên sử dụng. Đây là, đợi đem tin tức kia bắt đến, suy nghĩ một phen sau, Trần Hành đáy mắt không khỏi có mấy phần vui mừng. Mên ngông vô cớ, hư thông không ý kiến, giống như vạn tượng chi suy yếu, như chim sơn ca chi hộ, trong thoáng chốc, trước mắt nếu có minh đến hàng ngàn, phân thượng trung hạ ba tầng số lượng, diệu chiếu bát cực, khiến người như đặt mình vào tại lưu ly trong quang hải, bóng ánh hoàng văn dặm, cẩm tú phun hạ. Không bao lâu ở giữa, đầu tiên là tầng cao nhất đến chồng cùng nhau ảm đi, không có lượng sắc hiện ra, uy về sâm tịch. Chưa tới mấy hơi công phu, trung tầng ánh đến cũng là yên lặng liễm màu mẻ, vô thanh vô tức. Duy dưới nhất tầng, còn có trên dưới 100 chén đến bó đuốc còn tại nhảy vọt lấp lóe. Nhưng rất nhanh, trong đó một chiếc diễm quang giống như cái gì tối tăm ra chỉ giống như, chợt đến tăng vọt ra, lấy hổ lang ngầm chiếm chi thế. Tại trong chốc lát, liền đem tầng dưới tất cả đến bó đuốc sáng rõ đều cho bốc đi, khiến cho giữa sân chỉ còn lại nó sát thái, thường ngực mà đốt. Nếu như Chu Minh môn hộ, Nhật Nguyệt quan sinh, tại Trần Hành nhìn chăm chú nó thời điểm, trong não liền cũng phải ra môn kia thiên bẩm thần thông tên họ cùng sử dụng chi pháp. Về sau quanh người hư không nếu như sôi canh giống như lăn lăn một vòng, tất cả đủ loại vật tượng cũng tận là không thấy. Lúc này, Trần Hành hai mắt chậm đem mở ra, trong mắt tinh quang bắn ra, giống như thực chất, điện xạ ra ngoài hơn 10 trượng, đem đối diện Hiên Hoàng kéo ra hai cái lỗ nhỏ. Trong đó lực đạo đã là kham bị bình thường luyện khí sĩ một kích dốc toàn lực, đủ nhẹ nhõm đem đầu người xương đỉnh đầu sốc lên. Mà lần này vận động, cũng là để một bên cảnh giới hộ pháp độn giới toa hiếu kỳ đem ánh mắt quan tới, mang theo chút tìm kiếm ý vị. Hô, Trần Hành từ ngực phổi thật dài phun ra một ngụm bạch khí. Sát na, như dao long xuất thủy, trong điện phong vân đại tác, phát ra ù ù nổ vang. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vận dụng không hết khí lực, tinh khí bừng bừng, chính là ác chiến cái ba ngày đêm, cũng không phải cái gì chuyện không có thể. Mà đang thúc dục nổi cao huyết chi tế, nhục thân lại ẩn có kim ngọc giao chấn thanh âm truyền đến, âm vận trong trẻo, như tấu rượu vui. Trần Hành có chút nhắm mắt, lặng yên cảm thụ một phen thân thể này biến hóa, mới hướng cung khuyết đi ra ngoài. Mà theo hắn đi lại mở ra, từng bước một, mờ mịt ngọc khói cũng từ hắn sau lưng lượn lờ bay lên, quan rượu sâm ban ngày, kinh hành chỗ đều bị lồng tại đoàn mông lung vượng quang, nhìn lại rất là mỹ lệ mê ly. Chờ đến Trần Hành đi ra cửa điện, phía sau hắn đoàn kia ngọc khói đã là ngưng làm một cái mơ hồ không rõ trượng cao nhân ảnh. Bóng người sau đầu mơ hồ có một vòng biên quang lưu động, trong mắt không tỉ vết, lộ ra một cỗ hỗn độn lu sâm chi ý, lại phát hiện ra bất quá mấy hơi, cái kia viên quang liền phút chốc phá diện, hóa làm ngọc biến mất đi, vô tung vô ảnh. Chương 558, Thái Tố Chân Hình, 1, chương 558, Thái Tố Chân Hình, 1, đây cũng là Thái Tố Chân Hình. A Trần Hành ánh mắt chớp động, cảm thấy thở dài. Thái Tố Ngọc thân tu hành, tổng cộng chia làm huyền nguyên bắt đầu tam trọng đại cảnh giới, mỗi cảnh đều có cửu trọng. Đợi đến bắt đầu cảnh 9 tầng tu đầy, người tu đạo nhục thân liền có thể làm cá long dự động, leo lên tiên môn, thuế là hoàn chỉnh không thiếu sót Thái Tố hình thể. Pháp này thân trùng trùng điệp, vô hình cũng tượng, tự nhiên không huyền, cùng nhau tư thế nghiêm nhưng. Tại vô cực thế giới, U Minh Tiên Địa bên trong, cũng là được hưởng uy danh hiển hách, chính là Thái Tố trượng nhân đắc ý tạo nên uy danh. Bất quá cuối cùng một bước này, từ lúc bắt đầu cảnh cửu trọng thuế là hoàn chỉnh Thái Tố chân hình, trừ ra Thái Tố trượng nhân bên ngoài, đến nay còn chưa có người chân chính tu thành qua. Ngay cả Thái Tố trượng nhân tại Thái Tố Ngọc thân trong kinh văn, cũng chỉ là hơi sách vài câu, chưa xuất ra cố mảnh quan khiếu chỉ dẫn đến. Cũng chính là nói thế gian này đạo nhân, tung thuận buồm xuôi gió thuận dòng, không cần đến lo lắng linh cơ tư lương, cũng nhiều nhất chỉ có thể tu tới bắt đầu cảnh 8 tầng. Liên lại không coi là kế, tìm không được con đường phía trước. Thái Tố chân hình, nhục thân thần thông. Vừa rồi một màn kia lộ vẻ công bố, huyền nguyên bắt đầu, tại mỗi một trọng đại cảnh giới giới tới cực hạn thời điểm, đều là sẽ đạt được một môn thiên bẩm thần thông đến, huyền cảnh 9 tầng như là, nguyên cảnh 9 tầng cũng không ngoại lệ. Bất quá nếu vô pháp tu tới bắt đầu cảnh 9 tầng, liền cũng vô pháp đạt được bắt đầu cảnh thiên bẩm thần thông, như vậy Trần Hành trong nào ngắn ngủi lóe lên ý nghĩ này, lại có chút lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn quát to một tiếng, đem tay áo vung lên, sau lưng tôn kia cao khoảng một trượng lớn, mơ hồ không rõ Thái Tố chân hình tức thì tán loạn thành từng đoàn khói, hướng trên thân thể nhẹ nhàng bổ nhào về phía trước, cùng thân tương dung. Đồng thời tâm ý cùng một chỗ, đem khí huyết dựa theo Thái Tố Ngọc thân bên trên chứa đựng pháp môn vận chuyển lại. Thời gian mấy mắt, thân thể của hắn liền bành trướng, nếu như một ngụm biển cơn xoáy vẫn sinh ra, liên lụy bát phương vân lưu, quay đến linh khí nhao nhao chạy ngược tiến vào nơi đây. Khí thế mãnh liệt, cực kỳ khiếp người. Mà đợi đến luồng khí xoáy tản ra, Trần Hành đã là hóa thành cao 10 trượng lớn, quanh thân tinh khí bành trướng như biển, mây theo sương mù bạn, có mở mịt quang khí nắm thể, nếu như thiên cung thần nhân. Ầm ầm. Trần Hành quan sát một chút chính mình thời khắc này thân hình, tùy ý buông tay, về sau hướng về phía trước ra sức đánh ra một quyền. Gào thét quyền phong thẳng tới hơn 10 trượng bên ngoài, khí lưu nhấp nhô, nếu như lôi đỉnh đánh nổ. Chỗ đến, trong khí quyển có một đầu chói mắt bạch ngấn, rất là dễ thấy. Mà mấy tức đằng sau, cái kia bạch ngấn mới chậm rãi biến mất hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phát giác một quyền này đánh ra sau, nhà mình tinh thần cũng là hơi hể bại một chút. Trần Hành ánh mắt chớp lên, cũng có chút tối tăm cảm ứng. Cái này nếu như pháp thiên tượng địa giống như thần ma thủ đoạn, bất quá là thôi động Thái Tố chân hình chỗ hiện ra kết quả, bất quá hắn khoảng cách nhất pháp này thân thành tựu, cuối cùng vẫn là quá mức xa xôi. Dưới mắt mặc dù có thể sử xuất, có thể gắn bó không được bao dài thời gian. Mà Trần Hành nếu không chú ý hết thảy, đem lực đạo lần nữa thúc mở, thậm chí có thể đem chính mình vóc người tiếp lấy cất cao, cho đến 30-50 trượng, cũng không phải việc khó gì. Bất quá bởi như vậy, khí huyết hao tổn liền nhanh hơn. Thái tố chân hình tiếp tục thời gian, thì càng là ngắn ngủi. Thái tố chân hình ngày thường giấu kín tại cốt đủ, cùng thân tương dùng, coi như không đem thân thể cất cao, cũng có thể phát huy công dụng. Dưới mắt như vậy biến hóa to lớn thủ đoạn, giống như là những cái kia tiên tiên thần tiên ma quái sở thiết. Trần Hành cảm thấy thầm nghĩ, mà lúc này, độ giới toa thấy cảnh này, trong lòng cũng là hơi ngạc nhiên, không khỏi mở miệng nói, ngươi mới xây ra tay đoạn. Đây là pháp thiên tượng địa. Trần Hành nghe vậy cúi đầu ánh mắt, cười một tiếng, tiếng như sấm rền, nặng nghề lăn đất, tiền bối sai cũng không phải là như vậy. Từ tu hành thái tố ngọc thân lên, chính là một cái đang không ngừng cô động thái tố chân hình quá trình. Chỉ là bây giờ hắn tu tới huyền cảnh chí tầng, đã có thể miễn cưỡng đem thái tố chân hình hiện hóa tại thế. Cái này pháp thiên tượng địa thủ đoạn, cũng bất quá là thái tố chân hình một loại biến hóa thôi, cũng không phải gì đó thần thông. Mà về phần tại tu thành huyền cảnh 9 tầng sau, hắn cho ra môn kia thiên bẩm thần thông, lại là gọi là giả hình chi thuật. Lại tên, thiên biến vạn hóa. Thừa cơ không ngã, sở thực không, thiên biến vạn hóa, không thể cùng cử. Thần thông này có thể chính có thể tà, hoặc kỳ hoặc hỏng, âm dương thuần địch, không thể đăng kỳ. Một khi thi mở, có thể biến đổi nam nữ lao hấu, kim thạch có cây, cầm thú tinh quái, vũ ngoại quỷ quái. Nhưng phàm là xem qua hình thể khí cơ đều có thể tùy ý biến hóa. Bình thường biến hóa thủ đoạn, nhiều nhất chỉ có thể là lừa gạt tu vi yếu tại bản thân người, gặp gỡ cùng cảnh giới hảo thủ, liền có bị một chút khám phá phong hiểm. Nếu là tu vi cao cường người, tất cả che lấp thủ đoạn, càng là muốn không chỗ ẩn trốn. Bất quá cái này tiên biến vạn hóa thần thông, lại là huyền diệu phi thường, chớ nói cùng cảnh hảo thủ tuyệt khó coi phá, liền ngay cả một chút đại tu sĩ, cũng là khó mà dòm ra bộ dạng. Có thể nói cái này tiên biến vạn hóa cùng Trần Hành cái kia tán cảnh liễm hình thuật chính là tuyệt phối. Người trước có thể biến hóa nhục thân thể, may mắn không sai. Mà về phần người sau, lại là có thể mô phỏng thiên địa vạn linh khí cơ, đồng dạng là không cách nào làm cho người nhìn ra manh mối gì. Có cái này hai môn đạo pháp bản thân hỗ trợ lẫn nhau, Trần Hành tại giả hình một đạo bên trên, có thể nói là lại không cái gì bỏ sót thiếu khuyết, cũng là đạt đến thượng pháp diệu cảnh. Lúc này, theo Trần Hành đem thiên biến vạn hóa thi mở, thân hình của hắn chớp mắt bị một đoàn ngọc quang từ trong ra ngoài bao lấy, kết thành một viên thai đoán, dây lắc cơ vụ, cái kia thai đoán liền bị một cỗ đại lực phá vỡ, từ đó hiện ra một vật đến. Độ giới toa gấp dùng mắt xem đi, đã thấy một cổ quái lớn chim chợt đến đem hai cánh chấn động, cách mặt đất bay lên, cuốn không bay lượn tạm chuyển, mới chậm rãi trở xuống mặt đất. Này chim lớp 12 hơn 10 trượng, nó trạng thái như hạt, một chân, thanh vũ trên có màu đỏ vàng, màu trắng, quanh thân có hỏa vân lượn lờ, khói đặc rất là hung người. Thất Vương, độ giới toa có chút lấy làm kinh hãi. Trước mắt cự cầm vô luận bề ngoài khí cơ hoặc huyết nhục vân ra, đều là cùng tiểu động thiên bên trong cái kia tương tự Thất Vương quái cầm, phân không ra mảy may khác biệt đến. Mặc dù biết rõ đây là Trần Hành biến hóa mà ra, khả độn giới toa hay là nhìn không ra cái gì chỗ khác thường đến, gọi hắn cảm thấy không khỏi chấn động. Chương 559, Thái tố chân hình 2, chương 559, Thái tố chân hình 2, mà rất nhanh. Tất Phương rõ ràng ngâm một tiếng, bên ngoài thân có mở mịt ngọc quang sinh ra, như nước vượt qua. Thoáng chốc cái kia tất hình vô tượng, lại nuốt đến biến thành cái tương tự viên hầu, lại khoác vảy măng giáp, còn có sinh cái đuôi lớn, răng nhọn cổ thú, hai mắt nếu như huyết hổ, ma khí ung tùm. Anh biên độn giới toa trong lòng nói, Thổ Lâu, Gò Núi, Hồ Sông, Cao Mục, Hà Vân, cứ thế là ba rắn cản du. Cùng Trần Hành tại địa viên Hoàng Nghê Hải thấy qua cái kia thần tiên ma quái hỏa la, mà tại vận dụng qua một phen sau, Trần Hành đem pháp quyết lại biến đổi. Giây lát, thần tiên ma quái bảng nhiên hình thể không thấy, quang tan chỗ, chỉ có một cái xinh đẹp, đầu đội cây hoa quan, sợi tóc đen nhánh nồng đậm, nếu như mặc nhiễm, thân mang sáng rõ rệt kim châm tức váy tiểu nữ lang chậm rãi đi ra. Trên mặt nàng có chút mang cười, mắt hạnh đen nhánh, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tao sạch sẽ, gọi người chớ có thể nhìn gần. Tiểu Kiêu, độn giới toa thấy thế không khỏi nở nụ cười. Thuật này như thế nào? Trần Hành cười một tiếng, mở miệng thời điểm lại là kiểu như xưa nay ở giữa tiếng nói. Tại giả hình một đạo bên trên, ngươi đã đăng phong tạo cực. Độn giới toa thở dài, ngay cả lão phu đều nhìn không ra mảy may dị dạng đến, hảo thủ đoạn, tốt bản lĩnh. Hổ biến rồng luân thế khó lường, khoảng khắc giao long bay phích lịch. Có thần thông này bản thân, không phải gần như chỉ ở ngoài nghề chạy lợi, có thể che lấp bộ dạng, tránh khỏi không ít phiền phức, nhưng cũng là thuận tiện hành thích khách sự tình. Trần Hành không khỏi cảm khái, đem thần thông chậm rãi tán đi, hiện ra diện mạo như trước. Huyền cảnh 9 tầng cho ra môn này tiên biến vạn hóa thần thông tuy không trực tiếp công sát chi năng, nhưng đối với hắn mà nói, lại chính là phù hợp bất quá. Vừa vận tương khế, mà vừa rồi tại thượng trung hạ 3 tầng đến trồng sáng lúc, Trần Hành giống như tối tăm có chỗ thể ngộ, thân thể này thần thông cũng tịnh không phải là lập tức định ra, cũng là theo người tu hành tâm ý, tự hành hiện hóa ra ngoài. Cùng nói là Trần Hành tại một đám lục thân thần thông bên trong, tuyển được tiên biến vạn hóa. Chẳng nói là thần thông này chính là theo hắn tối tăm tâm tư, cố ý hiện ra. Thái tố trưởng nhân, lão này đến tột cùng đã ở trên tiên đạo đi đến tình cảnh gì? Như vậy diệu pháp huyền công, thực có quỷ thần năng lực, cũng không biết hắn cùng bị kia đại danh đỉnh đỉnh tiếp tiên lão tổ, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Trần Hành cảm thấy thầm nghĩ, mà tại nói đỉnh thống ngự vạn ngày thời điểm, ngay cả thái tố trượng nhân cùng kiếp tiên lão tổ nhân vật bậc này, đều là nói đỉnh trì hạ tiên thánh, kể từ đó nghĩ tới đây, Trần Hành không khỏi thầm than một tiếng, nhưng cũng không làm suy nghĩ nhiều, mà là đè xuống tâm tư, cùng độn giới toa ngôn ngữ vài câu sau, liền phi thân lên, hóa thành một cơn gió mát từ nguyên địa không thấy. Hắn tiến vào địa cung thời điểm, từng cùng Thẩm Trừng đã nói trước, muốn trợ hắn tranh đoạt Hỏa Hà lão tổ di hạ quyền đạo thư kia. Bây giờ bởi vì Kỳ Linh tử cung khuyết sự tình, ngược lại là chỉ hoãn mấy ngày. Bất quá bây giờ đã là rút ra không, vậy cũng ứng đi Thẩm Trừng chỗ kia biệt thủ. Một chuyến này, tại tán cảnh liễm hình thuật cùng thiên biến vạn hóa thần thông gia trì bên dưới, ngược lại là bình an vô sự, thông suốt. Trong địa cung thú cầm đều là mù tịt không biết. Chợt có mấy cái tu sĩ cùng hắn sượt qua người lúc, cũng không xem xét đến manh mối gì. Không bao lâu, nơi xa chợt có rung trời tiếng giết truyền đến. Loan thoáng, giống như có thể thấy vô số linh quang bay tán loạn, pháp kiếm cùng phù khí va chạm giao kích va chạm, các loại độn quang vũ động, tại trời cao na gì né tránh. Trần Hành khẽ nhíu mày, sẽ độn nhanh lại tăng tốc mấy phần, hướng về phía trước chỗ bay đi. Mấy chục giây sau, liền có một tòa cao tốc trăm trượng to như vậy cùng khuyết tình lình đập vào mi mắt, cung khuyết cùng chia cửu trọng, bên dưới tầng bảy đồ vật đều là bị tẩy sạch không còn, cũng không biết là vị nào thủ bút, càng đem gạch cùng lương trụ đều dọn đi rồi không ít. Còn lại bên trên lưỡng trọng cấm chế còn chưa bị đánh phá, nhưng cũng là cái linh quang run run rẩy rẩy, sắp sửa phá diệt cảnh trạng, treo chống không được không lâu. Chư tu ngay tại từng đôi chém liệt, lẫn nhau đều là đánh nhau thật tình đến, thỉnh thoảng liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó liền có tàn thi vô lực truy không, vang lên bụi cắt bụi một mảnh. Tại ở trong đó, Trần Hành không phải chỉ là thấy Thẩm Trừng, Hoa Mãn Tử, còn có lưu quan mấy cái thế tộc bên trong người thân hình. Thấy vậy cảnh trạng, hắn cũng không đội vã xuất thủ, mà là dự bị hướng Thẩm Trừng chỗ vòng chiến tới gần, tùy thời xuất thủ. Bất quá đang đến gần thời điểm, Trần Hành dư quang lại liếc đến nơi không xa, một cái nam tử áo vàng đang bị một vị thế tộc đệ tử truy sát. Trên thân nó máu me đầm địa, ngay cả chân trái đều là không còn, khí tức thấp. Nam tử mặc áo vàng này Trần Hành cũng là không xa lạ gì, hắn chính là Thẩm Trừng người ủng hộ một trong, ở ngoài sáng Đức Điện mấy ngày kia, Trần Hành cũng là đem mọi người nhận cái quen mặt. Bây giờ mọi người tại chỗ đều có địch thủ của mình, phân không ra thần đến. Tung nam tử áo vàng nguy cơ sớm tối, cũng là không dễ chịu đến giúp tay. Trần Hành lông mày hơi nhíu, suy nghĩ đi lòng vòng, truyền âm vài câu đi qua. Tu sĩ áo vàng kia ban đầu còn giật mình, về sau trên mặt liền mơ hồ hiện ra mấy phần vui mừng, đội quang vừa chuyển, liền liều lĩnh hướng nơi xa bước đi. Một màn này để cái kia đuổi theo hắn thế tộc bên trong người thầm mắng không thôi, nhưng cũng chưa suy nghĩ, đem chân khí nhấc lên, đồng dạng theo sát tới. Hai người này một đuổi một chạy. Không bao lâu, liền thoát ly vòng chiến, ngay cả sau lưng tiếng chém giết đều xa dần. Lúc này, tu sĩ áo vàng đã là chân khí khô kiệt, miễn cưỡng đem đội quang ngừng một đỉnh núi nhỏ, liền lại không khí lực, cơ hồ ngồi liệt ngã xuống. Người đuổi theo mà đến thế tộc đệ tử vừa phát ra một tiếng cười, Trần Hành liền thân hình đột ngột hiện ra. Cũng không nhiều lời, tiên tiên đại nhật thần quang lên trên không trung, chỉ hướng xuống vừa rơi xuống, liền rung đi hắn nửa người, lại xoắn một phát, liền đem hắn nguyên linh cùng nhau cho tiêu tan. Một cái chớp mắt này có thể nói điện quang hỏa thạch. Tu sĩ áo vàng lấy làm kinh hãi, muốn mở miệng. Trần Hành đã đem độn giới toa thúc dục. Theo lam mang chợt hiện, hai người cùng một bộ tàn thi, nhất thời bị Nazi ra phương này địa giới, thân hình không thấy. Trần Sư Minh, đợi đến lại có thể thấy mọi vật thời điểm, chính mình đã là đi tới trong địa cung một chỗ lạ lẫm chỗ. Trước người chính là một tòa tam trọng cung quyết, mà nơi không xa còn có hai cái hố sâu. Đáy hố dường như một chút huyết đục mơ hồ, cùng đất đá nhiễm đến một chỗ, rất là bộ dáng thế thảm. Tu sĩ áo vàng cũng không dám nhìn nhiều, đem đầu rủ xuống, cung cung kính kính thi lễ một cái, đa tạ sư minh cứu ta một mạng. Không cần đa lễ. Trần Hành đưa tay nâng hắn, hỏi, xin hỏi trong mấy ngày nay đến cùng là sống chuyện gì? Thế cục thì như thế nào? Chương 560, thường thường thích lịch truy giao lòng, 1, chương 560, thường thường thích lịch truy giao lòng, 1, nghe được cái này âm thanh tra hỏi, tu sĩ áo vàng tinh thần run lên. Hắn cũng không dám giấu giếm cái gì, nắm chặt thời gian, tại trong nao vội vàng đem tìm từ tổ chức một phen, liền đem thân không người, nói ra một phen ngôn ngữ đến. Dưới mắt Thẩm Trừng sư minh đã là đem Hỏa Hà lao tổ sở tu quyền kia đại địch chân công tranh đến nơi tay, Triệu Thông sư minh cũng là bằng vào cao minh độ thuật, tại cấm chế phá vỡ thời điểm, sách trước cuốn đi mấy món bảo bối. Có thể nói cái kia cựu trọng trong cung điện, đệ thất trọng nhất quá nặng quý đồ vật, đã là bị Thẩm Trừng sư minh cầm trong tay. Không bao lâu, đợi đến tu sĩ áo vàng chịu đựng nhục thân đau đớn, một năm một mười nói xong, thanh âm hắn hơi dừng một chút, nhìn Trần Hành một chút, lại không thiếu lo lắng âm thầm nói ra một câu cuối cùng, bất quá cái kia đại địch chân công là có thể tu tới bảng môn thuần dương cảnh giới đạo hư, giá trị phi thường. Giống như Tiêu Tu Tính cùng Tư Mã Minh Nghiệp các loại, đều là khu phục. Chúng ta đã cùng bọn hắn đấu hồi lâu, dù là Thẩm Trừng sư minh đã cùng Triệu Thông chỗ kia lâm thời kết thành một mình, sợ cũng ngăn không được thế tộc thanh thế. Nhất là cái kia Tiêu Tu Tính, càng là lợi hại đến, quả thực là cái giao long nhân vật. Tiếp tục như vậy, đại địch chân công sợ là khó đảm bảo ở Trần Hành sau khi nghe xong, ánh mắt chớp lên, trầm ngâm một lát. Hắn cũng không đội mà trả lời chắc chắn, mà là đem tu sĩ áo vàng ngôn ngữ hơi tính toán một lần, đối với ngay sau đó địa cung thế cục cũng coi như có cái hiểu rõ. Sớm tại hai ngày trước, địa cung này chủ điện liền bị một cái thế tộc luyện sư tìm được. Bất quá hắn còn chưa phá vỡ lớp cấm chế thứ nhất, liền bị nghe hỏi chạy tới Thẩm Minh phát giác, hai người kịch đấu phiên, thắng bại khó phân. Đằng sau lại riêng phần mình hô bằng hữu dẫn bạn, mới sáng tạo ra vừa rồi như vậy trọng thể thanh thế. Bây giờ cựu trọng cung quyết, bên dưới tầng 7 sớm bị vơ vét không còn gì. Trong đó nhất qua quý giá đại địch chân công đã là bị Thẩm Trừng bằng bản sự, cướp đoạt tới tay. Bất quá đối mặt thế tộc thế lớn, Thẩm Trừng cùng Triệu Thông cũng là chỉ có liên thủ để chống đỡ xâm chiếm. Nhưng dù là như vậy, sợ cũng khó đem cục diện gắn bó quá lâu, dấu hiệu thất bại ẩn ẩn sắp xuất hiện. Mà gặp Trần Hành trầm ngâm không nói, Tu sĩ áo vàng bởi vì đoán không ra hắn tâm tư, cũng chỉ có thể lần nữa chắc tay, chi tiết nói Trần Sư Minh, tiểu đệ thời gian trước đã là tại vì Thẩm Trường Sư Minh buôn tẩu ra sức, Thẩm Trường Sư Minh sở dĩ muốn tranh quyền kia đại địch chân công nếu bản về chân chính tình hình thực tế, thực là hắn hai cái ấu đệ, cũng vô duyên chính thống tiên đạo, chỉ có thể đi bảng môn con đường. Bảng môn đạo thư mặc dù giá trị không sánh bằng chính thống chi lưu, nhưng phần lớn lưu truyền ở bên ngoài cũng không cao minh lắm, khó có chân chính hàng cao cấp. Là cái kia Thẩm Tam Lang, Thẩm Tứ Lang nguyên nhân, cái này đại địch chân công lấy Thẩm Trường Sư Minh tính nết, lại là nhất định phải được. Bảo thời điểm, hắn nhìn về phía Trần Hành, đội vàng đem thanh âm đè thấp, lại tứ phương một chút sau, lúc này mới cẩn thận lời nói, theo tiểu đệ xem ra, Trần Sư Minh được khẳng tương trợ một hai, Thẩm Trường Sư Minh hẳn là vô cùng cảm kích, bằng này cũng có thể được bên trên một phần nhân tình. Bất quá cái kia Tiêu Tu tính thủ đoạn rất là lợi hại đến, ngay cả Hòa Mãn Tử đều kém chút gãy tại trong tay hắn, Triệu Thông Sư Minh chỗ cũng gãy hai cái hảo thủ. Sư Minh không được chủ quan, như thế không thể làm, hay là lúc này lấy tiếp thân là bên trên. Tu sĩ áo vàng trên mặt vẻ cảm khái, ngôn từ cũng là chân tâm thật ý, trong đó thậm chí còn ẩn ẩn cất giấu mấy phần khuyên nhủ ý vị. Trần Hành nghe vậy cười một tiếng, chắp tay đáp lên nói, đa tạ đề điểm, nơi đây ngược lại là cái yên lặng nơi trốn, ít có người tới quấy nhiễu, vị đồng môn này đã thương thế chưa lành, không ngại ở chỗ này tạm lánh một hai, cũng tốt hồi phục nguyên khí. Tu sĩ áo vàng thấy thế vội vàng gật đầu nói lời cảm tạ, lại là túi người hành lễ sau. Lúc này mới đi vào trong cung điện, tùy ý tìm cái vị trí liền bắt đầu điều tức. Người này cũng là xem như có ơn tất báo hắn phía sau lời nói kia nếu là chuyển đến Thẩm Trừng trong hai, không thiếu được muốn ăn trước liên lụy gặp tu sĩ áo vàng thân hình đi đến xa. Độn giới toa mới từ Trần Hành trong tay áo nhảy ra, tao mày nói, lão phu hiểu được ngươi cùng Thẩm Trừng có minh khế, hắn nếu là được quyền kia đại địch chân công tất không được một phần của ngươi công đức, bất quá tình thế này, ngươi tung lại là đấu pháp lợi hại, có thể tu vi cuối cùng kém nhất cảnh, sợ cũng khó ngăn cơn sóng dữ. Trần Hành trầm ngâm nói, trầm rãi nói, không nói công đức đủ loại, chính là vì quyền đạo thư kia, cũng nên xuất thủ. Tại dưới trướng của ta, nhưng cũng có tu hành bảng môn người tu đạo, như Đồ Sơn Cát, ta nếu có được đại địch chân công đối bọn hắn tới nói, thực là một phần khó được tạo hóa. Mà về phần nên như thế nào phá cục, trong nội tâm của ta đã là cất một kế lời ấy ra sau. Trần Hành cũng không do dự nữa, đem vung tay áo một cái. Một đạo lam mang trống rỗng hiện lên, liền từ nguyên điệu Na Di đi bên ngoài vòng chiến bay. Mà vào mắt chỗ, vẫn là một bộ tiếng hô giết rung trời bộ dáng. Các loại ánh sáng loạn lay động, đâm người thái mắt. Xa xa, chỉ gặp Tiêu Tu Tĩnh, Tư Mã Minh Nghiệp chính mang theo hai vị thế tộc luyện sư, đem Thẩm Trừng cùng Hòa Mãn Tử vây quanh ở chính giữa. Xích Mi đạo nhân nửa người đều bị hóa đi, máu me đồng địa, chỉ miễn cưỡng còn treo một hơi. Nếu không có Thẩm Trừng cùng Hòa Mãn Tử viện thủ, hắn đã sớm bị tiện tay một kiếm chém, tính mệnh không còn. Mà tại cung khuyết không xa, Triệu Thông chỗ kia cũng bị Lưu Quan dẫn người ngăn chặn, liên đối Thẩm Minh cũng bị cùng nhau vây ở chính giữa bên trong. Bất quá cùng Thẩm Trừng chỗ chém giết kịch liệt khách quan, Lưu Quan tại hạ tay thời điểm, lại cho mình lưu lại ba phần chỗ trống, chỉ cầu đem đám người tạm thời vây khốn, cũng không là giết địch. Lộ vẻ đánh lấy các loại Tiêu Tu Tĩnh cùng Tư Mã Minh Nghiệp thu thập xong địch thủ, sẽ cùng bọn hắn liên thủ một chỗ đối phó Triệu Thông, Thẩm Minh các loại chúng tâm tư. Trừ ra hai nơi này bên ngoài, còn lại chư tu cũng đại khái là phân trận doanh, ngay tại từng đôi chém giết, thỉnh thoảng liền có tàn thi rơi xuống đất. Có lẽ có tu sĩ giá độn quang bay lên, buông tha địch thủ, trốn ra phía ngoài đi. Trần Hành thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên, bờ môi mấp máy, lấy truyền âm chi pháp hướng Thẩm Trừng ngắn gọn nói vài câu, bởi vì lo bị Tiêu Tu Tĩnh các loại cảm thấy, hắn cũng không nhiều lời cái gì, rất nhanh liền dừng lại câu chuyện. Sau đó liền đem thần thông thúc lên, thân hình dây lát vừa chuyển. Chương 561, thường thường thích lịch truy giao lòng, 2, chương 561, thường thường thích lịch truy giao lòng, 2, đồng thời. Trong khổ đấu Thẩm Trừng trong mắt chợt có ánh sáng phát lên, trong lòng đại hỉ. Hắn mịt mờ hướng bốn phía quét tới, nhưng không thấy nửa cái bóng người, cũng là kinh ngạc tại Trần Hành liễm hình thuật cao minh. Nhưng lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, đối với Hỏa Mãn Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau. Thẩm Trừng liền chợt quát lên một tiếng lớn, đem chân khí thúc lên, tay áo nhảy ra một đen một đỏ hai đạo mang quang, hai quang đụng tại một chỗ. Lập tức tựa như lôi hỏa nổ tung, khuyết trương ra vô cùng tận đồng vụ nhiều khói đến, như nước thủy triều như sóng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi qua. Thẳng có che mặt trời che trời uy thế, lục giáp thần du khí. Trong vòng chiến, một cái lấy kim bảo thế tộc luyện sư kinh hô một tiếng. Bên cạnh hắn đồng bạn cũng là ánh mắt hơi trầm xuống. Kẻ này kỳ cùng vậy, xem ra là muốn đi bỏ mạng đánh cược một lần. Tư Mã Minh Nghiệp cười nhạo một tiếng, cùng Tiêu Tu Tĩnh liếc nhau, đều là tại đối phương đấy mắt thấy một tia phúng ý không cần lo lắng, mấy vị mau tới ta bên người. Tiêu Tu Tĩnh lặng tiếng nói, hạng giá áo túi cơm, bất quá là vùng vây dây chết thôi. Ác chiến đến nay, thuật này một thi mở, hắn lại còn có thể có bao nhiêu chân khí? Chúng ta liền ngồi đợi hắn là sao chuyển đến tìm chết chính là. Vũ tòa đỉnh núi, nhiều khói chứ không. Trung quanh trong ba dặm đều là bị trồng chất đồng vụ bao phủ, không phân biệt nam bắc, cũng khó phân độ vận. Còn nếu là muốn thoát ly nơi đây, quanh người những cái kia nhẹ như sợi tơ mây mù cũng là tại truyền một cố không hiểu lực đạo, chói nhân thủ chân, làm thân nặng nề phi thường, không phải trong thời gian ngắn có thể phá vỡ. Thuật này tên là lục giáp thần du khí, chính là Thẩm Trừng một môn đắc ý thủ đoạn. Một khi phát ra, không phải chỉ có thể lấy cố định, lại thi thuật giả chỉ cần thân ở cái này mây mù bao phủ bên trong, đều có thể tùy ý na di chính mình phương vị, ủy thần khó lường. Đây cũng là Tiêu Tu Tĩnh vì sao muốn đem đám người hô đến bên người, chính là vì phòng bị Thẩm Trừng lợi dụng pháp này, đem mọi người phân mà phá đi. Bất quá cái này lục giáp thần du khí mặc dù uy năng bất phàm, nhưng cũng khó tránh khỏi còn có điểm yếu. Hao phí chân khí còn chỉ là việc nhỏ. Mà thi thuật người một khi đem thân rút ra chỗ mây mù, có lẽ có người tự đứng ngoài công tới, bị vây ở bên trong người lại phối hợp cùng nhau phát lực. Cái này lục giáp thần du khí tự nhiên cũng muốn bại đi, không cách nào kiến công. Giờ phút này, Tiêu Tu Tĩnh bốn người đã là thân hình tụ tại một chỗ, đem khí cơ cùng nhau thả ra, vòng thành một vòng. Tung Thẩm Trừng như thế nào xê dịch phương vị, cũng khó đánh tan bốn người này liên thủ, phản tại né tránh thời điểm bị Tiêu Tu Tĩnh nhìn rảnh rỗi khe hở, suýt nữa bị thương. Chiêu này, chạy đến thực là hôn chiêu hắn cũng không phải vô trí hạng người, như thế nào làm ra như vậy cử động. Tư Mã Minh Nghiệp cười lạnh âm thanh, tiện tay phát ra một đạo phích lịch, đem trước mắt mây mù hùng hăng trấn khai. Nhưng bất quá giây lát thời gian, cái kia không trung lại bị bốn bề mây mù khép lại, còn quy nguyên bản diện mạo. Có lẽ là tưởng muốn giúp Hỏa Mãn Tử làm bệnh. Tiểu Tu Tĩnh xem thường, bất quá hắn mà chết Hỏa Mãn Tử lẻ loi một mình, lại có thể tại tiểu động thiên này bên trong trốn bao xa? Có thể trốn nhất thời, chẳng lẽ còn có thể trốn một thế? Lúc trước chúng ta tọa trấn thủy hỏa tỉnh, không tiện lộ diện, ngược lại để những này đồ ngu xuẩn dương uy phong. Có thể bây giờ, đâu còn có thể tha cho bọn hắn làm giữ. Nghe vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ tới một người, Trần Hành Tư Mã Minh Nghiệp nghe vậy khẽ nhíu mày, nhắc tới cũng kỳ, từ tiến địa cung đến nay, lại là chưa bao giờ cũng không nhìn thấy kẻ này, hắn muốn đi nơi nào? Tiêu Tu Tĩnh thần sắc phút chốc nghiêm túc. Bất quá không chờ hắn mở miệng, không xa chợt có một tiếng vang thật lớn nổ tung, như liệt thạch khai sơn, đem mảng lớn mây mù đánh cho tán loạn. Mà chưa qua mấy hơi, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Là có người ở bên ngoài biệt thủ. Một cái thế tộc luyện sư nhãn tỉnh sáng lên, chúng ta cũng đi ra lực. Phá pháp này. Tiêu Tu Tĩnh mặc dù lòng nghi ngờ ai có thể tại lúc này rút ra không đến, nhưng vẫn là phối hợp với đồng loạt ra tay, đem đạo thuật đánh ra. Chưa đã lâu, ở đâu ứng bên ngoài hợp phía dưới, cái này mây mù liền vô lực tán loạn, cũng không tiếp tục phục, lục giáp thần du khí bị triệt để phá vỡ. Mà đám người nhìn lại thời điểm, giữa không trung chỗ, chỉ gặp một cái thân mặc thanh lam bát quái áo cao lớn đạo nhân dẫm lên sóng nước bên trên, trên mặt có chút mang cười, trong tay nó chính dẫn theo một cái đầu người. Chỉ hoãn chút thời gian, bất quá, may mắn không làm được mệnh. Tiêu Dị Lãng âm thanh mở miệng. Tiêu Dị Minh. Tiêu Tu Tĩnh không nhịn được cười một tiếng, đợi đến ánh mắt rời đi Tiêu Dị trong tay đầu người kia lúc, càng là cực kỳ vui mừng, Trần Hành quả nhiên chết. Tốt. Rất tốt. Ngươi cùng Kê Nguyệt Đàm làm tốt lắm, ta khi trùng điệp có thưởng. Cái này tiếng nói cũng không che giấu, nếu như nộ đảo cuốn qua khắp nơi, đem bốn bề đại khí chấn động đến ù ù phát vang, làm giữa sân mỗi người đều có thể nghe nói. Trong vòng chiến chư tu được nghe âm này, đều là khẽ giật mình. Thẩm Minh trên mặt chạy ra vẻ kinh ngạc. Hấp hối Xích Mi đạo nhân càng diện mục xám trắng, chán nản đem cúi đầu. Đi. Thẩm Trưng cùng Hòa Mãn Tử liếc nhau, không hẹn mà cùng quát lên một tiếng lớn, đem Xích Mi đạo nhân dùng chân khí cuốn lên, liền hóa quang báo táp mà đi. Tiêu Tu Tĩnh liếc đến cảnh này, cũng không đội mà động thủ. Bất quá hắn đang muốn từ Tiêu Dị trên tay đem đầu lâu tiếp nhận thời điểm, bên hông cá phù lại chợt đến cảnh báo sáng lên, để hắn toàn thân như bị kim đâm. Cái này, trước mắt Tiêu Dị thân hình phút chốc không thấy, mà cái đầu kia, cũng thoáng chốc biến hóa thành một đống dài ngắn không đồng nhất đỏ sẫm cục đá. Mặt ngoài có lôi mang toán loạn, diễm hỏa dâng lên, thét lên người ra đầu run lên. Lúc này, Tiêu Tu Tĩnh cũng nghe được bên cạnh có Tư Mã Minh Nghiệp tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi vang lên, nhưng hết thể đã là không còn kịp rồi. Lôi chạy thạch, ầm ầm một tiếng, hư không chấn động, lôi hỏa nổ tung. Đại đoàn đỏ xám đám mây nổ lên, hướng bốn phía bao táp mà đi. Đất bằng chợt có gió mạnh xoáy lên, để đen kịt địa cung ngắn ngủi sáng lên một cái chớp mắt, chứng mắt phi thường. Chưa qua bao lâu, đợi đến khói bụi đánh tan, chư tu hãi nhiên xem đi thời điểm, Tư Mã Minh Nghiệp cùng hai cái thế tộc luyện sư đã là thành bụi cát bụi, tìm không được nửa khối vết đủ. Mà ở giữa không trung, Tiêu Tu Tĩnh cứ việc non nửa bên cạnh thân thể đều đã không thấy, nhưng bị một viên tiểu kim trung bảo vệ, lại vẫn tích chữa tính mệnh đến. Hắn âm tàn hướng Trần Hành chỗ nhanh chóng lướt qua, cũng không nhiều lời, tiểu kim trung hóa thành một vệt kim quang, đem hắn nhục thân bao khỏa, chớp mắt liền xông lên trời, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 562, Động Tiên Chi Linh, 1, chương 562, Động Tiên Chi Linh, 1, tiếp theo một cái chớp mắt, âm thực hồng thủy cùng tiên tiên đại nhật thần quang rào rạt đánh tới, lại lấy chỉ trong gang tấc, rơi xuống cái không trung. Đáng tiếc, Trần Hành hít một tiếng, đưa tay hướng trên mặt một vòng, liền hiện ra chân hình. Trần sư đệ. Thẩm Minh thấy thế đầu tiên là khẽ giật mình, chợt không khỏi đại hỉ, vỗ tay cười to. Đi. Lưu Quan ánh mắt quét qua, gặp Tiêu Tu Tĩnh dư bộ đều là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Ngay cả nhà mình chỗ này, cũng là có không ít người tâm đạm thần trì, khó mà tự kiềm chế. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, đem ánh mắt từ Trần Hành trên thân rời đi, lạnh lùng định tại Hỏa Mãn Tử trên thân, như muốn nhớ kỹ hình dạng của hắn, sau đó đối với bên cạnh mấy cái tâm phúc truyền âm một tiếng, liền bóp nát một viên phù lục, hóa thành mê ly tinh khói không thấy. Giết. Thẩm Trừng quát lạnh một tiếng. Triệu Thông cùng Thẩm Minh phản ứng cũng không chậm chút nào, riêng phần mình xuất thủ. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết lại nổi lên, loạn sĩ bắt náo. Bất quá lần này, lại chưa tiếp tục bao lâu. Tại những cái kia thế tộc đệ tử hoặc chết hoặc trốn cảnh trạng bên dưới, giữa sân rất nhanh liền lại quay về vắng lặng. Sư đệ. Tại trước mắt bao người, Thẩm Trừng rời bước tiến lên, thật sâu túi người hành lễ, thở dài, tốt giả hình, hảo thủ đoạn. Thực có thể lấn quỷ thần cũng. Cái này tiếng nói truyền ra sau, thoáng chốc dẫn tới một mảnh tiếng hô rung trời. Chúng đệ tử cùng nhau phát hô, tiếng gầm quy mô, như trời than đất sụt, nhạc hám núi lở. Thẩm sư huynh không cần đa lễ, nếu không có đạo thuật của ngươi ứng biến, Tiêu Tu Tĩnh các loại chúng, sợ cũng khó gom lại một chỗ, này không phải một mình ta chi công. Trần Hành một tay lấy hắn đỡ dậy, lại không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này, Triệu Thông cùng Thẩm Minh các loại chúng cũng là phi thân chạy đến, tại lẫn nhau chào qua đi, Thẩm Trừng chợt đến thần sắc nghiêm lại, mở miệng, "Trần sư đệ cử động lần này, có thể nói là cứu chúng ta tại trong nước lửa, ân tình khó thủ. Theo ta thấy, đệ bắt trọng trong cung điện đồ vật, không bằng do Trần sư đệ đến trước làm lựa chọn sử dụng, nhìn hắn ưa thích cái nào, như thế nào?" Hắn mới mở miệng này. Hoa Mãn Tử từ không gì không thể, dẫn đầu gật đầu phụ họa. Thẩm Minh cùng Xích Mi đạo nhân liếc nhau, cũng đáp ứng. Theo mấy người kêu bày ra lập trường, dưới đáy chư tu, cũng duy là không người mà thôi. Chỉ có Triệu Thông trên mặt hiện lên một tia xoắn xuýt chi ý, im lặng không nói. Nhưng ở Hoa Mãn Tử theo kiếm bước gần bên dưới, hắn nhìn Trần Hành một chút, lại do dự mấy hơi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, cười khổ nói, "Này cao kiến cũng, ta tử không hắn nói." Gặp Triệu Thông đều thái độ buông lỏng, hắn chỗ kia luyện sư, mặc dù mấy cái còn hơi tổn không vui, nhưng cũng ngỗ nghịch bất quá chú ý, nhao nhao cúi đầu. Đã như vậy, cái kia Trần Mỗ nếu từ chối thì bất kính. Trần Hành ánh mắt đảo qua đám người, có chút chắc tay, cười nói, "Chủ điện này cấm chế đã sớm bị chư tu tiến đánh qua không chỉ một phen, bây giờ mặc dù còn chưa từng tan đi, nhưng cũng là cái bài khó chống đỡ chí tướng." Trần Hành thấy vậy cảnh trạng, cũng không nhiều động tác, chỉ biển chỉ một chút. 365 nhỏ âm thực hồng thủy liền hóa thành một đạo không đầu không đuôi huyết hà, chiếu đỏ lên vài dặm, nồng tanh nanh ác khí tức xâm nhiễm vô tận, trên không chấn động, phát ra rầm rầm xoay tròn thanh âm. Liền không chút do dự, hướng cái kia đệ bắt trọng cung khuyết liền một đầu đánh tới. Vừa va chạm này, tại trống trải trong địa cung lập tức nổ lên một cỗ chói tai tiếng vang, tựa như bình bạc chợt phá, ván tung tóe ra lấm ta lấm tấm thủy mang, cung khuyết tầng tầng linh quang bị bóc đi. Chỉ là phút chốc thời gian, cái kia vốn là ảm đạm hoa quang, lại suy yếu không ít. Mà ở đây một kích qua đi, huyết hà cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục hành không đánh tới, đánh cho đại khí phát ra trận trận tiếng rít, lương trụ cùng gạch ngói tuôn rơi phát vang. Triệu Thông mí mắt rủ xuống, giống như không muốn thấy cảnh này, lồng tại tay áo bên trong hai tay không tự giác nắm lên thành quyền, trong lòng quả thực có chút không cam lòng. Tại trong chủ điện này, tựa hồ càng thượng tầng, cất giấu đồ vật liền giống như càng quý giá. Tầng thứ 7 liền có dấu Hỏa Hà lão tổ sở tu quyển kia đại địch chân công cùng không ít bảng môn tiên đạo bản chép tay cùng đạo thư. Thả đến ngoại giới, không có chỗ nào mà không phải là làm cho người đỏ mắt tạo hóa. Cái kia tầng thứ 8 bên trong cơ duyên, lại là sao mà chân quý, từ không cần nhiều lời. Trơ mắt muốn đem cơ duyên chắp tay nhường cho người. Triệu Thông trong lòng tất nhiên là không phục. Chẳng qua hiện nay Trần Hành vài là thân phụ hy vọng chúng, ở đây chư tu đều là thiếu hắn một phần ân tình, liền ngay cả Triệu Thông cũng không ngoại lệ. Hắn lúc này nếu là bướng bỉnh cương ngạnh, trái lại hỏng nhà mình thanh danh, truyền đến động thiên bên ngoài như thế, cũng sẽ dẫn xuất trò cười đến. Địa thế còn mạnh hơn người, tuy là không có cam lòng, Triệu Thông nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể đem cơn tức giận này đè xuống, không tốt lộ ra tại trên mặt. Mà chưa tới mấy hơi, lớp cấm chế thứ 8 liền bị oanh nhiên đánh tan. Một đạo giao quang chợt từ trong điện bay ra, nghiêng xuống, tựa như thủy ngân chạy bình thường, vô cùng bất nhập, đem bốn bề vài dặm đều là chiếu khắp đến huyễn thải quang áo ánh, như ngọc vỡ ngưng chiếu. Giữa sân chư tu trải qua cái kia quang khí một dội, tự giác tâm thần thanh thản, nhục thân thư sướng, huyết khí lại nhỏ không thể thấy thêm kia sợi, như là được cái gì đại dược bổ dưỡng bình thường, tại khỏe mạnh cốt thủy, lập thực thể xác. Trần Hành trong lòng khẽ động, giống như đoán được cái gì, phi thân tiến vào trong điện. Mà chư tu cũng đều là hiếu kỳ, nhao nhao đuổi theo. Đợi ngày khác bọn họ thấy rõ trong điện đồ vật sau, trên mặt không khỏi chảy ra kinh ngạc chi sắc, ánh mắt lấp lóe, nửa ngày không nói gì. Chúc mừng Trần sư đệ thu hoạch bảo vật này. Quân đến cơ duyên này, tại thần phù hỏa bên trên, lại là không còn trở ngại gì nữa. Ngô Minh liền ở đây cung chúc ngươi kim đan đại thành, tiên độ trôi chảy. Vắng lặng bên trong, chợt có cười dài một tiếng đột nhiên vang lên. Thẩm Trừng đánh cái chắp tay, vừa áo bào và táo về lên, chủ động hướng về sau lùi lại, ra hiệu chính mình cũng không tranh đoạt chi ý chúc mừng Trần sư huynh. Hoa Mãn Tử mỉm cười, cùng là lui lại một bước. Giống như Thẩm Minh, Xích Mi đạo nhân các loại, đều có dạng học dạng, lớn tiếng nói chúc. Thanh âm ù ù, như trận trống phát vang, xa xa truyền vang ra ngoài. Triệu Thông thấy trong điện đồ vật, không khỏi hơi có chút thất thần, bất quá chợt thấy một đạo ánh mắt rơi vào hắn thân, quay đầu nhìn lại, đúng là Trần Hành chuyển mắt xem đến. Hắn trầm mặc một lát, tâm tư tức thì bắt chuyện, cuối cùng vẫn là đem tay áo vừa nhấc, qua loa ủi chắp tay, thần sắc gần hàm không cam lòng. Trần Hành cũng xem thường, mỉm cười đáp lễ lại. Chương 563, Động Thiên Chi Linh 2, chương 563, Động Thiên Chi Linh 2, hắn nhìn về phía trong điện kia đồ vật, trong lòng cũng là không khỏi mừng rỡ, thầm than một tiếng. Có vật này đến làm giúp đỡ, hắn thái tố ngọc thân lại là tại trong thời gian ngắn, không cần lại vì linh cơ tư lương mà ưu phiền. Tương lai tại tứ viện thi đấu thời điểm, môn này nhục thân thành thành pháp, cũng có thể thực sự trở thành át chủ bài thủ đoạn, làm hắn đòn sát thủ đến dùng ra. Hào quang diễm diễm, hương vân mùi thơm ngào ngạt. Đập vào mắt bên trong, chỉ gặp trong điện do bốn cái thanh long đại trụ tại tứ cực phương vị để chống đỡ, thần vị thiên long tại bảo trên trụ uốn lượn du tẩu, nhìn đám người, rất là linh động có thần, tuy là quang ảnh tạo hóa mà thành trang trí đồ vật, cũng không phải là số loại, nhưng cũng khí tượng vi phạm, mà trong điện cực kỳ rộng rãi trống trải, đủ dung nạp trên dưới 100 người, đều dư xài, trừ bốn cái thanh long đại trụ cùng chính giữa chỗ một ngụm kim đỉnh bên ngoài, liền không gặp lại bằng bật. Trần Hành đi đến kim đỉnh bên cạnh, phòng trong duy là một vũng kim huyết, tại nửa điêu khắc nắp đỉnh phía dưới nhẹ nhàng lay động, ước còn lại 8-9 thành bộ dáng. Cái này kim huyết mỗi một giọt đều là tinh khí trầm tĩnh, phun ra hào quang, thẳng có ngút trời phá mây tình thế, tản ra nếu không có thanh hương. Nếu không có bị kim đỉnh chỗ trói, chỉ sợ muốn khoảnh lúc liền muốn xông ra cung điện, đàng vào trong mây, tiêu tán giữa thiên địa, gọi người tìm không được tung tích. Đây là thần tiên ma quái Cửu Phượng chi huyết Hỏa Mãn Tử hướng kim đỉnh đỉnh đóng chỗ liếc qua sau, đối với Trần Hành giải thích nói, sư minh có chỗ không biết, vừa rồi ở đây điện đệ thất trọng, trừ lại địch chân công bản này bảng môn đạo thư bên ngoài, tại nơi hẻo lánh chỗ cũng là có ba miệng tiểu đỉnh, phân là tồn lấy anh biên, thổ lâu cùng tất phương cái này ba loại chân chính thần tiên ma quái tinh huyết. Bất quá trong đỉnh kia huyết dịch đã sớm bị dùng hết, cùng chỗ này cũng không cùng. Trần Hành gặp nắp đỉnh phía trên, chính là có khắc một cự cầm chi hình. Nó sinh ra 9 cái đầu, mặt người thân chim, nhìn đến rất là thần dị to lớn, như sơn hải thần linh, khí phách phi thường. Chuyên môn cái này lưu hỏa hành hóa động tiên sở dĩ sẽ còn có nhiều như thế thu cầm, chính là hỏa hà lao tổ cầm được 3 đầu thần tiên ma quái, muốn lấy những này chân chính thần tiên ma quái chi tinh huyết, trở lại bản sóc nguyên, tạo nên thành một cái độc thuộc hắn thần tiên ma quái đại quân đến. Lấy thuận tiện ngày sau đánh lên Lộc Đài Sơn, giúp hắn hướng Xích Minh phái một vị chân quân đòi cái công đạo lúc này. Xích Mi đạo nhân cũng là nhịn không được tiếp lời nói. Hắn vốn là bị thương không nhẹ, nhưng không biết dùng hà đan thuốc, lại miễn cưỡng đem thương thế ổn định, trên mặt cũng có chút thêm kia huyết khí. Hắn hiếu kỳ nhìn Kim đỉnh xem xét, lại nói bây giờ tiểu động thiên này bên trong, có thể nói là tất phương, thổ lâu, anh biên tam loại thần tiên ma quái liệt chủng đều đủ, bởi vậy cũng chẳng trách cái kia ba cái trong đỉnh máu không. Nhưng hôm nay nhìn qua, hỏa hà lao tổ năm đó bắt thần tiên ma quái, lại không chỉ ba đầu, mà là 4 số, còn có một cái cửu phượng. Hắn đã được cửu phượng, đem thần này trách hóa thành trong đỉnh chi huyết, nhưng vì sao không bắt trước giống như hành động, dùng cửu phượng chi huyết cũng làm chút văn chương. Xích Mi đạo nhân lời này vừa ra, không chờ người bên ngoài tiếp lời. Triệu Thông đã là nhịn không được, cao mày nói, tiên thiên thần tiên ma quái cũng là có chia cao thấp, giống như cựu phượng bực này thần tiên ma quái, chẳng lẽ là cái gì thổ lâu, anh biên có thể so. Hỏa hà lao tổ là muốn lấy tinh huyết tạo hóa ra chân chính thần tiên ma quái đến, có thể lúc trước thử qua, lại đành phải chút liệt chủng, lấy thêm cựu phượng làm văn chương, sợ cũng là xong ném, làm sao khổ bị đó. Đã trong tầng này chỉ có đỉnh này, chúng ta hay là chớ có trì hoãn, sớm cho kịp đem tầng thứ 9 cấm chế phá vỡ, nhìn xem tầng thứ 9 đến tuột cùng là còn có vật gì thôi. Xích Mi đạo nhân nghe được Triệu Thông ngữ chua chua khí, biết được hắn là gặp trọng bảo phía trước lại không thể chế lại, cảm thấy cực kỳ không vui. Liền cũng không cùng hắn tranh luận cái gì, mỉm cười, liền dừng lại câu chuyện. Trần sư đệ, xin mời. Thẩm Trừng nhàn nhạt nhìn xem màn này, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ hướng Trần Hành chắp tay nói âm thanh. Hết thảy thần tiên ma quái chi tinh huyết đều là linh cơ hùng liệt, nội ẩn không gì sánh được dư giả chi tinh khí, không phải chỉ có thể lấy dùng để luyện dược, chế khí, tự linh trùng trùng. Khẩn yếu nhất, nhưng vẫn là có thể dùng máu này đến tẩy luyện nhục thân, tầm bổ thể xác, khiến cho người tu đạo bên trong nguyên thật dồi dào. Tại Ngưng Kim Đan 13 vị đại dược bên trong, trong đó một phương đại dược chính là gọi là Thần Phù Hỏa. Lựa này chỉ có nhục thân huyết khí viên náo người, mới có thể cô đọng mà ra. Đến cực điểm lúc có thể có chín thức cao chín tấc. Chập chờn, như tinh sinh huy. Thần Phù Hỏa chính là đan thành thượng phẩm thời điểm tất không thể thiếu một vị thuốc, tu sĩ như muốn mưu đồ trên tiên đạo cảnh, liền không thể khinh thường. Mà tu hành một chuyện, nhưng lại tối kỵ phân tâm dùng nhiều. Nhục thân thành thánh chi pháp hơn phân nửa tốn thời gian phi thường, như muốn tu hành có thành tựu, ngưng xuất Thần Phù Hỏa đến, không thiếu được muốn chỉ hoãn nghiêm chỉnh đạo hạnh tu chỉ, đến trễ thời gian. Bởi vậy duyên cớ, cái này Cửu Châu tứ hải bên trong phần lớn tiên đạo tu sĩ đều là lựa chọn ăn linh đan, bên ngoài thuốc, đến khỏe mạnh thể phách, cường hành huyết khí, đã đạt tới cô động Thần Phù Hỏa cần thiết. Bất quá tại cái này ăn đồ vật bên trong, tiên cổ thần tiên ma quái tinh huyết lại là tốt nhất một loại lựa chọn sử dụng. Thần tiên ma quái vốn là thụ mệnh tại nguyên cướp, nắm tiên địa đại vận mà sinh. Trừ giải rác mấy loại bên ngoài, nó huyết tinh dịch là chí chăn không gì sánh được, là khó được phát tải, bảo dưỡng. Ăn vào luyện hóa, không phải vẹn vẹn không cái gì độc tố còn sót lại lưu lại chú thân, lại đối với con đường thể ngộ mà nói, thực còn có một phen khác chỗ tốt. Bởi vì thần tiên ma quái phần lớn thực lực mạnh mẽ, số lượng thưa thớt. Cái này thần tiên ma quái chi huyết, một khi chảy ra, hơn phân nửa cũng là sẽ chọc cho đến vô số tu sĩ tranh đoạt, thờ không đủ cần. Cái kia kim đỉnh bên trong tinh huyết, thờ 6-7 động huyền tu sĩ ngưng ra thần phù hỏa đều dư xài còn có thể còn thừa không ít. Như thế chân vật, cũng chẳng trách Triệu Thông mắt nhìn nhiệt tâm động. Bất quá đối với Trần Hành mà nói, hắn muốn ngưng luyện ra thần phù hỏa đến, lại cũng không cần vật này tới làm cái gì thêm lực. Đỉnh kia cửu phượng tinh huyết lớn nhất công dụng, lại là dùng để lấp đầy thái tố ngọc thân. Lấy cửu phượng huyết tương thân thể này thành thánh pháp môn cảnh giới lần nữa thăng chức, trở thành một môn chân chính át chủ bài thủ đoạn. Mà lúc này, theo Trần Hành khẽ bước cằm, vung tay áo đem kim đỉnh thu nhập túi tay áo thời điểm. Chương 564, Động Tiên Chi Linh 3, chương 564, Động Tiên Chi Linh 3, trong điện cái kia cố như có như không thành hương, cũng là khoảnh lúc tán đi, cũng không tiếp tục phủ. Chư tu thấy vậy phần lớn cảm thấy buồn vô cớ, trong mắt có để lại chút hứa không bỏ. Cả người số lượng tròn vo, mắt như lục đậu tu sĩ lại trong mắt vòng vo vừa chuyển, cười hắc hắc hai tiếng, từ đống người bên trong đi ra, đi vào Trần Hành chỗ không xa, thi lễ một cái, chúc mừng Trần sư minh đến trọng bảo này, bất quá tiểu đệ lại có vừa mời, không biết khi nói không đem nói, e sợ cho ba chạm sư minh, gọi tiểu đệ cảm thấy thực là tâm thần bất định. Trần Hành gặp hắn diện mục lạ lẫm, xác nhận Triệu Thông chỗ kia tu sĩ, cũng chắp tay đáp lễ, nói tôn giá cứ nói đừng ngại. Tiểu đệ gần đây cùng ngoài viện một vị bạn cũ kết làm đạo lữ, thiên nhà mới, đây vốn là đại hỷ sự một kiện, tức là không làm gì được nhà ta tư không phòng, cô dâu lại là thở nhỏ liền sống an nhàn sung sướng, tiểu đệ là cái biết nóng biết lạnh tính tình, tự nhiên không đành lòng cô dâu thụ ủy khuất viên bản đạo nhân nói nhăng nói cội, nói một đống. Khi Trần Hành còn tưởng rằng hắn là muốn hướng mình đòi hỏi tiền biếu thời điểm, viên bản đạo nhân lại chợt mà nói chuyển hướng, đưa tay chỉ hướng trong điện bốn cái thanh long đại trụ, chê cười nói, Trần sư minh, cái kia bốn cái cây cột đặt ở trong địa cung này cũng là đồ dính bụi cát bụi, không bằng phát cái từ bi tặng cho tiểu đệ, làm ta lấy về trang trí đạo phủ, vừa vặn rất tốt. Lời này vừa ra, Triệu Thông đem mặt có chút lệch ra, có mấy phần xấu hổ, giống như cho là tại Thẩm Trừng trước mặt mất thể diện. Còn lại chư tu thì đều là không cảm thấy kinh ngạc thần sắc như thường. Vật tận kỳ dụng, đây cũng là chuyện tốt một cọc. Trần Hành có chút mặt người, chậm chắp tay, nói tôn gián nếu là ưa thích, đều có thể tùy ý hành động. Trần sư minh nhân đức, sư minh nhân đức. Viên bản đạo nhân nghe vậy mừng rỡ, gấp hướng bốn cái thanh long đại trụ chạy đi, lại không quên quay đầu kêu gọi một tiếng. Tiếp lấy liền lại có một cái cao gầy đạo nhân nhảy ra, vui vẻ hớn hở đi theo. Cái này Hồ thị huynh đệ, thật đúng là quát địa bà thức a. Trần Hành nghe được Xích Mi đạo nhân ở bên nhỏ giọng trêu chọc một câu, cũng coi là biết được. Phương này cung khuyết tại sao lại thiếu lương thiếu trụ, ngay cả gạch cũng thất lạc không ít. Lúc này, Triệu Thông đã là không kiên nhẫn, phi thân hướng ra phía ngoài, đưa tay chính là một đạo thủy lôi phát ra. Bất quá chờ hắn đem đệ cửu trọng cấm chế phá vỡ sau, phút chốc thời gian, nhưng lại có một tầng ngũ sắc hà yên phát lên, ngăn trở phòng trong. Ngay cả Triệu Thông lần nữa đem thủy lôi đánh ra, cũng là nếu như cái kia hà yên lung lay, chưa từng bại đi. Triệu sư minh, cái này xác nhận tiểu ngũ hành trận, dưới tình thế cấp bách, lại là khó phá một cái tay cầm phát trận. Đầu đội cá lương quan nữ tu thấy thế có chút nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày, mới trầm âm thanh mở miệng nói: "Dư sư muội, ngươi có thể có cái biện pháp gì?" Triệu Thông chuyển mắt xem ra, trầm giọng nói câu: "Một mình ta ngược lại là nan giải, cần mấy vị đồng môn tiến lên giúp đỡ." Dư sư muội sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Thẩm Trừng, khẩn tiếng nói: "Trừ cái đó ra, Thẩm sư minh, ta còn cần mượn ngươi độ sóc kim chủ ý dùng một lát." Dư sư muội cứ việc cầm đi chính là. Thẩm Trừng cười một tiếng, đem một cái kim chủ ý thân đưa cho tay nàng. "Không biết cần mấy ngày mới có thể phá bỡ?" Triệu Thông đội hỏi. "Có bảo vật này tương trợ, lâu là 2-3 ngày, ngắn thì nửa ngày liền có thể." Dư sư muội nói. Triệu Thông khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, chỉ chọn một chút đầu. Mà tại mấy cái tinh thông trận đạo tu sĩ nghiên cứu thảo luận phá cấm môn đạo thời điểm, còn lại chư tu cũng top 5 top 3, tất cả tụ cùng một chỗ, nhao nhao bắt chuyện đứng lên. Tiểu động tiên này một nhóm, tuy là đi nửa cái mạng, nhưng cũng thực là được không ít chỗ tốt, nói đến cũng lỗ, bất quá mắt thấy liền sắp xuất hiện động tiên ta lại có một chuyện trong lòng, thật lâu khó thả. Mà Trần Hành chỗ này, tại tùy ý giật chút tu hành nhàn thoại sau, Xích Mi đạo nhân chợt đến buông tiếng thở dài, cẩn thận nói, chúng ta lần này, thế nhưng là sát phạt quá nặng đi. Mặc dù thế tộc cùng bọn ta xưa nay bằng mặt không bằng lòng, nhưng cũng cuối cùng cùng là ở hạ viện tu hành, ta lo lắng tại xuất động ngày sau, thế tộc chỗ kia không thành ngọc thần chân truyền, không coi là chân chính ngọc thần tim gan, trừ người thân cận bên ngoài, tông môn làm sao quá phận để ý ngươi chết sống. Không chờ Xích Mi đạo nhân nói xong, Hòa Mãn Tử chợt đến lạnh giọng cười một tiếng, đánh gãy, lại nói, tại vào động thiên thời đợi, chúng ta thượng sư thế nhưng là mịt mờ đề cập qua một câu, thế tộc chỗ kia đệ tử nếu là dám tranh, ngươi một mực động thủ chính là. Thế tộc chỗ kia cũng là như thế phân phó. Hai phe đại nhân vật đều là trong lòng có bài, muốn coi đây là cục đấu một trận, người ta bất quá quân cờ mà thôi, vừa lo tâm cái gì. Việc này làm được rất là xinh đẹp, coi như trên mặt nổi muốn khó tránh khỏi trách phạt chúng ta, giữ gìn môn pháp. Nhưng sau lưng, không thể nói trước muốn trùng điệp có thường đâu. Lời nói này đến không chút khách khí. Xích Mi đạo nhân cũng không lấy là ngang ngược, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ám tiễn khó phòng, ta chỉ sợ thế tộc chỗ kia dùng chút việc ngầm thủ đoạn. Hòa Mãn Tử hừ lạnh một tiếng, lười nhác trả lời. Thẩm Trừng cùng Trần Hành lướt nhau, đều là không nói. Giống như này, nửa ngày thời gian thoáng qua mà qua. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang, lồng tại cung khuyết đệ cửu trọng ngũ sắc hà yên cuối cùng là vô lực bại đi. Triệu Thông hai mắt tỏa sáng, bận điệu giá vân mà lên, tăng gọn phòng trong. Lại chỉ gặp tầng thứ 9 này trống rỗng, chỉ có một cái thân mặc xích bảo cầm trượng lão giả đứng ở nơi đây, mà không biểu tình nhìn xem chạy tới chúng tu, đáy mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Lý Chất Quân, đều tới như vậy rồi đồng, ứng cũng đủ rồi thôi. Trầm mặc một lát sau, xích bảo lão giả chợt đến ngửa mặt lên trời nhìn lên trời, không hiểu hít một tiếng. Ngươi là Hỏa Hà lão tổ? Dư sư muội kinh hô. Sai, cái này sợ là động thiên chi linh. Thẩm Trừng con ngươi thích chặt, cùng Trần Hành không hẹn mà cùng hướng về sau mãnh liệt lui lại mấy bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, xích bảo lão giả trùng điệp đem trượng hướng dưới chân vừa gõ, cả tòa lưu hỏa hoành hóa động thiên đột nhiên liền vang lên âm thanh khai thiên liệt địa giống như hoành âm, hư không tầng tầng sụp đổ, mặt đất hung hăng bắn ra. Tất cả mọi người cảm giác tựa như chính mình thân ở giang triều bên trong, tả diêu hữu hoàng định không nổi thân hình, màng nhị chỉ nghe tiếng ông ông ông. Như thế nào, động thiên lại muốn sách trước rơi xuống? Có tu sĩ kinh hô một tiếng, thần sắc hoảng loạn, hư không bình chìm, lục địa vỡ nát, chỉ trong nháy mắt, toàn này vốn là lung lay sắp đổ tiểu động thiên càng là triệt để tàn trẹo chống khí lực. Chương 565, đến tâm vô hậu vị, sẩy chân có hô sâu, 1, chương 565, đến tâm vô hậu vị, sẩy chân có hô sâu, 1, vũ khí thất tự, khung cảnh đầy trời. Đất sụt núi lở, hoán khí của quý. Nhìn xem chư tu tại hư không lớn trong cương phong lúc la lúc lắc, thân hình như cắt bụi bụi sợi tơ bình thường, không có khả năng tự chủ. Xích Bảo lão giả đem một đôi hẹp mắt nheo lại, chỉ mơ hồ lộ ra một đường nhỏ đến, trên mặt tồn lấy chút không hiểu khoái ý, hắn giống như muốn xuất thủ, lại thêm một chút sức. Nhưng cuối cùng lại lo lắng đến cái gì? Hay là đem tâm tư này dằn xuống đi, thư lệnh một tiếng, không có lại nhiều động tác. Lúc trước lưu hỏa hoành hóa động thiên còn tại Hồng Mông hư không thời điểm, liền bị Xích Minh phái cùng Ngọc Thần phái hai vị chân quân quan sát đi ra, hai người hẹn xong đánh cược 3 trận, tại Ngọc Thần phái vị kia Lý chân quân thắng được cục diện sau. Hắn động thiên này chi linh còn mù tịt không biết, liền cách không bị một cỗ đại pháp lực giam cầm vây ở chủ điện này 9 tầng, nửa bước cũng khó rời đi, cũng mất đối với động thiên quyền sử trí trôi. Trơ mắt nhìn xem một đám tiểu bối tại trong động thiên tùy ý làm bậy, cứ thế là ngay cả tường trụ cùng gạch ngói đều bị nảy ra rông không ít, quả thực là như bầy hoàng quá cảnh bình thường. Động thiên chi linh sớm đã là nhẫn nhịn một bụng một ngạn, hắn không thể một trượng tiếp lấy một trượng, đem những người này đều cho cùng nhau gõ giết. Bất quá hắn cũng hiểu biết, Ngọc Thần phái vị kia Lý Chân Quân đã làm bố trí này, liền cũng là không cho phép hắn tùy ý làm bậy. Dưới mắt ngay cả địa cung này chủ điện tầng thứ 9 đều bị phá ra, chắc hẳn tất cả tạo hóa đều là đã là bị tìm tận. Động thiên vốn là cái khó mà chống đỡ được chi tướng, hắn xách trước làm cho rơi xuống, lười nhác gặp bọn tiểu bối này gương mặt, cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi. Mà như muốn tiến thêm một bước, đó chính là tuyệt đối không thể. Lúc này, ở trên trời trầm địa hãm thời khắc, Thẩm Trừng cũng không tính bối rối, sắc mặt như thường, đem tâm niệm dẫn một cái, cùng thủy hỏa tỉnh lên giao cảm. Chưa đã lâu, liền có một đoàn hào quang hạ xuống, đem Trần Hành bọn người Nazi ra địa cung, đi trên mặt đất. Triệu Thông phản ứng cũng không chậm, học theo, cũng tương tự đem hắn chỗ kia người mang rời khỏi địa cung. Mà ở địa cung bên ngoài, đập vào mắt chỗ, chỉ thấy một mảnh vỡ tan vết thương. Trên không trung hiện hữu một cái cực lớn vô biên khe, núi cao núi lớn thụ hấp lực vô bắt, tựa như mất tự thân trọng lượng bình thường, nhao nhao hướng khe chỗ ném đi. Chỉ bất quá thường thường còn chưa tới gần, tựa như tờ giấy dán bình thường, giữa không trung liền bị hung hăng đập vỡ vụn, rơi vào cái đá vụn bay tán loạn, dày đặc trống không. Chư tu thấy thế, trong lòng đều là giật mình. Tuy biết hiểu Hạc Minh Sơn chư vị thượng sư phải có cử động có thể ứng đối cảnh này, nhưng trên mặt hay là khó tránh khỏi thất sắc. Thẩm Trừng khẽ lắc đầu, vừa muốn mở miệng, đã thấy Trần Hành một chút chắc tay, cũng không nhiều lời, thân thể đã là bị một đoàn lam quang bao lấy, tức thì không thấy. Trần sư huynh đây là? Hoa Mãn Tử ngạc nhiên nói. Chớ quên, Trần sư đệ là cùng ai cùng đi đến Hạc Minh Sơn? Thẩm Trừng không khỏi bật cười, lên tay khẽ vỗ, liền có trùng trùng điệp điệp màu xanh chân khí bay ra, như tầng tầng màn che rủ xuống, đem mọi người lồng ở trong đó. Tiểu Kiêu, Thẩm Minh nghe vậy cũng cười một tiếng, đồng dạng hai tay mở ra, đem chân khí bố trí xuống. Giữa sân chư tu cùng nhau phát lực, trong lúc nhất thời chư quang xuất hiện, rực rỡ chói mắt, chiếu sáng vài dặm địa giới, rất là tốt nhìn. Lúc này mới đem thân hình miễn cưỡng ổn định ở nguyên địa, chống đỡ khe chỗ cái kia cố cực lớn hấp lực. Ta từng tại ân sư đạo tràng nghe hắn ngẫu nhiên đề cập qua vài câu, thế tộc cũng tịnh không phải là quyết tâm ruột liền muốn tự lập, thì như tiểu thị bên trong, tiểu đỉnh liền có đảo hướng ta Ngọc Thần ý tứ Xích Mi đạo nhân, bởi vì thương thế chưa lành, cũng là không ra được bao lớn khí lực. Hắn lúc này gặp thế cục hơi ổn định, không khỏi mở miệng trêu chọc một câu, hồ thị lao đại thành thân thời điểm, ở đây chư vị đồng môn cũng không có thiếu chảy máu thôi. Mà bây giờ Trần sư đệ như vậy cảnh trạng, không thể nói trước vượt qua mấy năm, hắn chính là mật sơn dễ hiện. Có thể thế tộc gia đại nghiệp đại, cái gì không biết đến. Chúng ta tại dâng lên hạ nghi thời điểm, lại không được hẹp hỏi keo kiệt, nếu để cho mật sơn xử khinh thị, không chỉ có là để Trần sư đệ mất mặt mũi, cũng là ném chúng ta sư môn phần. Lời này vừa ra, chư tu không khỏi mỉm cười. Một cái mặt vàng đạo nhân lắc đầu, thở dài nói, chư vị sư minh đệ là có thiên tư sớm được thượng tông chân nhân nhìn chúng, có thể là bị trong viện thượng sư cùng giám viện bọn họ giúp đỡ tu hành. Nhưng chúng ta những này không sư thừa xưa nay xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, muốn đụng phần không làm cho thế tộc coi thường hạ nghi, sợ không phải chỉ có thể đi bản thân. Ngạn sư đệ cũng là ra dạy. Xích Mi đạo nhân liếc nhìn hắn một cái, cười mắng, ngươi thế nhưng là tinh thông một tay tốt phù pháp, những năm này lặng lẽ kiếm lời không ít thôi. Năm ngoái ta yết bảng xuống núi, khu trừ một tổ năm xương tinh quái, thướng ngươi mượn mấy tấm tìm nguyên phủ đều là ra sức khước từ được không thông quái. Mặt vàng đạo nhân cười đắc ý, cũng không xấu hổ, thân huynh đệ còn muốn tính sổ sách rõ ràng, giao tiền cầm hàng, vốn là tiền kinh địa nghĩa đạo lý, cái này há có thể trách ta. Thế là đổi đề tài, liền dây lát lại kéo tới mặt vàng đạo nhân trên thân, rước lấy không ít người nhao nhao cho Xích Mi đạo nhân hát đệm. Thẩm Trừng khẽ cười cười, cũng không có lòng tham dự náo nhiệt này, chỉ là ánh mắt nhìn về phía trên không trung khe, ánh mắt tối đậm, như có điều suy nghĩ. Một chỗ khác, loạn thạch băng vân, sơn diêu lay động, thú cầm ô ương ương chạy từ phía, cũng không cái cố mảnh phương vị, đục giống một đám con ruồi không có đầu giống như khắp nơi xông loạn. Những nơi đi qua, thê sợ tiếng kêu thật lâu không dứt, gọi người nghe khó tránh khỏi rét run cả người. Tiểu Nhi đầy bụi đất đứng tại một đống sụp đổ trên núi đá, ngự lên một thanh cây quạt nhỏ, một mặt né tránh bốn chỗ đụng đánh tới vỡ tan núi đá, một mặt gian nan đem thân hình định trụ. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy sau đầu tiếng gió siết chặt, vô ý thức liền muốn đem phiến lay động, vung ra một đoàn hỏa khí đến. Cổ tay lại bị người nhẹ nhàng chế trụ, động đậy không có khả năng. Sư Minh, đợi thấy rõ người tới diện mục sau, Tiểu Ly trước mắt chợt sáng lên, lớn tiếng nói: "Động Thiên Chi Linh đi ra vùng tiểu thiên địa này, đem sách trước rơi xuống Trần Hành buông lòng tay, hơi giải thích một câu, nói không cần kinh hoàng, Hạc Minh Sơn trừ vị thượng sư phải có cử động đến ứng đối, ta trước mang tiểu sư muội tạm lánh một hai." Tiểu Ly đem trong tay áo cái kia mấy tấm Trần Hành tặng nàng hộ thân phù lục lặng lẽ thu hồi, trong lòng thật cao hứng, giống như tháo xuống một ngụm tảng đá lớn, liên tục gật đầu. Chương 566, đến tâm vô hậu vị, sẩy chân có hô sâu, 2, chương 566, đến tâm vô hậu vị, sẩy chân có hô sâu, 2, bất quá không chờ động tác. Giữa thiên địa, lại đột ngột có cười dài một tiếng vang lên, ầm ầm ù ù núi đều chấn động, vân hải sôi trào. Dương mắt xem đi thời điểm, duy gặp một đoàn mịt mờ sương mù chẳng biết lúc nào sinh ra, càng đem trên không trung chỗ kia khe khổng lồ cho kín ngăn chặn. Nhìn chăm chú một xem xét, trong sương mù kia giống như còn có mơ hồ vân tay. Giống như nếu là một cái cự thủ rũa ra, đem rơi xuống bên trong lưu hỏa hoành hóa đầu tiên, cho ngạnh sinh sinh nâng ở lòng bàn tay. Chỉ một thoáng, gió yên ổn sóng tĩnh, không chút rung động. Tất cả dị trạng toàn bộ đánh tan không thấy. Động Tiên Chi Linh trong lòng run lên, từ 9 tầng trong cung điện vừa sải bước ra, liền đi tới mây tầng bên trong, quắc khẽ nói, Lý Chân Quân. Thiên ngoại có âm thanh mỉm cười nói cũng không phải Lý Chân Quân, mà là Đinh Chân Quân. Ân sư lão nhân gia ông ta nào có hào hứng để ý tới việc nhỏ như này. Có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó, chỉ có thể vất vả ta đến đi một chuyến, thu thập dấu vết. Động Tiên Chi Linh biến sắc, bất quá không chờ hắn nhiều lời cái gì, quanh người lại đột ngột có một cỗ sức mạnh bộc phát truyền ra, để hắn động đậy gian nan, như là bị vây ở trong hồ phách nhỏ bé con muỗi. Do dự mấy tức sau, Động Tiên Chi Linh cuối cùng là gian nan đem thân con người, bất đắc dĩ nói, vị này Đinh Chân Quân, không biết ngươi dự bị xử trí như thế nào lão hủ. Nếu lại khó gắn bó động tiên này, vị cách đem hàng, cái này đã là tất nhiên sự tình, không bằng đi ta Ngọc Thần phái, làm khẽ chào địa chi linh thôi. Thiên ngoại thanh âm kia thản nhiên nói, gần đây tại Dục Khí Thiên, ta phái đệ tử Vương Như Ý đã rút Huyền Phong động ba con đường mạch, nhất thống Dục Khí Thiên Vũ Châu, công này không nhỏ, trong phái cũng làm có chỗ biểu thị. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngươi coi làm ban thưởng một trong, được ban cho Vương Như Ý, lấy thủ hắn công tích. Vương Như Ý, họ Vương. Động Tiên Chi Linh đem tên họ này niệm mấy vòng, trong não suy nghĩ. Hắn cũng hiểu biết người mở miệng sẽ không vô duyên vô cớ nâng lên cái tên này, cảm thấy ẩn ẩn có cái phỏng đoán, thử dò xét nói, không biết cái này Vương Như Ý cùng ta gia lão chủ nhân có gì liên quan. Hỏa Hà lão tổ sau khi tọa hóa 500 năm, Hỏa Hà cửa bốn nhờ một trận trong môn nội loạn chia rẽ, Hỏa Hà lão tổ đại đệ tử Vương Chí Quỳnh đi xa đi Tây Tố Châu, đến đó khắc dựng lên Hỏa Hà môn đạo thống. Nhưng hắn không thể tại Tây Tố Châu lập trụ cước, chưa bao lâu, bởi vì tế tự bài trừ hai sự tình mạo phạm đến trúc ma bộ thiên nhân, bị thiên nhân bọn họ phát binh đem người giết chết, tử tôn cũng bị đời đời biếm thành nô lệ. Động Tiên Chi Linh nghe vậy thái dương gân xanh cuồng loạn, mặt trầm như nước, nhưng vẫn là nhịn ở tính tình, một câu không phát. Về phần cái kia Vương Như Ý, chính là Vương Chí Quỳnh hậu duệ. Nhiều năm trước, ta phái một vị trưởng lão đi Tây Tố Châu thăm bạn, thỉnh thoảng thấy kẻ này tại chăn nuôi chăn dê, gặp hắn căn cốt mặc dù bình thường, lại tâm tính không tồi, liền cũng đem hắn mang về Đông Di Châu, làm cho cái này Vương Như Ý tại trưởng doanh viện tu đạo. Thiên ngoại thanh âm kia nói như vậy đến, ngươi đồng Vương Như Ý thực là tổn lấy chút nguồn gốc, đưa ngươi giao cho hắn, cũng coi là thành toàn một phen duyên phận. Nghe được nơi đây, Động Tiên Chi Linh cũng lại không cái gì do dự, túi người hướng lên trời trùng điệp túi đầu, tạ Ngọc Thần Đinh Chân Quân ân đức. Thanh âm kia mỉm cười. Ngay lập tức, chân hành bọn người chỉ cảm thấy hoa mắt, dưới chân cách mặt đất, như là dẫm tại cái gì mở mịt trên mây mù. Lại có thể thấy mọi vật thời điểm. Mới phát giác chính mình đã là bị Nazi ra lưu hỏa hoành hóa động thiên bên ngoài, trở về hiện thế. Dưới mắt ước chừng là giờ tị. Thiên quang ánh sáng phát ra. Húc nhật quang huy xuyên thấu qua tiêu vân, pha tạp bảy xuống, lồng tại cả tòa Hạc Minh Sơn phía trên. Sơn phong từ đến, quanh người lượn lờ khói trắng cũng như sóng nước dập dờn. Mang ngẩng đầu xem đi. Tại phía trên cửa tiền, một cái ước chừng 30 trên dưới, đạo kế kéo cao nam tử chính lăng hư mà đứng, trong tay nó cầm một viên ngũ sắc hồ lô, miệng hồ lô đang có khói quang phun ra, hiển hóa ra một ngụm đại thủ che trời đến, đem hạ xuống lưu hỏa hành hóa động thiên vững vàng lâng. Nam tử kia bờ môi có chút mấp máy, giống như còn tại cùng động thiên chi linh nói chuyện với nhau cái gì. Chưa bao lâu, hắn chợt đến đem ngũ sắc hồ lô vỗ một cái, lưu hỏa hành hóa động thiên dây lắt nhân tiện hóa thành khoảng ngô lớn nhỏ vánh ánh hạt ánh sáng, bị hút vào trong hồ lô, không thấy bóng dáng. Gặp qua Đinh Chân Quân. Lúc này Hạc Minh Sơn Trung, trừ tứ viện thượng sư bên ngoài, trong núi mấy cái tiểu tộc chủ cũng là vội vàng chạy đến, tất cung tất kính đợi ở một bên. Gặp hắn ánh mắt mỉm cười xem đến, chư tu đều là cùng nhau đánh cái nói cung. Nhất thời tiếng như lôi động, cũng không biết kinh bay bao nhiêu tốc điểu, ù ù quanh quẩn trong cốc, hồi âm không dứt. Vân đạo tu đạo đến nay, thật vất vả chứng phản hư đạo quả, chính là vì cái này chân quân tên tuổi a. Hôm nay nghe các ngươi kêu một tiếng này, trong lòng ngược lại là chân chính dễ chịu. Đinh Chân Quân hòa ái cười một tiếng, đem tay áo nhẹ nhàng một chiều, quắc, nhân tiền hiển thánh, quả thật là kiện khoái ý sự tình. Cổ nhân thật không lừa ta. Các ngươi tiểu bối cần cực kỳ tu hành, ngày sau cũng mới còn có như vậy vi phong, rõ chưa? Lời này vừa ra, Xích Mi đạo nhân các loại trên mặt đều có chút cổ quái cùng vẻ kinh ngạc, giống như không ngờ tới vị này thượng tông chân quân đúng là như vậy hiển hóa tính tình. Nhưng cũng không dám nhiều lời cái gì, chỉ có thể không người xác nhận. Mà giờ khắc này, như Tạ Vũ, Diều Tĩnh Nghi các loại thế tộc xuất thân thượng sư gặp thế tộc một phương đúng là giảm quân số trường hầu hết, mà những người còn lại cũng nhiều là trên thân mang thương, khí tức đê mê. Tại bọn hắn nhìn lại thời điểm, những người này ánh mắt trốn tránh, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, lộ vẻ tại trong động thiên cùng tông phái đệ tử giao phong, chưa từng chiếm được tiện nghi, ngược lại còn ăn thiệt thòi lớn. Phế vật, đều là đám rác rưởi. Số người này đủ là bọn hắn nhiều gấp đôi sao còn có thể thua thành bộ dáng này? Tạ Vũ thầm mắng không thôi. Mà khi nhìn thấy người trong đống, lại không thấy Từ Mã Minh Nghiệp thân hình, ngay cả Tiêu Tu Tĩnh cũng là trên thân mang thương, chỉ còn một cái lưu quan còn bình yên vô sự. Trong lòng của hắn tức thì mát lạnh, càng lại như rơi vào hầm băng. Thiên Kim Chi Tử, cẩn thận. Từ Mã Minh Nghiệp, ngươi tự phụ vũ dũng, kết quả lại ngay cả tính mạng mình đều không đánh nổi, tin tức này như truyền đi, lại là hao tổn chúng ta tên tuổi. Tạ Vũ khỏe mắt cuồng loạn, chợt đoán được cái gì, đối xử lạnh nhạt hướng Trần Hành xem đi, sắc ý gợn sóng. Chương 568, môn khách, 1, chương 568, môn khách, 1, Đông Hải Long tộc cũng chính là lại thử tài có nguyên khí, chưa đại thương gân cốt. Mà theo Trần Hành biết, phàm là đang chọn rể lên được đầu danh người, bất kể có hay không muốn cưới long nữ, đều có thể hướng Long cung đưa ra vừa mời. Không câu nệ là pháp khí, bảo tài, linh sủng có thể là cái gì song tu đỉnh khí cùng thượng thừa nguyên công. Long cung đều là sẽ hào phóng đáp ứng, không chút nào keo kiệt. Đến mức hơn mây bề, truyền ngôn huyết hà tông hạ viện một vị anh tài tại được đầu danh sau, lại lớn mật hướng Long cung tác một mảnh thượng giai phúc địa, bực này giao giá trên trời, thế mà cũng là ngoài ý muốn được đồng ý. Không phải bèn bèn như vậy, Long cung còn tặng cái kia huyết hà tông đệ tử 500 tinh quái lực sĩ, để mà giúp hắn quản lý phúc địa các loại tạp vụ, quy trình linh cơ. Thủ bút quả thực hào phóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Long cung ban thưởng tuy là sung túc, đối với tu sĩ tầm thường mà nói, đủ để khiến nó thoát thai hoán cốt, một bước lên trời. Nhưng đầu danh vị trí, nhưng cũng là không phải dễ cầm như vậy. Chư tu tại cạnh tranh chém giết thời điểm, tuy là tử phủ có tử phủ đầu danh, động huyền có động huyền thủ tịch, không đến có cầm cảnh đệ người cục diện hiện ra. Nhưng Long quân chọn rể, thực là một cọc chính cống thịnh sự. Không phải vẹn vẹn tư đô thiên bên trong, tám phái lục tông anh kiệt nhân vật sẽ đích thân hạ tràng. Liền ngay cả thiên ngoại vũ trụ, cũng sẽ có người không chối từ bất bả, chỉ vì phó trận này náo nhiệt. Trần Hành mặc dù tự xưng là thủ đoạn bất phàm, nhưng cũng không dám chắc chắn, chính mình liền chính xác tại tử phủ trong cùng cảnh giới, có thể ép đi chư tu vi phòng, đoạt lấy đầu danh. Tám phái lục tông đạo pháp, tất cả là còn có chỗ kỳ diệu, tuyệt không phải tục lưu, không thể khinh thường. Lại vạn ngày vạn đạo, không phải vẹn vẹn chính thống tiên đạo một đường. Những cái kia tu hành bên ngoài pháp người thiên ngoại đã buôn ba tới đây, nghĩ đến cũng là có một hai thủ đoạn bản thân. Đối đầu bọn hắn thời điểm, khó tránh khỏi cũng muốn xách cái coi chừng. Niệm đến tận đây bị, Trần Hành tuy là đối đầu tên nhất định phải được, muốn coi đây là cớ, hướng Đông Hải tạm mượn động thiên tu hành. Nhưng cũng là cần luyện thêm ra mấy môn thủ đoạn lợi hại đến, để mà hộ thân, mới có thể nhiều hơn mấy phần thắng đến. Mà nếu Nam Minh Ly Hỏa cùng Tử Thanh Thần Lôi, tuy là được phương pháp tu hành, lại không bên ngoài thuốc cung cấp, khó mà nhập môn. Như Âm Thực Hồng Thủy, tuy là trung thành cảnh giới, nhưng nếu muốn đem nước này pháp luyện đến đại thành trí cảnh, liền cần tìm được tam tử trong nước, La Ám Hắc Thủy cùng Vãng Vong Bạch Thủy tùy ý một môn, tuyển chi đồng tu, đem khí tức tương hợp, mới có thể tại thân nội ngưng luyện ra một cái pháp chủ đến, bởi vậy đạt đến Hồng Thủy đại thành trí cảnh. Lại như bốn núi đấu vỡ trở thêm thừa đạo thuật, tuy là lợi hại, nhưng cũng khó làm một truy hòa âm áp chủ bài thủ đoạn. Như vậy tưởng tượng, hắn như muốn tại thời gian ngắn tăng lên chính mình đấu chiến chi năng, lại chỉ có đem kiếm đạo cảnh giới lần nữa thăng chức, tu được đệ tứ cảnh, thân kiếm như một. Bất quá cái này mấy lần tiến vào vô hình liệt trong kiếm động, cũng không thấy có cái gì tốt số phận, hoặc là chính là số trước 1-2 tầng, đến không là cái gì thể ngộ. Hoặc là chính là bên dưới số tầng 8-9, rắn rắn chắc chắc chịu một phen tiên đao và quả, chết đi sống lại. Chỉ có một lần, là may mắn đi vào kiếm động tầng thứ 5, tuy có thể ngộ, nhưng cũng không đủ làm hắn oanh mở trường quan, tấn thăng đến một thế giới khác. Mà đang lúc Trần Hành suy nghĩ thời điểm, lại nghe được một tiếng thanh thúy trùng reo, sau đó liền có đồng tử tiếng gõ cửa âm vang lên, nói Đinh Chân Quân cho gọi. Hắn có chút nhíu mày, tại cái này Thanh Đồng Cung Vũ 7 ngày, Đinh Chân Quân ngược lại là hoàn toàn chính xác sẽ triệu hắn cùng Tiểu Nhuy nghe giảng đạo pháp, nhưng thường thường là tại giờ mão, chưa bao giờ thay đổi. Bây giờ từ trên trời quang khí cơ đến xem, đã đến ngày chìm thời gian, xác nhận Đinh Chân Quân uống rượu tầm hoàn canh giờ. Lúc này gặp hắn, ứng cũng sẽ không là cái gì giảng đạo, chỉ sợ có việc khác. Trần Hành cũng không kéo dài, đem cửa đẩy, theo đồng tử quẹo trái rẽ phải, liền đến một gian môn hộ mở rộng điện đứng trước. Đưa mắt nhìn lại, trong điện cực kỳ rộng rãi khoáng đạt, xanh mới một tường, phỉ thúy cầu thang. Cách mỗi ba thước, trên vách liền có khảm một viên minh châu tô điểm, vầng sáng sáng lạ, như tinh hoàn thải, khiến người như ở vào đại dương mênh mông trong tinh hải, đầy dây rực rỡ. Mà hai đầu tiểu bạch viên canh giữ ở lư hương bên cạnh, tay cầm quạt hương bù, thỉnh thoảng liền đối với đáy lò nhẹ nhàng vung bên trên một cánh, làm cho diễm hỏa hoặc cao hoặc thấp, hương hương cũng lúc nồng lúc nhạt. Ở trong điện cuối cùng, ba tầng trên bậc thềm ngọc, có bày một tấm rộng khoảng một trượng lớn vân sàng, Đinh Chân Quân chính đoan ngồi trên đó, ở sau lưng nó, trái chỗ người hầu áo xanh chu báo, cầm sư tử trừ tà, phải chỗ người hầu đen trách tiêu ý, nâng long hổ như ý khí quán cung minh, tự nhiên thần dụng cụ, thẳng có tiêu giao thần tiên thái độ. Mà trong điện, trừ Đinh Chân Quân bên ngoài, vẫn còn có Kiều Nhuy cùng một cái khác lạ lẫm nữ quan. Lúc này gặp Trần Hành chắp tay đi vào trong điện, Đinh Chân Quân vẫn chưa thỏa mãn đem câu chuyện dừng một chút, chép miệng một cái, nhưng cuối cùng lại nhịn không được đối với nữ quan kia nói một tiếng, nói tóm lại, nếu không phải bản chân quân đấy lòng lương thiện, lòng từ bi, đem ngươi nhà Kiều Nhuy mang tới cái này cung vũ, tiểu nha đầu tính mệnh, coi như khó bảo toàn. Ngươi nợ ta một món nợ ân tình, một cái to lớn nhân tình, ngàn vạn chớ. Nữ quan mày liếu hơi dựng thẳng lên, lạnh giọng cười một tiếng, quắc, nhân tình. Ai thiếu nhân tình của ngươi? Ta đã sớm tại Hạc Minh Sơn bên ngoài chờ gặp, chỉ là đỉnh núi kia đều là các ngươi ngọc thần người, mới không tốt phụ cận. Ngươi ngược lại tốt, không nói hai lời liền đem tiểu kiều mang đi, để cho ta một đường dễ tìm, lúc này còn có mặt mũi nói ta thiếu ngươi nhân tình. Đinh Hòa Phác, ta ngược lại thật ra kỳ, ngươi đến tuột cùng ở đâu ra mặt? Không có công lao, khổ lao cũng là có thôi. Bị nữ quan gọi ra bản danh Đinh Chân Quân cũng không xấu hổ, mỉm cười, nói ta nghe nói ngươi gần nhất được ba viên La Dương đại đan, không biết, sắc trời đã lặn, đích thật là đến nên yên giấc nằm mơ thời tiết. Nữ quan cười lạnh đánh gãy. Đinh Hòa Phác ra mặt một đổ, chợt đưa tay chỉ hướng một bên Trần Hành, nói đều là tiểu tử này để cho ta đem Tiểu Nhuy mang lên. Ngươi nếu muốn trách, vậy liền trách hắn thôi. Trần Hành gặp nữ quan ánh mắt xem đến, cũng đánh cái đạo kề hướng nàng thăm hỏi. Tự phương mới trong lời kia, hắn đã biết nữ quan này chính là Tiểu Thị tộc nhân. Mặc dù không biết bây giờ Tiểu Thị nội loạn phải trang bình đi, nhưng có người tới đón, ít nhất nói do Tiểu Nhuy cũng trong tộc cũng không phải tứ cố vô thân. Chương 569, môn khách 2, chương 569, môn khách 2, nhìn nữ quan trên dưới đem Trần Hành dò xét vài lần, khẽ mút cằm, trong mắt chảy ra vẻ hài lòng, cười nói, lần này tiểu tiểu có thể xuống mệnh, ngược lại là đa tạ ngươi, vừa rồi ta đã nghe nàng đem nguyên do sự việc từ đầu đến cuối nói khắp, thế nhưng là đối với ngươi tán dương có thừa, nàng nói đến chỗ này, Tiểu Nhuy chợt đến thẹn thùng buông tay, nhẹ nhàng giật giật nữ quan góc áo, Nữ quan mỉm cười, cảm thấy hiểu ý, cũng đem câu chuyện ngừng. "Tỷ tỷ ngươi còn tại Mật Sơn chờ ngươi, không có khả năng trì hoãn quá lâu, đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi." Nữ quan đối với Kiều Nhuy nói một tiếng, lại chuyển hướng Đinh Hòa Phác, cũng không nhiều lời, giơ tay liền hướng hắn ném ra một vật. "Bảo bối tốt, không hưởng công ta vất vả một trận." Đinh Hòa Phác đem vật kia bắt được, tiến đến trước mắt xem xét, liền nghe răng cười một tiếng, vui vẻ hớn hở nói. Nữ quan thần sắc nhàn nhạt, giống như lười nhác trả lời. Mộ Vân buông xuống, trăng sáng như băng, đang đi ra dàn kia cung điện, bên hai giống như phút chốc liền vắng lạnh không ít. Tiểu Nhi nghe bên tai tiếng gió, giật mình, nàng trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Trần Hành, chợt đến chăm chú cười một tiếng, "Sư minh, tạ ơn." "Thiện tay mà thôi thôi, không cần đa lễ." Trần Hành trả lời. Diêm giác treo trên cao ngũ sắc đèn theo gió nhẹ nhàng nhoáng một cái, bỏ ra pha tạp giao thoa ảnh. Tiểu Nhi nhìn thấy Trần Hành liền đứng ở xa mấy bước bên ngoài, bình hòa nhìn lại mà đến. Một đôi trường mi nhã tĩnh, như thương thủy chi ngọc, lâm trung hàn trúc, mê ly bựng quang từ hắn hai vai như tiêu chạy bên dưới, rơi xuống cái đầy tay áo mờ mịt, siêu trần cách tủ. Giống san phong ẩm lộ trên trời trích tiên, lại như trong miếu trang nghiêm ngọc tố tự thần. "Tỷ tỷ đã tại cùng tộc chủ thương lượng, tất cả mọi người không muốn đổ máu, ta nghe cô nói, Tiểu Văn Đôn sẽ bị lưu đày tới Vũ Ngoại Thiên Địa, cả đời không được trở về, Tiểu Tĩnh Nghi cũng giống vậy, muốn từ đi tại Bạch Thương Viện chức vụ." Hai người kề vai sát cánh, Tiểu Ly không giới hạn nói một đồng nói, lúc đứt lúc nối. Cuối cùng từ từ cả lăm, đầu lưỡi cũng có chút thắt nút, đầu thấp xuống. Tại ngắn ngủi trầm mặc sau, nàng ngẩng đầu chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Hành, trong con ngươi ngắn ngủi có một tia sáng hiện lên, thẫn thờ nói, "Sư huynh, chúng ta về sau sẽ còn gặp mặt sao? Này là sống cách, cũng không phải là từ biệt." Trần Hành ngừng lại một chút, bình tĩnh cười cười, "Ngươi tóm lại là muốn về hạ viện chúng ta tự có gặp lại kỳ hạn." Thanh âm kia trầm thấp thanh lãnh, giống như quá khứ. Tiểu Ly lại tại nghe thấy trả lời chắc chắn này sau, đáy lòng không hiểu có chút mừng rỡ đứng lên, không nói rõ được cũng không tả rõ được. "Vậy ta về sau còn có thể hướng sư huynh thỉnh giáo pháp sao? Giống đại Triệu Quốc một dạng, ta sẽ không chỉ hoán sư huynh bao nhiêu thời gian, sẽ chỉ tuyển tại sư huynh có thời gian rảnh." Tiểu Ly có chút chột dạ, giống như sợ sệt bị tự tuyệt, nhưng vẫn là nhỏ giọng mở miệng nói. Trần Hành liếc nhìn nàng một cái, trầm mặc một lát, nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó lại tận lực gấm giọng bồi thêm một câu, "Tiểu chân quân tại ta có tái sinh tri ân, vô luận sao giống như hồi báo, cũng đều không đủ, về núi thời điểm, nếu là có rảnh, ngươi đều có thể tới tìm ta, cần phải không chê miệng ta lưới thu kịch, lầm ngươi tu đạo thời gian thuận tiện." "Sẽ không." "Không biết." Tiểu Ly nghe được trả lời chắc chắn này, ánh mắt thoáng ảm đạm, nhưng vẫn là rất nhanh liền ngẩng mặt lên, đối với Trần Hành híp híp mắt nở nụ cười, giống một cái nhu thuận mèo con. Mà lúc này, nữ quan kia cũng dạo bước ra cung điện, đối với Kiều Nhuy có chút liếc nhìn. "Sư minh." Cứ việc nhẫn nhịn đầy mình lời nói, nhưng ấp há ấp úng, đến miệng bên cạnh chỉ có một câu như vậy, "Ta nhất định sẽ hào hào tu hành, thành tựu thượng cảnh." Trần Hành thần sắc hơi tốt, chắp tay cười nói, "Tiên lộ gặp đèn, đại đạo khó đi, sư muội đã có chí này, ta nguyện cùng sư muội cùng nỗ lực chi." Nữ quan trên mặt thấy thế trầm mặc một lát, mắt có gì đó quái lạ chi sắc, nhưng vẫn là chưa nhiều trì hoãn. Đối với Trần Hành khẽ bước cầm sau, liền tố thủ dương lên, lập tức có một đạo thất thải tinh khói đưa ra, đưa nàng cùng Tiểu Nhuy bao lấy, liền phá vỡ cương phòng, thoáng chốc không thấy. "Cái này đột pháp, có hoa không quả. Thế tộc đều là chút hàng mẫu, ta một cái liền có thể đánh ba." Lúc này Đinh Hòa Phác cũng từ trong điện đi ra, ánh mắt hướng không thoáng nhìn, chép miệng một cái, lắc đầu thở dài nói, "Đinh Trần Quân." Trần Hành không người nói. Dưới mắt Tiểu Nhuy bị tiếp đi, tứ viện ra ngoài chúng thượng sư cùng đệ tử cũng lần lượt trở về riêng phần mình sân môn, bây giờ ứng cũng quá bình vô sự. Đinh Hòa Phác cười một tiếng, "Còn muốn đa tạ chân quân xuất thủ bảo vệ ta." "Bảo vệ ngươi cũng là nên, ngươi tại cái kia lưu hỏa hành hóa động tiên bên trong làm được rất là xinh đẹp, như thế nhân tài, nếu không có La Dục sư đệ bẩm báo, ta đổ suýt nữa muốn bỏ lỡ một mầm mống tốt." Trần Hành biết trong miệng hắn La Dục sư đệ, xác nhận tặng hắn Tử Thanh Thần Lôi vị kia họ là thượng sư, lần nữa không người, lại là thi lễ. "Không cần như vậy, ta sở dĩ hộ ngươi, nửa là công tâm, cũng nửa là tư tâm, công tâm tự nhiên là ngươi vì ta Ngọc Thần đệ tử, không rất quản, về phần cái này tư tâm." Đinh Hòa Phác quát tay, tiếng nói có chút chìm xuống dưới, sắc mặt nghiêm một chút, "Nếu ngươi có thể bái nhập thượng tông, không biết có thể nguyện nhập ta Ngũ sư đệ phúc địa tu hành, cho hắn môn khách." Trần Hành ánh mắt chưa phát giác có chút ngưng tụ, trong lòng khẽ động, nhưng vẫn là hỏi nhiều một câu, "Đệ tử cả gan, không biết vị tiền bối kia tục danh?" "Ngươi hẳn là nghe nói qua hắn, ta cái này Ngũ sư đệ năm gần đây thế nhưng là danh tiếng đang thịnh." Đinh Hòa Phác nói, "Hắn họ Trưởng, danh tác Thái Sơ, chính là bây giờ Huyền Châu phúc địa chấp trưởng." "Trưởng Thái Sơ." Trần Hành nghe được cái tên này, trong lòng hơi động một chút, thần tình trên mặt cũng không tự giác nghiêm nghị một chút. Hắn đâu chỉ nghe nói, tên này gần nhất tại Ngọc Thần phái bên trong, thực là có thể nói không ai không biết không người không hay, đơn giản như sấm bên hay. Tại Quân Liêu Thọ tận sau khi tọa hóa, Trưởng Thái Sơ cùng Trương Thọ, Phù Diên Khang mấy vị này đại chân nhân, liền bị chư chân thị là tranh đoạt hạ nhiệm đường nhân tuyển. Mà tại ở trong đó, nhưng lại lấy Trưởng Thái Sơ tiếng hô làm cao nhất, rất được nhân vọng. Bất quá Trần Hành từng nghe Quân Liêu nói qua việc này bên trong tình hình thực tế, cũng hiểu biết thế tộc chốc kia, còn có một cái kê phát hải. Ngọc Thần Đường không phải chỉ là trong môn thừa đạo nhân vật, trừ tu đứng đầu, mà tại Ngọc Thần trưởng môn ẩn lui hoặc tu thành phi thăng cảnh giới đằng sau, chính là do đường tới đón chư phẩm bí lục, huyền nguyên chân đồ, chém ta hai kiếm, sách ngọc chân ấn, từ đó công thành nói lấy, danh chính ngôn thuận trở thành Ngọc Thần phái đời tiếp theo trưởng môn. Chương 570, La Ám Hát Thủy, 1, chương 570, La Ám Hát Thủy, 1, tư để ý chính khí, thường thống âm dương, ngay cả tiên nhân đều muốn đem chi kính làm khách quý, là thánh giáo chi thực. giống như nhân vật bậc này, một lời mà vì thiên hạ trị, pháp chỉ phát ra, đủ để nhẹ nhõm dao động một mảnh bầu trời thịnh suy chi vận. Lễ nhạc trinh phạt từ hắn mà ra. Thu tứ phương chi đồ tịch, ương vạn vũ chi công chân, bên trong phủ chư thật, bên ngoài tuy bách man. Mà Ngọc Thần trưởng môn quyền vị đã là như vậy tôn lộ ra vô cực. Cái kia đạo con làm trưởng môn kế vị người, cũng tất nhiên là sẽ chọc cho đến vô số người đoạn vỡ đầu, đỏ mắt tâm nóng, quấy làm khởi phong ba vô số. Muốn vì được người, không phải vẹn vẹn muốn vì trong môn lập xuống bất thế công vân, làm cho chín điện chư chân trưởng lão liên tiên ca tụ, mà trừ ra nhân vọng bên ngoài. Đường cũng là cần hàng ép trong môn cùng thế hệ, đạo pháp huyền công cường tuyệt, tứ phương cũng vô địch thủ. Chỉ có cái này hai giống như toàn bộ thành cửu. Đường tên tuổi mới có thể ổn thỏa. Mấy vị tổ sư cùng trưởng môn cũng mới sẽ tại trong môn lập xuống pháp bảng, đem nó tính danh viết liền, truyền bá tại Cửu Châu tứ hải, làm tư đô tu đạo sinh linh đều biết. Mà trưởng thái sơ tuy có cổ thánh vương chi phong, trong môn uy vọng không nhỏ, lại tại thần thông pháp lực bên trên, từ đầu đến cuối muốn bị thế tộc xuất thân kê pháp khải đệ con trước đó. Chỉ một điểm này, trưởng thái sơ muốn thượng vị thành đạo con, chính là muôn vàn khó khăn, cực kỳ bé nhỏ. Lúc này, nghe được Đinh Hòa Pháp mở miệng, muốn thay trưởng thái sơ đến mời chào chính mình, trở thành vị kia đại chân nhân môn khách. Trần Hành ánh mắt khẽ nhúc đích, chưa phát giác trường âm. Giống như chân nhân chi lưu, trừ phi là chính xác vô dục vô cầu, không thèm để ý chút nào cái gì quyền bị, cũng không thèm để ý cái gì tu đạo tư lương. Nếu không đều là cần tổ kiến thành viên tổ chức của mình, tăng cường chính mình nhất mạch kia thế lực, cho là mình tay chân, thay mình đến xử trí sự vụ ngày thường. Không phải vậy đem thời gian đều bỏ ra ở mãi mãi vĩnh viễn ngoài thân sự tình bên trên, chỉ sợ ngay cả tu hành đều là hoàn mỹ. Kể từ đó, trái lại bỏ gốc lấy ngọn làm sao có thể chứng thành thượng cảnh trường sinh. Giống như thu đồ đệ hoặc mời chào có tiềm lực hạng người làm môn khách, đều là phương pháp có thể thực hành được, có thể phong phú thành viên tổ chức. Bất quá Trần Hành bây giờ mới chỉ là tử phụ cảnh giới, Đinh Hòa Pháp liền thay trưởng thái sơ ra mặt đến mời chào hắn. Có thể vào Huyền Châu Phúc Điện, cùng trưởng thái sơ trèo lên liên quan. Đây là vô số người tu đạo đều cầu chi không được chuyện tốt, mà trưởng thái sơ sở dĩ sẽ đi như vậy trông nom tiến hành. Tinh tế tưởng tượng, chỉ sợ cũng là xem ở quân nghiêu trên mặt mũi, mới có thể đối với hắn làm biệt thủ. Đa tạ Đinh chân quân, bất quá ta giống như nghe nói trưởng chân nhân là Hỏa Long thượng nhân thủ đồ, không biết chân quân cùng Hỏa Long thượng nhân. Trần Hành hơi chút trầm ngâm một lát, liền chắp tay nói: "Nguyên là này bị, ngươi có chỗ không biết, Hỏa Long thượng nhân chính là sư bá ta, cùng ta xưa cùng xuất phát từ một môn. Năm đó thái sơ vốn là bái tại dưới sư môn ta, nhưng theo hắn phong mang dần dần lộ, thầy ta lại bận bịu luyện chế một cọc trọng bảo, phân thân hoàn mỹ, lo lắng dạy hư học sinh, liền khắc hắn thay đổi địa vị, bái đến Hỏa Long sư bá môn hạ, đây cũng là ta vì sao gọi thái sơ là ngũ sư đệ." Đinh Hỏa Pháp nghe vậy đem đầu lắc lay động, không khỏi bật cười đánh gãy. Vừa nhìn về phía Trần Hành nói: "Đương nhiên, môn khách một chuyện, ngươi không cần vội vã đáp ứng, lại đợi 29 năm sau, ngươi chân chính đi vào Tiêu Minh đại trạch làm tiếp phân trần thôi. Ta hôm nay đem lời nói này cùng nghe nghe, cũng chỉ là muốn làm ngươi biết được, mặc dù đường và hóa, ngươi trong môn cũng không phải là không có chút nào theo hầu hạ người. Nếu ngươi gặp chuyện, lấy thái sơ tính tình, hắn cũng khó ngồi nhìn mặc kệ." Nghe được Đinh Hỏa Phát tiếng nói thành khẩn, Trần Hành trên mặt khuôn mặt có chút động, cảm thấy không khỏi thở dài. Quân Liêu mặc dù đã không ở chỗ này Phương Thiên Vũ, nhưng mình nhưng vẫn là được hắn di trạch phù hộ, như thế ân tình, không thể bảo là không nặng. Sau này nếu có điều cần, tuy là phân thân phái cốt, cũng làm đi hoàn lại. Mà lúc này, Đinh Hỏa Phát chợt đến lấy tay nhập tay áo, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa qua, nói: "Vật này chính là vừa rồi nữ quan kia, cũng là tiểu nhuy cô tặng cho, ngươi đem tiểu nhuy hộ đến hiện nay, nàng cũng không phải là không thức thời người, ngay cả ta người không phận sự này đều được chỗ tốt, không có đạo lý lại sinh đưa người cho rơi xuống. Này trước nàng lo ngươi có thể là không nạp, mới nắm ta thay chuyển tặng, lúc này người cũng đã đi xa, đuổi cũng không đuổi theo kịp, ngươi nếu như không nhận, cũng chỉ có thể vô cớ làm lợi Đinh Mỗ." Đinh Hỏa Phát cười lớn một tiếng, đem hộp gỗ hướng Trần Hành trong ngực ngạnh sinh sinh bị lại, cũng không dung hắn cự tuyệt, thường nói: "Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Vừa rồi tại ngươi ngồi ngay ngắn tính tất thời điểm, Tiểu Nhi vì cho ngươi tranh tới này trong hộp một vật, thế nhưng là cùng nàng cô tranh chấp qua một phen, nửa bước không chịu lui. Bực này tình nghĩa, tiểu tử ngươi sau này nếu là đắc thế có thể cần cực kỳ lợi nàng." Hộp gỗ toàn thân ô chìm, cũng không biết là do vật gì đúc thành. Vào tay thời điểm ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, làm cho tâm thần người chưa phát giác một sướng, tựa như quét tới một tầng cắt bụi giống như, hiển nhiên cũng là một kiện bảo vật. Mà tại trong hộp, chính đưa có ba kiện bảo quang mơ hồ đồ vật. Đi nắp hộp thời điểm, tức thì quang sông vài dặm, huy hoàng diệu diệu, dị cảnh cực kỳ huyên hách. Thứ nhất vật chính là Trần Hành tặng Tiểu Nhuy tấm kia Huyên Hư Phục Ma kiếm lục, bởi vì một đường chưa gặp gỡ cái gì cường địch, liền cũng chưa từng gặp tới, bị Tiểu Nhuy lại để lại cho Trần Hành. Về phần tại kiếm lục bên hông lại là một phương ngũ sắc tươi thắm vòng tròn. Nó ước chừng lớn chừng bàn tay, bảo quang trong vắt, vừa rồi cái kia hoàng diệu quang minh chi cảnh, cũng hơn nửa là xuất phát từ nó thân. Cái này xác nhận Kiều đỉnh năm đó một kiện pháp khí hộ thân, ta từng nghe qua tiết tuổi. Bất quá về sau theo Kiều đỉnh đạo hạnh tăng trưởng, vật này liền cũng dần dần tác dụng thiếu đi, chưa có thanh danh lại lưu truyền tại bên ngoài, không nghĩ tới hôm nay càng đem vật này tặng cho ngươi. Đinh Hỏa Phát chép miệng một cái, đem ngón tay hướng vòng tròn kia, lời nói: "Vật này tên là Ngũ Khí Càn Khôn Quyển, chính là lấy năm khí tương sinh tương khắc lý lẽ mà luyện thành. Một khi tế lên, liền có thể thả ra ngũ sắc mây khói đến hộ thân, không sợ các loại phi kiếm pháp bảo, có thể ngự thủy hỏa phong lôi trùng trùng, thực là một kiện phẩm chất không tệ tốt bảo vật. Lại cái này càn khôn trong vòng còn bao hàm một phương xem như rộng rãi nội cảnh thiên địa, như gặp gỡ không chỗ tốt đưa địch thủ, đều có thể đem hắn nhiếp tại cái này càn khôn trong vòng." Chương 571, La Ám Hát Thủy 2, chương 571, là ám hắc thủy, hai, một khi bị nhốt vào đi, cái kia muốn đi ra, chính là khó khăn. Trần Hành nhìn xem bàn tay kia lớn nhỏ vòng tròn, cũng không nhịn được âm thầm kinh ngạc. Như Linh Hòa Pháp lời nói, cái này ngũ khí càn khôn quyển chính là kiểu đỉnh năm đó hộ thân pháp bảo. Vậy nó lai lịch, liền rất là lớn. Lại bảo vật này nghe tuy không cái gì chính diện công sát năng lực, nhưng hộ thân chi năng lại quả thực lợi hại. Không sợ các loại phi kiếm pháp bảo, có thể ngự đủ loại thủy hỏa phong lôi. Coi như tên tuổi này mặc dù có khuyết đại, nhưng cũng đích thật là bất phàm. Bất quá bảo vật này chính là pháp khí chi lưu, cùng độn giới toa, nguyệt luân kính bình thường, lấy Trần Hành dưới mắt tu vi, còn xa khống chế không được. Xưa nay đấu pháp thời điểm, coi như pháp khí chân thức tự hành xuất lực, cũng khó vận dụng đến 10 phần như ý, luôn luôn còn có mấy phần không đủ. Chỉ có hắn tu thành cảnh giới kim đan, mới là đem pháp khí phát huy ra toàn bộ công dụng thời điểm, mở ra nó giải. Mà chưa đã lâu, trong hộp gỗ, chỉ gặp ngũ khí càn khôn quyển chợt đến quang hoa thu bảo, bên ngoài thân dần dần có hà yên dần dần thấm ra. Mấy hơi thời gian sau, liền có một người mặc ngũ sắc cải hiếm, mặt rộng thân mập đồng tử hiện ra thân hình. Hắn đầu tiên là lườm Đinh Hòa Pháp một chút, thật sâu thở dài, nói ngươi, nghe qua chuyện xưa của ta, vũ khí càn khôn quyển tên tuổi, Đinh Mỗ tất nhiên là từng nghe nói. Năm đó Kiều đỉnh tiền bối dùng ngươi hộ thần, ở ngoại đạo thiên chúng bên trong giết cái ba vào ba ra, quả thực là hái được La Vân Câu thủ cấp. Việc này vừa ra, hắn nhưng là danh liệt năm đó tuổi sáng bình nguyên thần thứ nhất. Đinh Hòa Pháp tính tình hiền hòa, nghe vậy cũng chia không chút nào buồn bực, đem vai một đứng thẳng, ngược lại cùng đồng tử ngoan cười lên, không nói chuyện tới nói đến, mặc dù nghe tiếng đã lâu, đã đinh nào đó lại không ngờ đến, ngươi pháp khí này chân thức lại là cái đồng tử bộ dáng, cũng là thú vị. Vũ khí càn khôn quyển biến thành đồng tử vốn là một bộ vênh vang đắc ý địa bộ, lại tại nghe được lời này sau, cả khuôn mặt đều đột nhiên sụ xuống, trong miệng ngăn không được hùng hùng hổ hổ. Ngươi chính là tiểu tử kia. Mà đột nhiên, hắn ông cụ non đem lắc đầu một cái, xem hướng Trần Hành, trên dưới dò xét vài lần sau, nhảy đến Trần Hành đầu vai, vỗ tay nói, dáng dấp ngược lại xinh đẹp, đạo cơ không sai, nhưng tu vi lại kém một chút. Ngươi cần cực kỳ tu hành, mới có thể để cho bản tôn tên tuổi lần nữa tại Cửu Châu tứ hải lộ ra vừa hiện. Đến lúc đó có ta giúp ngươi, thiên hạ này mặc dù lớn, lại cái nào chỗ đi không được. Từ trong mấy câu nói đó, Trần Hành cũng là lấy ra cái này ngũ khí càn khôn quyển tính tình, chỉ mỉm cười, liền nhìn về phía trong hộp cuối cùng một vật. Lúc này trong hộp còn lại có một cái hoa sen bộ dáng ngọc phù, toàn thân hắc trầm, như nhược mặc nhiễm. Tại Trần Hành đưa tay sờ đi thời điểm, ngọc phù phút chốc tại trong bàn tay hắn vỡ nát, hóa thành vô số bánh ánh hạt ánh sáng không thấy. Mà hắn thức niệm bên trong, cũng là thoáng chốc nhiều hơn một thiên hơn ngàn chữ kinh văn. Chữ chữ châu ngọc, huyền diệu không gì sánh được, là ám hắc thủy. Chỉ thô thô đem kinh văn kia một xem xét, Trần Hành liền không khỏi có chút động dung, ánh mắt lóe lên. U minh chân thủy tam tử thủy, phân là âm thực hồng thủy, là ám hắc thủy cùng vãng vong bạch thủy. Mỗi một môn con thủy nhược muốn luyện đến đại thành trí cảnh, đều là cần tìm được tùy ý một môn con nước, tới khí tức tương hợp, mới có thể tận toàn công. Mà đem tam tử thủy toàn bộ tập được sau, nếu có thể lại tìm được hợp luyện chi pháp, liền có thể đem cái này ba môn thủy pháp thuế hình con thể, phụ mệnh bề, tu ra chân chính u minh chân thủy đến. Bất quá chớ nói u minh chân thủy hợp luyện chi pháp gần như chỉ ở hư hoàng thiên chi bên trong, là Trần Dụ độc hữu. Tương lai nếu thật cái đến tình trạng kia, hẳn là không thể thiếu một phen khó khăn chắc trở. Lại là ám hắc thủy cùng vãng vong bạch thủy, cũng cực kỳ khó tìm. Trần Hành mặc dù đem âm thực hồng thủy tu được trung thành, lại khó đem cảnh giới hướng phía trước tiến lên, cũng là bởi vì bất chấp mọi thứ có nước, không cách nào khí tức tương hợp. Bây giờ trước khi đến Đông Hải trước đó, có thể được bản này là ám hắc thủy phương pháp tu hành, ngược lại thực là một cọc niềm vui ngoài ý muốn. Không sai, chính là La Ám Hắc Thủy. Đinh Hòa Pháp nghe vậy cười một tiếng, nước này pháp tại Tư Đô Thiên bên trong lưu truyền cũng rất ít, Mật Sơn tiểu thị ngược lại là được cả bộ. Bất quá cái này La Ám Hắc Thủy tại bọn hắn tiểu thị tộc bên trong cũng là một môn bí truyền đại thuật, rất là quý giá, tiểu tử ngươi có thể được nó, thực là may mắn mà có kiểu nhuy biện hộ cho. Trần Hành tầm mắt có chút một dự, ánh mắt che giấu, không tự giác trầm mặc một lát. Có ta còn chưa đủ hả? Thế mà đem La Ám Hắc Thủy đều cho thêm vào. Vũ khí càn khôn quyển lầm bầm một tiếng, âm thầm đoán thầm nói ta tại tiểu thị cũng không biết ngây người bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy qua cái nào người ở rể có thể có như vậy tốt đối đãi, chẳng lẽ tay trái chuyển tay phải, tương lai bàn về đến, y nguyên vẫn là tiểu thị. Lúc này, tại hoàn thành nữ quan nhờ bà sau, Đinh Hòa Pháp cũng là quay lại nội điện, tiện thể hỏi thăm chút Trần Hành tu hành sự tình. Mà Trần Hành đã là tại cái này cung vũ chờ đợi 7 ngày. Bây giờ Kiều Nhi đã bị tiếp đi, tứ viện tượng sư cùng chúng đệ tử đều là lần lượt về núi, có thể nói là mọi việc đã xong, cũng từ không tốt dậy nữa nhan dừng lại ở đây, tại trả lời vài câu sau. Hắn liền đem thân không người, hướng Đinh Hòa Pháp chào từ giã. Không đội, không đội. Đinh Hòa Pháp nghe vậy do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn thở dài, vạn phần đau lòng nói đường đối với Thái Sơ có dịu dắt tri ân, mà ta lại là Thái Sơ sư minh, giống như nói như vậy đến, giữa ngươi và ta, tóm lại cũng là có mấy phần tình nghĩa. Lại tiểu tử ngươi thiên tư xuất chúng, ngay cả La sư đệ đều tặng một quyển Tử Thanh Thần Lôi cho ngươi tu hành. Hắn đều là như vậy ta người trưởng giả này, tại trước khi chia tay lợi, nhưng cũng không rất làm biểu thị. Nói đi, ngươi có cái gì muốn? Có gì cứ nói. Bảo thời điểm, hắn lại vội vàng ngồi thêm một câu, nói đương nhiên nếu là quá mức quý giá vậy liền tính toán, Đinh Mộ liêm khiết thanh bạch, nói là một mèo hai trắng cũng không đủ, thực là hữu tâm vô lực. Trần Hành nghe vậy trong lòng hơi động, đứng lên nói, đệ tử về việc tu hành còn có không ít nghi hoặc, không biết có thể xin mời chân quân giải thích khó hiểu một hai. Không phải đòi tiền. Vậy thì tốt quá. Đinh Hòa Pháp âm thầm cười một tiếng, hài lòng gật gật đầu, ho nhẹ một tiếng, cười nói, trẻ con là dễ dạy. Cái gọi là tiền tài bất quá xem qua khói, vật ngoài thân, ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể ngộ được này bị, quả thực căn tính bất phàm. Chương 572, nam đấu chữa sinh phủ, 1, chương 572, nam đấu chữa sinh phủ, 1, nói đi, có gì không hiểu ta đường đường phản hư chân quân ở đây, muốn phân tích ngươi những cái được gọi là nói nghi, bất quá tay đến bắt giữ thôi, cứ việc đặt câu hỏi. Chân quân lần trước ban thưởng quyền đạo thư kia, đối với đệ tử tác dụng không nhỏ, không biết chân quân có thể để điểm, đệ tử muốn thế nào mới có thể tu thành cái tiêu kiếm đạo đệ tứ cảnh, thân kiếm như một. Chân hành khẩn âm thanh đáp. Lời vừa nói ra, Đinh Hỏa Phác có chút sắc mặt một khổ, thần sắc có ngắn giây lát cứng ngắc, nhưng lúc trước đã khen hạ Hải Khẩu, lúc này cũng không cho phép hắn đổi ý. Tại trầm ngâm một lát sau, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, "Này việc nhỏ thay, hôm nay ngươi tinh thần đã mệt, không tiện nhiều lời. Ngày mai giờ thì ngươi đến trong điện tìm ta, bản chân quân tử có diệu pháp vì ngươi diễn luyện. Đi thôi." Trần Hành nghe vậy cũng cung kính kính thi lễ một cái, thối lui ra khỏi trong điện. Gặp hắn thân hình không thấy, Đinh Hỏa Phác mới thẫn thờ thở dài một tiếng, giống như có chút đau đầu bộ dáng, mà đổi thành một chỗ. Ngoài điện, vũ khí càn khôn quyển chợt đến nhảy vọt đến Trần Hành đầu vai, hắn không khỏi hướng sau lưng cung điện lườm mấy lần, trong mắt hơi có hổ nghi hiện ra. Cái này chân quân tư thái địa bộ, sao cái kia giống ta xưa nay thời điểm khoác lát tượng tiên lúc, lại xuống đài không được bộ dáng. Trong lòng của hắn nghi nói. Ngày thứ hai, giờ thịnh, Trần Hành từ nhập định quay trở lại, tại khí tức điều hòa đằng sau, liền đem môn hộ đẩy ra tinh thất. Mà lúc này ngoài phòng, đã vừa có một cái vũ y đi đồng tử tới đó lấy, Trần Hành tại cháo qua đi, liền cũng theo hắn một đường phòng ngoài qua thất. Đợi đến đi vào chủ điện thời điểm, Đinh Hỏa Phác đã là cười tủm tỉm ngồi ngay ngắn ở trên vân sàng. Phía sau hai người hầu tất cả chấp nhất kim tràng, trên sách tinh đấu nhật nguyệt chi văn, quang ảnh trong suốt, không thể nhìn thẳng vào. Lúc này giữa sân có mây vàng che thất, tử khí doanh đỉnh, quang khí nếu như tinh đấu, hữu sắc nhẹ hà mịt mở nhưng, thực là thế ngoại thần tiên đạo tràng. Đệ tử gặp qua chân quân. Trần Hành tiến vào trong điện, chắp tay nói, "Không cần đa lễ." Đinh Hỏa Phác mỉm cười, cũng không nhiều lời, chỉ có chút bấm tay, ở bàn trà chính giữa ngọc khánh bên trên gõ lên một cái, sau người nó hai vị người hầu lập tức hiểu ý, trong miệng niệm chú, đem trong tay kim chàng nhẹ nhàng lắc lư. Khoảng khắc ở giữa, thiên lạc cần ẩn, mờ mịt phủ dày đất, tường quang thủy hạ, tương nhưng đầy trời. Đợi đến dị cảnh vừa mất sau, chỉ gặp từ hai kim chàng bên trong, tất cả phiêu nhiên rơi xuống một vật, bị Đinh Hỏa Phác có chút đưa tay, hơi nâng tại trong lòng bàn tay. Trần Hành dùng mắt xem đi. Cái kia phân là một cái viêm quang bốn phía cửu khiếu bảo châu, cùng một cái cao ba tấc bí văn đại lục. Đang nghi ngờ lúc, Đinh Hỏa Phác chỉ đem trưởng khế đạo, bảo châu cùng bí lục đều từ chỗ cao vân sàng bay xuống, như chim mỏi về rừng giống như, rơi đến Trần Hành quanh người, lách thân xoay quanh, không nhanh không chậm. Kiếm thuật tu hành, nhất là cần dùng tâm ngưng thần, một lòng tồn niệm tại đạo, không cho phép ngoại vật mê hoặc, như thế sát sinh đại thuật, tuy nói đến tên tuổi bằng rồi, nhưng cũng bất quá là thuần nhất chi hóa, cái gọi là chu tuyệt tàng nguy, chém 36,000 chủng ngoại đạo ác ma, tẩy tâm vô cấu, lấy bình phong yêu ác, đủ loại này hành vi, không phải chấp nhất quả kiên tâm không thể. Đinh Hỏa Phác lặng âm thanh mở miệng, giọng nói ù ù tiếng vọng tại bốn vách tường, như lôi trực điện. Tại thật lâu, một phen lưu loát đằng sau, Đinh Hỏa Phác mới ý vị chưa hết ngừng miệng, chỉ một ngón tay Trần Hành, quát, mà ngươi chi tệ nạn, chính là quan tâm tâm không tinh khiết. Sở tu đạo pháp quá hôn tạp quá nhiều, giống như như vậy phân tâm dùng nhiều, tuy là đấu chiến thủ đoạn nhiều, sát lực cường tuyệt, lại nào có cái gì thời gian có thể tha cho ngươi khả năng đặc biệt. Như bên trong ngất kiếm phái đạo nhân, nhậm nhĩ muôn vàn thần thông, vạn loại pháp thuật, ta từ một kiếm tới lui. Pháp này tại một đám huyền môn đồng đạo xem ra mặc dù quá mức kiếm tẩu thiên phong, nhưng cũng không thiếu tinh diệu chỗ thích hợp. Trần Hành nghe vậy mâu quang chớp lên, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn chắp tay nói, còn xin chân quân vui lòng chỉ giáo. Thân ngươi tuần hai bật, nhất giả tên là Bố Thanh Đô chính lục, chuyên có thể bảo vệ người tu đạo nguyên linh bất diệt, chính là sau đó cho ngươi hộ thân sử dụng. Về phần cái kia cựu khiếu châu Đinh Hỏa Phác đầu tiên là nói cái kia bí văn đại lục lai lịch, sau đó chợt đến nét miệng cười một tiếng, giống như nhớ tới cái nào đó vui vẻ sự việc, lại chỉ hướng cái kia cựu khiếu bảo châu, mở miệng, cái kia cựu khiếu châu chính là bản chân quân sư minh lúc trước một cọc bảo vật nội tàng, có một nội cảnh thiên địa, có cự vạn hỏa sát tinh phách ở lại trong đó, thực lực không hiện, chuyên vì luyện khí dung tài, thêm lô thêm hỏa chi dùng, sau bị bản chân quân đòi hỏi đi qua, cất giữ vào trong phủ. Chân quân có ý tứ là, Trần Hành trong lòng mơ hồ hiện lên một phỏng đoán. Lúc trước đã là nói qua, chính là ngươi phân tâm quá nhiều, mới khiến kiếm đạo tiến cảnh khó phá chướng quan, sau đó ngươi tiến vào cái này cựu khiếu trong châu, chỉ có thể sử dụng kiếm thuật thủ đoạn đối địch, còn lại thủ đoạn đều là vận dụng không có khả năng. Yên tâm, có tấm này Bố Thanh Đô chính lục tại, cho dù không địch lại, cũng có thể bảo trụ ngươi một đầu nguyên linh. Ngươi sau khi chết, ta tự mình đưa ngươi đi luân hồi chuyển sinh. Đinh Hỏa Phác cười đáp ý, nói lơi đao xâm tại ngực, lửa bức tại da, cầu sống trong chỗ chết. Hướng là tại độc rắn quỷ khí các loại hiểm ác hoàn cảnh, nhân tài mới có thể tìm được lạ thường kế sách. Nhìn ngươi có thể ở chỗ này có chỗ linh ngộ, cho có thể chứng được thân kiếm hợp nhất cảnh giới, chính là không còn gì tốt hơn cũng không uổng phí bản chân quân một phen khổ tâm. Miễn chi, miễn chi. Bảo thời điểm, cũng không dung Trần Hành nhiều lời cái gì. Tấm vải kia rõ ràng đều chính lục liền hướng Trần Hành mi tâm tử phủ va chạm, hòa vào hắn thân. Cùng lúc đó, cửu khiếu bảo châu cũng nhẹ nhàng lay động, phát ra từng tiếng âm, dây lát liền phun ra một chùm đỏ tươi hào quang, đem Trần Hành cuốn vào trong thân châu. Đúng rồi, suýt nữa quên ngươi còn có mấy món pháp khí. Nhìn qua trống rông dưới thềm, Đinh Hỏa Phác chợt đến vỗ đầu một cái, giống như nhớ ra cái gì đó. Hắn vừa muốn bóp pháp quyết, đem mấy món pháp khí cũng cho cấm tỏa đứng lên, về sau lại giống như ghét bỏ phiền phức, chỉ đưa tay hư hư hướng không chụp tới, liền từ trong thân châu bay ra ngoài ba vận, phân là độn giới toa, vũ khí càn khôn quyển cùng nguyệt luân kính.
Ngũ Phương Chấn Linh Phủ. Đây là thế tộc pháp khí không thành, trong động tiên giành được. Khi Đinh Hỏa Phác ánh mắt rời đi Nguyệt Luân Kính bên trên lúc, hắn không nhịn được cười một tiếng, lắc đầu nói, người tốt làm đến cùng. Ta liền giúp ngươi một cái, lao pháp lực này cấm chế chính là. Chương 573, Nam đấu chữ sinh phủ 2, chương 573, Nam đấu chữ sinh phủ 2, nói xong, hắn thường thường lên tay phất một cái, trong tín môn liền lập tức liền có một đạo bảng bạc thủy yên bay ra, vừa như thế, liền chấn động đến đầy trời vân khí dây lát vỡ nát tán loạn, âm thanh nghe trăm dặm, uy liệt hùng vĩ. Đối mặt cái này đánh tới một kích, Nguyệt Luân Kính chấp liên tục tránh khe hở đều là tìm không đến một kia, liền bị thủy yên hướng trên mặt kính thẳng tắp va chạm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tựa như điện mâu thổi xoắn ốc sắc nhọn vận động, vô luận là cái kia Ngũ Phương Chấn Linh Phủ có thể là thân kính bên trong pháp lực cấm chế, đều là đồng loạt tán loạn. Như liệt dương tiêu tuyết bình thường, chớp mắt không thấy hình thể. Cửu khiếu trong thân châu, khói bụi cuồn cuộn, viêm lưu thỉnh thoảng từ trong ngọn núi bắn ra, cao tới trăm trượng, thẳng có vang trời tình thế. Bốn chỗ đều là sóng nhiệt cuồn cuộn, bị bỏng đến hư không đại khí lay động, chớ nói gì giang hà dòng suối, liền ngay cả cỏ cây chờ chút, cũng đều là không còn. Phóng tầm mắt nhìn lại, trước mắt nội cảnh thiên địa duy là đỏ sầm một mảnh, giống như nóng hổi than lửa. Mặt đất nham tương thời gian dài chảy ra, đã là rót thành một mảnh lớn như vậy hồ sâu thăm thẳm. Vô số kể hỏa sát tinh phách tại nham tương này hồ sâu thăm thẳm bên trong ngao du, chơi bừa. Mà tại thấy người sống xâm nhập sau, tại ngắn sát lặng im đằng sau, những này tinh phách liền đồng loạt bạo động đứng lên, phát ra tiếng cười quái dị âm, ô ương ương bay nào mà lên. Trong lúc nhất thời, đầy giấy đều là chút bách quái thiên kỳ hình thể, lít nha lít nhít, đủ che mây trướng không. Trần Hành thăm dò tính lên tay hướng vạt áo chỗ nhấn một cái, thân mang tím di bảo áo lại không nửa phần đắp lại, linh quang ảm đạm. Giống như chìm sơn ấn cùng lôi hỏa phích lịch nguyên châu các loại, cũng đều là như vậy, mà không chỉ là phủ khí chi lưu, liền ngay cả vận chuyển đạo pháp thời điểm, cũng hầu như cảm giác hình như có một tầng như có như không chi bích trướng, tại trở ngại công hạnh. Đang kinh ngạc một phen Đinh Hỏa Phác thần thông huyền diệu sau, Trần Hành cũng không chỉ hoãn, kiếm quang rung động, liền đem mấy cái xông đến trước người hỏa sát tinh phách chém giết tại chỗ. Mà cái kia vài đầu tinh phách tuy là thân thể chia năm xẻ bảy, nhưng cũng chưa chết đi, mà là lại phân hóa thành không ít thân hình nhỏ bé tinh phách, hung hãn không sợ chết giống như, tiếp tục bổ giết tới. Giống như thế tạo vật, đã cũng không phải là sinh linh chi thuộc, chỉ sợ là cái này cửu khiếu trong bảo châu hỏa hành hiển hóa. Giống như tự nhiên thiên địa vân thủy phong lôi bình thường, vốn là vô sinh vô diệt, tự nhiên cũng sẽ không bị chém giết. Nếu là ở đứng đắn đấu pháp thời điểm đối mặt bọn này hỏa sát tinh phách, hoặc là tìm được cửu khiếu bảo châu trung tâm cấm chế, đem phá vỡ, có thể là trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem cửu khiếu bảo châu người chấp trưởng chém giết. Nếu không, trừ phi là pháp lực thâm hậu không gì sánh được hạng người. Nếu không đối mặt như thế không ngừng không nghỉ thế công, sớm muộn cũng sẽ bị kéo đổ. Mà vào lúc này, Trần Hành cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ chuyên tâm khống chế lấy kiếm băng, tại từng bầy hỏa sát tinh phách bên trong tạ xung hữu đột, bên trên chém lên gọn. Khi thì thi khai toàn lực, thật công đứng lên. Khi thì lại đem sát thế thu bảo, du đấu kéo dài đứng lên. Nhưng tuy là lại hắn như thế nào coi chừng. Bọn này hỏa sát số lượng, nhưng cũng quả thực phong phú. Lại động tác linh hoạt đa dạng, mạnh yếu không ngợi, cũng không phải là dễ đối phó. Một cái không ngại bên dưới, hay là khó tránh khỏi ra lỗ hổng, bị vài đầu hỏa sát tinh phách gây thương tích, làm cho máu chảy đột nhiên nóng bỏng không gì sánh được, thân nội tạng phủ đồng dạng ẩn ẩn làm đau. Cũng may mà hắn nhục thân cường tuyệt, mới đưa dị trạng này cho chấn áp xuống. Mà tại đem vừa rồi mấu chốt đội vàng tính toán một lần sau, Trần Hành mâu quang mãnh liệt, đưa tay đem vài đầu tới cũng nhanh tính phách chém làm vỡ nát, lại đem kiếm quang dương lên, tiếp tục phá không đánh tới. Ngay tại cửu khiếu trong bảo châu tiếng giết thê liệt, Trần Hành chính khổ đấu thời điểm. Cung điện bên trong, thì là phái ca vũ thăng bình, vui vẻ hòa thuận chi cảnh. Điện rủ xuống gấm mạ, cuốn khắp phi tiên, cổ nhạc cùng vang lên, tần ca trống tấu, vài hát vũ nữ đều là sừng sững tuyệt. Mà án trên tiệc trưng bày đủ loại đặc sản miền núi biển sai, ngọc lễ chất tương, nhưng lại là mặt khác nhất tuyệt. Vũ khí càn khôn quyển cùng độn giới toa đều là dự tính nơi này, liền ngay cả Nguyệt Luân Kính cũng không ngoại lệ, chiếm một cái ghế. Bất quá cùng khác cả hai nhẹ nhàng thoải mái khách quan, độn giới toa trên mặt lại còn có một tia lo lắng âm thầm, mấy lần đều nâng chén muốn góp lời, lại tại thấy cửu khiếu trong bảo châu cảnh trạng sau, lại cường tự dằn xuống đến. Vật này rất tốt, thực là thượng phẩm, không ngờ ngươi cái này chân quân thế mà ưa thích yêu chút ăn uống chi thực, thật sự là một cái đại rượu người. So thế tộc bên trong những cái được gọi là người phong lưu, còn càng phải tốt buồng địch. Vũ khí càn khôn quyển đối với một bàn linh con trai khen không dứt miệng, có chút ngưng bữa, đem miệng đầy dầu nhất tùy ý bôi ở hai trên tay áo. Đối với thềm ngọc này bên trên Đinh Hỏa Phác khen, ta nghe nói qua lão sư của ngươi, truyền luôn vị kia chân quân thế nhưng là rất là cứng nhắc ngay ngắn, an nói có ý tứ, không ngờ Đinh chân quân càng như thế tùy tính, cũng là hiếm lạ. Tu hành khổ hơn nửa đời người, cái này hưởng thụ một chút lại sao? Trong mắt ta, cái này sống phong túng, mới là tiêu giao chuyện thần tiên. Đinh Hỏa Phác có chút nâng chén, cười nhạt một tiếng, vui vẻ hớn hở nói ngươi có chỗ không biết, vật này chính là Đông Hải chỗ kia tặng cho. Lão Long bọn họ muốn định nọ Thái Sơ, kết quả lại ngược lại tiện nghi ta. Bực này đồ vật chính là biển sai đã đến đẹp, trắng mà khiết, quang mà trượt, cửa vào chép miệng chi, hiến rượu tuyệt luân, trong đó tư vị, quả thực không đủ để là ngoại nhân nói cũng. Vật này an bảo, tuy không cái gì đừng có dùng, đã không cách nào diên thọ, cũng không thể cẩn thận. Nhưng riêng là trong đó chi mùi vị thực sự, liền đã có thể đem chi coi là một cọc bảo dược. Vũ khí càn khôn quyển nghe vậy mâu quang sáng lên, liên tục gật đầu, cực kỳ đồng ý mà mắt thấy Đinh Hỏa Phác cùng vũ khí càn khôn quyển ngươi một lời, ta một câu, lại bắt đầu giao lưu lên nhà bếp chi đạo. Lẫn nhau đều là lẫn nhau có đoạt được bộ dáng. Độn giới toa lúc này cuối cùng là lại nhịn không được, đem chén chén vừa để xuống, đứng dậy lời nói, chân quân ở trên, tiểu lão nhân mạo muội, không biết, không cần phải lo lắng, cũng không phải là Bố Thanh Đô chính lục, mà là Nam Đấu chữ sinh phủ. Nguyệt Luân kính nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, vị lao ca này ca lại không tại thế tộc dạo qua, sao hiểu được thần diệu? Vũ khí càn khôn quyển ở rượu, nghe vậy cười nói, cái kia tàng phù đảm chi pháp mặc dù không tính là cái gì diệu pháp, nhưng cũng là thế tộc dòng chính bí truyền, người không hiểu, một chút tất nhiên là không nhìn ra, xem ra không chỉ là chúng ta lão gia kia bị lừa, ngay cả vị lao ca này ca cũng là bị chân quân cho giấu giếm đi qua. Chương 574, Nam Đấu chữa sinh phủ 3, chương 574, Nam Đấu chữa sinh phủ 3, đột giới toa nghe vậy lấy làm kinh hãi, sau đó đột nhiên tỉnh dậy. Bố Thanh Đô chính lục cùng Nam Đấu chữa sinh phủ, mặc dù cùng là phù lục trọng bảo, nhưng bàn về công dụng lại cũng không xem như một cái con đường. Người trước bất quá chỉ là có thể bảo toàn nguyên linh, lưu đến hồn phách miễn cưỡng không mất, mà về phần người sau, lại là tại phù đảm bên trong còn có một đạo cửu hoa chân tinh, bởi vậy duyên cớ cũng bị xưng là cửu hoa đại dược. Đem phù này nuốt vào bụng, vô luận là này trước nhận qua cỡ nào trọng thương, chỉ cần nguyên linh không bị đập nát, lại trải qua người lấy bí pháp đem cửu hoa chân tinh thúc dụng, cũng có thể tức thì thương thế chữa tốt, hồi phục tiểu cũ. Có thể nói được phù này, lại có đinh hòa pháp ở bên coi chừng. Chân hành chỉ là muốn chết cũng có nói. Sở dĩ dùng tàng phù đảm chi pháp, đem Nam Đấu chữ sinh phủ che giấu là Bố Thanh Đô chính lục. Sợ cũng là vì đoạn Trần Hành tạm nghiệm, kích tâm hàm trí. Mà theo ngũ khí càn khôn quyển lời nói, cái kia tàng phù đảm chi pháp, vốn nên là thế tộc bí pháp, nhưng vì sao cái này đỉnh chân quân lại là tập được nơi tay? Độn giới toa đối với cái này bị tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng không để ý nhiều, chỉ là túi người cúi đầu, cảm thấy quả thực là thở dài một hơi, cảm kích nói, chân quân ân đức. Chân quân ân đức. Bất quá tại hạ có một chuyện không rõ, chân quân dạy ta già chủ bên trên tu kiếm pháp môn, nghe có phần giống như bên trong đất kiếm phải nói, không biết là cái nào, ta biên. Ta lại không thông kiếm pháp, có thể dạy hắn cái rắm. Đinh Hỏa phát liếc mắt, nói: "Độn giới toa cùng Nguyệt Luân kính nghe vậy đều là giật mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc." Duy Ngũ khí càn khôn quyển cười thầm một tiếng, thầm nghĩ quả là thế. Hôm qua gia châu thổi lên trời đi, tròn cũng không tốt tròn, trái lo phải nghĩ, cũng chỉ có thể dùng pháp này đến qua loa tất trách. Vốn còn muốn tìm đồng môn biệt thủ, có thể cùng ta giao hảo người, lại chưa có kiếm gì tiên nhân vật, một vị duy nhất, bây giờ vẫn còn chạy tới chính hư thiên, cùng cơ thị tiểu triều đỉnh pha chỗ đi. Đinh Hỏa phát thở dài một hơi, thân thờ nói: "Bất quá ta vừa rồi lời kia nói đến ngược lại là ra dáng, doa người lại không khó." Cũng coi là miễn cưỡng bảo toàn mặt mũi. Việc này ngươi biết ta biết, lại bạn không thể nói cùng Trần Hành nghe, nhìn xem bữa cơm này phân thượng, các ngươi cũng nên thay ta lưu chút mặt mũi mới lạ. Độn giới toa các loại không khỏi lướt nhau, cảm thấy rất cảm giác hoang đường bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể không người xác nhận. Như hắn tại trong lúc này cảnh thiên trong đất, cũng không tu thành thần kiếm như một đâu. Lúc này, Nguyễn Luân kính nhịn không được mở miệng hỏi. Biện pháp ta đều nói rồi, hắn như tu không thành, chỉ có thể trách là chính mình căn tính không đủ, cùng ta tiền bối này lại có gì liên quan? Đinh Hỏa phát xem thường, mặc dù ta biện pháp này là khoe khoang một mạch nhưng vì tròn bên trên, thế nhưng là hào phóng dùng một tấm Nam Đấu chữ sinh phủ. Vực này hào phóng cử chỉ, bản chân quân đã là nhiều năm đều chưa từng có. Độn giới toa ngược lại là kinh ngạc Đinh Hỏa phát tùy tính, thế mà đem cái này mất mặt sự tình đều nói rõ sự thật, không làm dấu giếm. Cảm thấy nhưng lại không khỏi cười khổ một tiếng, không biết nên khóc hay cười. Xem ra lần này, ngược lại là muốn nhận không một phen khổ, chỉ là không biết hắn khi nào có thể đi ra. Hắn nói, đợi đến chúng ta bị kia chủ thượng đục thân nát, tinh khí kiệt tự nhiên mà vậy, hắn cũng liền đi ra. Vũ khí càn khôn quyển đem vai một đứng thẳng, lắc đầu nói, có Nam Đấu chữa sinh lục tại, dù sao là không chết được, liền làm là ma luyện kiếm thuật tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy rừng múa. Thế là trong chốc lát tiệc rượu lại nổi lên, lại là phiên ăn uống linh đình. Như vậy, cho đến sau 10 ngày. Một ngày này, Linh Hòa phát chợt có cảm giác, hướng Cửu Khiếu Bảo Châu liếc qua. Mà cái nhìn này qua đi, sắc mặt của hắn liền có chút cổ quái, lông mày không khỏi nhăn lại. Ta chính là nói bậy vài câu, ngay cả cái này đều có thể thành a. Trong lòng của hắn nhịn không được nói một tiếng. Dòng dã 10 cái ngày đêm, Trần Hành đều bị câu trong này cảnh thiên cùng những này bài là vô cùng vô tận hỏa sát tinh phách đang làm tranh đấu sự tình. Bởi vì chỉ có thể là tinh khiết lấy kiếm thuật đến ngăn địch. Tại trong lúc này, dù là hắn cẩn thận hơn cẩn thận, cũng bị trọng thương không chỉ một lần. Bụng nát ruột xuyên, xương gãy da chóc, mấy phiên suýt nữa muốn mất mạng nơi này. Tới gần nhất mấy ngày, duy là ỷ vào nhục thân, mới có thể miễn cưỡng cung cấp nguyên chân, lại lấy một chân pháp giới làm tinh thần nghỉ ngơi chỗ, phục ban lúc trước kiếm chiêu bên trong đủ loại sơ hở cũng không đủ, mới có thể gian nan tiếp tục tranh đấu. Mà tại như vậy ác chiến bên trong, Trần Hành tuy là chật vật, nhưng cũng cảm giác tâm thức càng trong suốt như thế. Mỗi lần bật kiếm, đều là ẩn ẩn có một loại quét tới các đùi niềm nở cảm giác. Nhưng mặc dù như vậy, lại bất luận cố gắng như thế nào, tổng cách hắn muốn đạt thành như vậy hoàn cảnh hay là kém một đường. Nói không rõ cũng là không nói rõ, khó mà thân kiếm như một. Đang lúc tâm tư hắn thay đổi thật nhanh, khổ sở suy nghĩ thời khắc, trong não chợt có một đạo điện quang hiện lên, bên hai giống như vang có réo rắt tiếng chuông cánh vang. Ý này cùng một chỗ, đủ loại trước kia cảm ngộ, đều như điện quang thạch hỏa, xông lên đầu. Một lát căn nguyên khám phá, tâm linh phúc trí, giống như trời lâm hàng đỉnh, đáy lòng trong chốc lát đã mất so qua mình, không khỏi cười một tiếng dài nói có cũng không không chỗ nào, không không cũng có chỗ nào, cho nên ta mắt cũng không thấy bẩn, vật cũng không đặc hùng, gửi có đã thành hùng, gửi không thể e rằng. Thân đến tâm đến, kiếm đến ý đến. Tâm này sớm đã có đủ huyền cảm giác, cảnh tại ta thân. Làm sao cần đau khổ hướng ra phía ngoài đi cầu. Lời vừa nói ra, chân hành thức niệm ở vang chấn động. Trước mặt tầng kia chướng quan đã là hóa thành một mịt, bị đập như cắt như mảnh, tán đi vô tung, thuận lý thành chương tấn thăng đến kiếm đạo đệ tứ cảnh. Hắn khẽ cười một tiếng, chỉ đưa tay xa xa một cầm, cũng không thấy có động tác gì, thân hình dây lát liền không thấy. Giữa sân duy gặp có một đạo xích quang ngút trời dâng lên, sau đó hướng phía trước vút qua, chợt tránh tức diện, liền dứt khoát cắt qua hư không, như phân đống bùn não. Lúc này trên không trung khói đặc trướng không, mấy trăm hỏa sát tinh phách dương nhanh múa đuốt, liệt diễm bừng bừng, làm cho sơn hà đều là sợ, tựa như lớn nóng rực địa ngục. Mà bỗng nhiên, cái này mấy trăm hỏa sát tinh phách đột động đến làm dừng lại, không nhúc nhích, cứng lại ở giữa không trung bên trong. Cho đến mấy tức qua đi, những này tinh phách hình thể bên trên mới chậm rãi hiện ra lít nha lít nhít vết kiếm. Sau đó chia 5 x 7. Chương 575, mắt không giao biển một vạn giảm, 1, chương 575, mắt không giao biển một vạn giảm, 1, chợt liền sụp đổ trên không. Lúc này Trần Hành cũng từ vài dặm bên ngoài trong kiếm quang chậm đem thân hình hiện ra, liếc đến màn này, cảm thấy không khỏi cảm khái. Thế gian này kiếm tu sở dĩ khó chơi, làm cho một đám người trong tu đạo tùy tiện không muốn trêu chọc. Không phải chỉ là kiếm tu sát lực cường tuyệt, tinh thông đấu pháp, cũng là bởi vì bọn hắn độn tốc nhanh chóng không gì sánh được, có thể đánh, có thể đi, tốc độ đã là nhanh đến làm cho người không thể tưởng tượng chi cảnh. Thường thường ngắn giây lát mấy hơi thời gian, liền có thể quyết định sinh tử thắng bại đến. Mà cho dù là một kích không trúng, trừ phi là gặp gỡ tu vi mạnh hơn xa chính mình người, cũng đều có thể nhẹ nhõm mượn kiếm chạy trốn đi, thoát ly vòng chiến, không tổn hại mảy may. Có thể nói chỉ có tu thành kiếm đạo đệ tứ cảnh, thân kiếm như một, có thể sử dụng kiếm độ người, mới xem như chân chính vào kiếm đạo đường hoàng môn kính. Từ đó thoát ly dụ thế, bước vào hành thuật cảnh giới. Mà lúc này, tại chứng thành thân kiếm như một đằng sau, Trần Hành chỉ cảm thấy quanh quẩn quanh người cô vĩ lực kia diệt hết. Ra roi phù khí cùng đạo thuật thời điểm, cũng không cái gì bích chướng tồn tại, tại cản trở chân khí vận chuyển. Hắn biết được chính mình lúc này đã là công thành viên mãn, cũng không cái gì tất yếu, ở đây nội cảnh thiên địa lại dừng lại xuống dưới. Liền đem tâm ý cùng một chỗ, liền thoát ly ra, chỉ để lại một đám hỏa sát tinh phách phí công đối không cạo, tiếng hô âm thật lâu không dứt. Trong điện, Cửu Thiếu Bảo Châu khẽ run lên, lại một lần nữa phun ra một quyển hào quang. Hào quang hiện ra đồng thời, nhưng cũng có một đạo sắc bén vô cùng kiếm mang nổi cực kỳ cùng bập lên, hàn quang ung tùm, thấu người xương cốt. Trên không trung có chút lượn quanh vừa chuyển, mới trở xuống đến chỗ này mặt, từ đó lộ ra Trần Hành thân hình. Lưỡi đao xâm tại ngực, lửa bức tại da, cầu sống trong chỗ chết, hướng là tại độc rắn quỷ khí các loại hiểm ác hoàn cảnh, nhân tài mới có thể tìm được lạ thường kế sách trong điện trường thân ngọc lập tuổi trẻ đạo nhân mặt mũi tràn đầy đều là vết máu, tư thái chật vật. Duy nhất đôi mắt quang hoa đại phóng, như hai điểm vũ hỏa, đốt người phi thường, phòng trong mơ hồ mang theo chút ý cười. Đệ tử đa tạ Trần Quân dạy bảo. Trần Hành khom người cúi đầu, lời nói đón dưới thềm ba kiện pháp khí quăng tới ánh mắt cổ quái mà lấy đinh hỏa phát ra mặt cùng định tính, cũng là hơi cảm giác có chút xấu hổ, trên mặt thần sắc không quá tự nhiên. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem điểm ấy xấu hổ tâm tư ném đi sau đầu, rõ ràng khục vài tiếng, khẽ bước cằm, nói trẻ con là dễ dạy, ngươi có thể lĩnh ngộ được bản chân quân một phen khổ tâm, cũng là khó được. Không hổ là ta phái người kiệt, quả nhiên là cái có căn tính. Như kiếm độn cái này nhất đẳng cao minh đại thuật, vũ nội cũng chỉ có giải rắc vài loại độn pháp có thể tới đánh động. Tại tu thành thuật này sau, giống như phích lịch phi lôi độn pháp các loại, lại là có thể không cần lại nhiều tốn hao tâm tư gì tu chỉ. Cả hai đã là không thể tin tại một chỗ luận, có thể nói trên trời dưới đất. Mà Trần Hành tu đạo cho tới nay, độ tốc bên trên thiếu khuyết không phải chỉ là bị đầy đủ, ngược lại hoàn thành một cọc có thể quyết thắng thủ đoạn lợi hại. Có thuật này bản thân, tại Long cung chọn rể thời điểm, Trần Hành phần thắng lại là lại tăng 3 phần, không cho phép hắn không làm vui vẻ. Lúc này, Linh Hỏa phát tại tán dương vài câu, lại nói nhăng nói cội nói một đống dạy người tâm đắc sau, chợt đến đưa tay đem Trần Hành một chỉ, trong miệng tụng câu chú bỡ. Giây lát, Trần Hành chỉ cảm thấy có một dòng nước gấm tại thân bên trong mạn mở, kinh mạch cùng thể sắc bên trên đủ loại thương tích, đều là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang bay nhanh khép lại. Đồng thời tinh thần cũng là chấn động, tựa như được cái gì đại dược tầm bổ bình thường. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian, hắn liền thương thế chưa tốt, liên đối chân khí cũng khôi phục tiểu cũ, hoàn hảo không chút tổn hại. Bắt đầu rơi chết, nam đấu bên trên sinh. Phù kia cũng không phải là cái gì bố thanh đô chính lục, chính là nam đấu chữ sinh phù, bản chân quân chính là thiên hạ danh sư, chống người nhiều năm, trước đó bất quá là kích ngươi tâm trí thôi, làm sao cố ý làm ngươi thiếu thốn nhục thân. Trên giường ngọc, Đinh Hỏa phát mỉm cười, trên mặt tự đắc chi ý mà không chờ Trần Hành mở miệng nói lời cái gì. Hắn chỉ cảm thấy dương bước, ngắn giây lát hoảng hốt qua đi, cũng đã thoát ly đại điện, đứng ở vạn trượng trong vân không. Tòa kia thanh đồng cung vũ nhưng không thấy hành tung, cũng không biết là trốn đi phương nào. Chỉ có Đinh Hỏa phát thanh âm còn tại chỗ cũ tiếng vọng, lời nói, bây giờ mọi việc đã xong, ta liền không ở thêm ngươi ở đây, lầm ngươi nghiêm trang nói công. Ta biết ngươi có một kiện pháp khí có thể hư không na gì, nơi đây cách Kim đỉnh sơn đã không xa, như muốn về trưởng doanh viện, liền tự hành tiến về đi, bản chân quân liền không tiễn. Bảo thời điểm, Đinh Hỏa phát lại bồi thêm một câu, đúng rồi, bản chân quân gần nhất cần bế quan, nhìn ra quan thời điểm, ngươi có thể đạo hạnh lại tiến, không được mất viên này kiên tâm. Trần Hành nghe vậy nao nao, sau đó khẽ cười một tiếng, nhìn trời đánh cái nói kê thăm hỏi. Bạch Vân thăng xa tụ, chập chân nhập trời quang, lúc này đứng ở phía trên cửa tiên, quanh người trừ cường chạy kình phong bên ngoài, liền lại không tồn vật khác. Dưới chân núi non cùng giang lưu, đều là mơ hồ không rõ điểm hoặc tuyến, liên thành quách câu lâm viên đủ loại, cũng là lờ mờ. Nhỏ bé dường như có thể một tay liền đem lấy xuống, nâng ở trong lòng bàn tay. Mây như hổ báo hiện hình, lại như hùng bi lộ ảnh, hiện ra đủ loại kỳ thái, đủ mọi màu sắc, kỳ hình không đồng nhất. Khoảng khắc lại như từng cái đánh tan, không thấy hành tung. Đứng tại bậc này chỗ cao phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy trời cao mây thấp, Vũ Nội Sơn Hà nếu như một bức tranh quyển thanh thanh tích tích bày ra ở trước mắt, bản sắc chói lọi, làm cho lòng người đầu không khỏi phát lên một cô khoái ý tiêu dao cảm giác. Tựa như trời đất bao la, nhưng cũng không có cái gì ngăn cản đồ vật, đều có thể tùy ý rong ruổi. Lao ra, chúng ta hiện nay là về kia cái gì trường doanh viện đi. Lúc này, vũ khí càn khôn quyển chợt leo tới Trần Hành đầu vai, định mà hỏi. Hắn biết được chính mình đã bị tiểu thị tặng ra, đổi tân chủ bên trên, đó chính là đi theo người trước mắt này. Lại Trần Hành thiên tư vừa rồi cũng là bị Thanh Thanh sợ sợ để ở trong mắt, nghĩ đến nếu không nửa đường mà chết, tương lai tất có một phen làm. Cái kia giờ phút này không lấy lòng hắn, vẫn còn chờ đến khi nào? Không, không trở về trường doanh viện. Trần Hành trầm ngâm một lát, nói trực tiếp đi Đông Hải thôi. Hắn tại Lưu Hỏa Hoành Hóa Động Thiên giết không ít thế tộc bên trong người, tung thế tộc trên mặt nổi không tiện phát tác, ngược lại còn phải là con em nhà mình bỏ mình tìm lý do, rũ sạch tông phái đệ tử liên quan. Chương 576, mắt không giao biển một vạn dặm, 2, chương 576, mắt không giao biển một vạn dặm, 2, nhưng nó bụng trộm. Tất nhiên là lên cơn giận dữ, không chịu bỏ qua. Vô luận là có hay không nguyện ý, Động Thiên này một năm sau, Trần Hành đã nhất định là muốn thanh danh lan truyền lớn, cũng khó tránh khỏi trở thành mục tiêu công kích. Đã như vậy, cùng tại trường doanh viện bên trong cùng bọn hắn lục đục với nhau, hao phí tinh thần, chẳng trực tiếp thoát ly trong môn vòng xoáy, tìm cái tự tại. Dù sao Long Cung chọn rể liền tại không xa. Lúc này tiến đến Đông Hải, cũng là vừa vặn lãnh hội một phen hải ngoại phong thổ. Vũ khí càn khôn quyển nghe vậy nao nao. Độn giới toa thì là gật đầu, ra hiệu biết được. Tại lấy ra một đạo đưa tin linh phủ, cùng thẩm viên chi thông báo một tiếng sau. Trần Hành cũng không nhiều trì hoãn, mỉm cười, lên tiếng trường ngâm vài câu, liền có một đạo lam quang phát lên, cả người dây lát biến mất ngay tại chỗ. Dưới chân theo là bạch vân lung dung, diệt phục sinh này sinh phục diệt, trái chi doanh này phải chi thiếu. Mà cái kia ngâm thiếu thanh âm lại tại trong mây quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Chính là gọi là lật tung trục trái đất càn khôn hẹp, đẩy chuyển thiên luân vũ trụ rộng. Cần hướng mạnh bên trong xính hảo thủ, hư không đánh nát cấp mới nhìn. Mà cùng thời khắc đó, tại Trần Hành khởi hành thời khắc, Đông Hải, một cỗ do tám đầu kim dao kéo động nắp tre trong hương xa. Trần Thiên chợt xốc rèm châu đi ra, có chút làm thủ thế, ra hiệu chung quanh 500 bạch cốt ma binh lực sĩ không được vận động. Mà vài tôn quần áo hoa mỹ đại tiên ma thống lĩnh thấy thế cũng là đội vàng ướt thuốc nhân mã, đem tọa hạ hung thú dây cương hung hăng buộc chặt, đã ngừng lại những này ác vật ra vẻ muốn lao vào. Nước bọt từ đám hung thú này ung tùm răng nhọn ở giữa chảy xuống, như thác nước như rơi, tràn vào trong nước biển. Rất nhanh liền có một đám hải ngư bụng trắng dã, thê thê thảm thảm nâng lên. Mà chưa tới mấy hơi thời gian, liền lại thối giữa thành nước chua, mùi tanh sông vào mũi, theo gió xa xa truyền ra, huế không thể nghe thấy. Sư tỷ, là Xích Minh phái người. Mà tại cái này nắp tre hương xa không xa, đồng dạng cũng là tổn lấy vài khung điêu lệ tinh xảo phi thuyền. Lúc này, một cái đầu mang cao quan, thân mang hạc văn vũ ý cao gầy tu sĩ cũng chợt phải đi ra. Hắn nhàn nhạt liếc mắt cách đó không xa mảnh kia sán lạn linh quang, con ngươi đảo một vòng, chợt đến cười nói, vừa vặn ta huyền công đến khẩn yếu con đầu, cần vài đầu thượng giai sinh hồn đến thêm lô tiến lửa, ta trước mắt những cái kia người trong huyền môn, chính là cái không sai lựa chọn sử dụng. Không bằng chờ ta ra tay, sau khi chuyện thành công, đem chỗ tốt chia lại cho sư tỷ một nửa. Một nửa sao đủ? Những bạch cốt ma này binh lực sĩ cùng đại thiên ma thống lĩnh, thế nhưng là Ngọc Xu chân quân cố ý tặng cho Trần Thiền sư tỷ hộ thân. Giang sư đệ, ngươi đang muốn mượn sư tỷ thế, vẫn còn như vậy keo kiệt, nói ra không sợ người chê cười sao? Một cái thiếu phụ đang trổ hoa vừa đi ra khoang thuyền, mới xốp màn đầu, nghe vậy liền không nhịn được cười một tiếng, ngươi cái này keo kiệt tính tình, tuy là phóng nhãn toàn bộ tiên thiên ma tông, cũng coi là lạ thường. Còn lại mấy chỗ phi thuyền cũng nhao nhao có trêu chọc tiếng vang lên. Cái kia Giang sư đệ lại là bình thản ung dung, không mảy may làm mà thay đổi, chỉ tha thiết nhìn về phía Trần Thiền, đang chờ nàng phân phó. Thừa lớn 6 canh 9 xe mây, 800 vàng đồng phù giáp lực sĩ mở đường, kim nữ ngọc đồng tùy hành, tùy tùng hương tán hoa, chấp tiết chấp chàng một lát trầm mặc sau. Trần Thiến đôi môi hé mở, nhặt tiếng nói, cái này nghi trượng không nhỏ, tới chỉ sợ là Xích Minh phái đại nhân vật, không được sinh thêm sự cố, đại lộ phía trước, ta cùng hắn các hành một bên, không nên động cái gì ý đồ xấu. Sư tỷ, Giang sư đệ khe như mày, hình như có chút không muốn. Ta chuyến này đến Đông Hải, chỉ là phụng Ngọc Xu chân quân pháp chỉ, tiếp lão Long Quân, cùng hắn thương lượng pháp thánh thiên chi sự tình. Về phần các ngươi, bất quá là xem ở đồng môn phân thượng, tiện thể chở được đoạn đường, không được không biết sống chết. Trần Thiên mặt không biểu tình. Giang sư đệ bị cái này trong tiếng nói hàn ý chấn nhiếp, trong chốc lát không nói gì. Nếu đến Đông Hải, là vì tại chọn con rể pháp hội dừng dành, đến chút chỗ tốt, vậy liền không được phân tâm mặt khác, hay là trước lưu lại trở thân hữu dụng thôi. Gặp cái này Giang sư đệ cái này xuất thân bất phàm tu sĩ cuối cùng yên tĩnh. Trần Thiên mắt đẹp thoáng nhìn, tiếng nói thoáng dừng một chút, cũng không còn nhiều, mà rất nhanh. Xích Minh phái đội xe liền quanh co khúc hủy mà đến, cùng Tiên Thiên Ma Tông chúng tu sượt qua người. Như thế nào là cái tiểu hải tử? Khi Trần Tiền ánh mắt vượt qua một đám lực sĩ, thấy cái kia lớn 6 canh 9 xe mây bên trong, đúng là ngồi một người mặc áo xanh, gương mặt cùng cánh tay đều tròn trịa nữ đồng, không khỏi nao nao. Đại Nê Thu dường như cảm giác được tầm mắt của nàng. Xe mây bên trong, nữ đồng kia chợt đến nhanh chóng quay đầu, đối với Trần Tiền làm cái mặt quỷ, y mắng mở miệng. Trần Tiền đôi lông mày nhíu lại, vừa muốn mở miệng. Một cái lớn tuổi nữ quan đã là lên xe mây, cưỡng ép đem nữ đồng mặt béo xoay đi một bên. Sau đó đối với Trần Tiền ấy náy không người cười một tiếng sau, liền thúc giục nàng chỗ kia nhân mã tăng nhanh độ tốc. Bất quá mấy hơi thời gian, Xích Minh phái đội xe liền dần dần đi xa biến mất thiên giác. Đi đi, đi trước Ngọc Tuyển Tiên thị. Trần Thiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, đối với chúng tu nói, mà đổi thành một chỗ. Thanh Chi giống như giả chết bình thường lẻ lưỡi, đối với này lớn tuổi nữ quan quát hỏi nước đổ đầu vịt, một chữ đều không có nghe vào. Gặp nàng bộ dáng bại hoại này, lớn tuổi nữ quan khó thở bất quá, bất đắc dĩ nói, người rõ ràng biết được đó là Tiên Tiên Ma Tông nhân mã, ngõ hẹp gặp nhau, cần gì phải trêu chọc bọn hắn. Giang ngứa. Thanh Chi chi thiết đáp, sau đó gặp nữ quan đưa tay nâng lên, lại bận bịu bồi thêm một câu, không phải còn có ngươi có đây không? Dù sao những cái kia ma đạo yêu nhân cũng đánh không lại ngươi, ta chỉ là muốn vì dân trừ hại a. Nữ quan cười lạnh một tiếng, ngươi nhưng có biết Hương Sa kia bên trong lòng nữ là ai? Nếu ta sở liệu không sai, cái kia xác nhận Trần Thiện, Trần Ngọc Xu dòng dõi, nàng dám công khai ở bên ngoài hành động, như thế nào không có hộ thân thủ đoạn? Cái gì? Trần Ngọc Xu dòng dõi? Thanh Chi mở trừng hai mắt, giống như chợt nhớ ra cái gì đó, sắc mặt có chút mơ hồ, song mi tiêu nhiễu xuống. Nhi nữ quan tại nói rông dài vài câu sau, lại không khỏi thở dài một tiếng, chúng ta lần này từ Khúc Tuyển Thiên trở về, thế mà ngay cả Trúc Long đại thánh mặt cũng không nhìn thấy, rõ ràng có ngươi ở đây, có thể cái kia mấy đầu nến rồng đều không thể để cho chúng ta tiến vào Không Màu Cung. Xin mời Trúc Long đại thánh thuyết phục Trần Dụ, thu hồi cho mượn Phong Hỏa Bồ Đoàn một chuyện, sợ là không cần chi. Chương 577, Thái Thường Long đỉnh, thiên địa đóng cửa, 1, chương 577, Thái Thường Long đỉnh, thiên địa đóng cửa, 1. Thanh Chi, người nữ quan quay đầu nhìn lại, gặp Thanh Chi chính thần du lịch thiên ngoại, hai mắt mơ hồ đăm đăm. Nàng lông mày không khỏi co lại, liền cũng muốn lôi ra nói thu hồi cổ họng. Chúng ta muốn trở về hướng Tuyết Tĩnh chân quân phục mệnh, ngươi đây, cùng chúng ta cùng nhau trở về Lộc Đài Sơn, vẫn là phải lưu tại Đông Hải chơi. Đợi đến đem Thanh Chi quay lên lay động, gặp nàng hoảng hốt lấy lại tinh thần, nữ quan hỏi một câu. Ta muốn đi Nam vực nơi đó á. Thanh Chi thẫn thờ thở dài. Nam vực? Không đi Đông Hải tìm Long tộc làm tiền? Nữ quan không khỏi ngạc nhiên nói. Đông Hải tự nhiên là muốn dừng lại chờ ta từ Nam vực trở về, liền đi tìm Long tộc làm tiền. Thanh Chi nâng mặt béo, lại thở dài một hơi, bất quá, ta trước kia tại Phù Ngọc Bạc nơi đó quen biết cái tiểu bạch kiểm, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, thế nhưng là bức bách tại Dâm Uy, ta đã làm một ít có lỗi với hắn sự tình. Tại từ Khúc Truyền Thiên trở về đoạn đường này, ta càng nghĩ, hay là nên đem sự tình nói rõ ràng mới là. Ta muốn, cho dù có như thế thân thế, hắn cũng nên không phải người xấu. Nữ quan ở bên nghe được không hiểu ra sao, không thể thăm dò rõ ràng đầu mối, mà không đợi nàng đặt câu hỏi, Thanh Chi đã là từ lớn 6 canh 9 xe mây bên trong nhảy ra, đem thân lay động, liền hóa thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ thanh điểu, hai cánh một cánh hợp lại, có tường vân xương mù tím tại bốn phía quay quanh. Chỉ là trong nháy mắt, liền xông vào cực thiên chỗ sâu, không thấy tung tích. Đúng rồi, mà chưa đã lâu, vân thượng chợt có một cái cực đại đầu chim nô ra, Thanh Chi lại trở về, ta tại trong động thiên trùng mảnh kia quả đào cây nên chín mọng, các ngươi cũng không thể ăn ngủ. Ai sẽ ăn ngươi? Ta nữ quan bất đắc dĩ, mà nói vừa mới lối ra, Thanh Chi lại là vô cùng lo lắng đội vàng đem hai cánh khẽ vỗ, dây lắt đánh vỡ tầm tầm cương phong, biến mất trong mây. Đi đi, về Lộc Đại Sơn. Nữ quan lắc đầu, đối với bốn phía phân phó một câu, đồng thời trong lòng cũng là thở dài, không khỏi thầm nghĩ, lần này đi sứ Khúc Tuyệt Thiên, mà ngay cả Trúc Long đại thánh mặt cũng không nhìn thấy, càng chớ nói mời hắn khuyên bảo Trần Dụ. Nếu đem việc này hồi bẩm cho Tuyết Tĩnh chân quân, hẳn là sẽ chọc trò cho nàng sinh giận. Sớm biết như vậy, ta liền không tới đón lần này khổ sai. Đông Di Châu, Thủ Dương Sơn, mây mù hiểu điệu, tuyệt chân thần tú, vô biên núi cao như một mặt trời cố ý bày ra bình phong lớn, đứng sừng sững ở Đông Hải chi tân. Núi non cao và dốc, nguy sơn núi bằng trượng, có bảy sắc vân khí kết làm long hổ, chi quả, ngư trùng hình dạng, quanh quẩn ở giữa, nếu như tiên linh nơi ở, xuất trần mở mịt. Lúc này ánh nắng đã là tinh lãng. Nhạc Vân Thương Thụ tận hiện chân hình, phóng tầm mắt nhìn lại, duy ba cây đàn quế dễ thấy nhất. Nó đứng thẳng làm che trời, tiếp che lớp ngày dáng vẻ, phảng phất là muốn theo núi này thế cùng nhau nhô ra hư không vũ ngoại, làm người ta nhìn mà than thở, khó mà coi nhẹ. Mà tại ba cây đàn quế phía dưới, lại là vô số trúc cây sắc úp, xuân quang nô diễm. Đến hàng vạn mà tính cung khuyết xen vào nhau tại linh thung lũng ở giữa, chu viên ngói xanh, trang nghiêm mới lệ. Thỉnh thoảng liền có tu sĩ thừa loan cưỡi hạc, xuất nhập tại các đại cung điện ở giữa, quanh người có mây mù đi theo, khói quang sáng chói, lại là một phương thần tiên thắng cảnh. Núi này không phải vẹn vẹn Đông Di Châu mặt trời lên chỗ, cũng đồng dạng là Đông Di Châu môn hộ bình chướng. Mà theo lúc trước quân Liêu tại trước khi đi ngôn ngữ, Trần Hành cũng là biết được. Đông Hải chi này long tộc ngược lại cũng không phải vốn trời sinh linh, mà là từ 16 đại thiên một trong Thái Thường Thiên xa rời mà đến, chính là Thái Thường Thiên Long đỉnh một chi phân mạch. Thu Long đỉnh đế quân pháp chỉ, cố ý đến Tư Đô Thiên Khai Cương Thác Thổ, là long tộc đến kiếm lấy một mảnh thượng giai nghỉ lại thiên địa. Lúc đó chính vào là nói đình băng diện, Thái tử Trường Minh bị Tú Úc Ma thần bức bách tiến nhập U Minh chỗ sâu, không rõ sống chết thời điểm. Vạn tiên thế giới chiến loạn không ngớt, đao binh nổi lên một phía. Thỉnh thoảng liền có bị nói đình ngọc thư kim tịch sắc phong qua thiên tôn, quân, giới chủ bọn họ khó vi phạm thiên vận đại thế, bị bản thổ sinh linh bén rơi xuống ngựa. Không chỉ có mất huyên hách quyền bị, thậm chí là thê thảm chết mất tính mệnh. Khi thì lại là cái kia thiên tôn, quân bọn họ mang theo chúng ngóc đầu trở lại, đem làm loạn nghịch đảng bọn họ đàn áp xuống dưới. Phá sơn phá miếu, sát thần chu quỷ, trồng chất tàn cốt thành kinh quan, lấy chấn nhiếp tất cả làm loạn. Lúc này đế tinh phiêu diêu, thế cục dung chuyển thời khắc. Thái Thường Thiên quần long cũng là thay đổi ngày xưa kính cẩn nghe theo thấp nhỏ địa bộ. Không phải chỉ là hô bằng gọi hữu, đem Thái Thường Thiên trị thế thiên tôn tập sát, đại nghịch vô đạo từ nhận nhân hiệu, đem Thái Thường Thiên tòa này đại thiên chiếm làm của riêng. Đồng thời cũng là đáp lấy thế cục hỗn loạn, muốn đục nước béo cỏ, tại Tư Đô Thiên bên trong cũng lập xuống chính mình căn cơ đến. Khi đó Tư Đô Thiên chính là thiên tôn tại cùng bát phái lục tông âm thầm đấu sức, lẫn nhau mặc dù lục đục với nhau, lại đều là trong lòng có bài, chưa đem sự tình làm lớn chuyện, giới hạn tại tiểu bối đệ tử tranh phong. Thái Thường Thiên Long Đình đột ngột đúng tay, ngược lại là làm cho song phương đều hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, tại bát phái lục tông phần lớn lực lượng hoặc bệ bội nhiều việc chạy về cựu thiên cố thổ di chuyển tăng cơ, hoặc bệ bội nhiều việc theo loạn đảng lãnh binh thanh quân chắc, hoặc bệ bội nhiều việc bốn chỗ khai cương mở vũ. Ngay cả Tư Đô Thiên Thiên Tôn cũng bị đế bà La Dư đảng dây dưa, khó mà triệt để giành tay. Thừa dịp này, từ Thái Thường Thiên chạy tới chi kia Long tộc ngược lại là mở tốt cục diện. Không phải vẹn vẹn đem Đông Hải, Nam Hải toàn cảnh chiếm làm của riêng, còn công lên mấy mảnh lục châu, muốn coi đây là chủ, cùng Tư Đô Thiên Thiên Tôn sâu chuỗi, hai phe tốt chia đều Tư Đô Thiên trị thế quyền hành. Cái này nhất cử dừng, cũng tất nhiên là trêu đến bát phái lục tông tức giận, nhao nhao xuất binh bình loạn. Mà vào lúc đó, Thủ Dương Sơn chính là Đông Di Châu môn hộ bình trướng, bị Ngọc Thần, Xích Minh cùng hộ chiếu mấy vị tổ sư lấy lớn vô biên pháp lực thiết hạ cấm chế, Dĩ Thử Sơn Diêu Linh Châu bên trong tất cả địa mạch linh cơ, câu khóa hư không, trở thành danh xứng với thực thiên địa đóng cửa. Phàm là muốn đi vào Đông Di Châu người, không được ba phái phủ chiếu. Bất luận là muốn từ đông tây nam bắc trên dưới phương vị nào lấy tay, đều cần trước phá vỡ Thủ Dương Sơn tòa này thiên địa đóng cửa, mới có thể đạt được. Khi đó Thủ Dương Sơn có thể nói là Đông Di Châu chiến trường cực trọng yếu chỗ. Ở dưới chân núi, cũng không biết cũng có bao nhiêu thiên long cùng thần tiên ma quái thi thể, ngay cả núi đá lân vân đều bị thấm đủ tinh huyết.